Chương 27. Hối lộ. Cùng lúc đó, phía sau công tử Hy, đám đông cũng trở nên có chút xôn xao. Những người đi theo công tử Hy đều là đại tộc của Thang Trì, hay nói cách khác là của Thang Quốc, quyền quý thế gia. Bọn họ gia đại nghiệp đại, căn bản không thể rời đi. Dù sao người có thể đi, vàng bạc có thể mang đi. Nhưng trong thời đại này, tài sản lớn nhất là đất đai và nô lệ. Ai có bản lĩnh lớn đến mức có thể di chuyển đất đai đi? Không có đất đai, liền không có tư liệu sản xuất, ngồi mát ăn bắt vàng chẳng qua là chết sớm chết muộn mà thôi. Cho nên bọn họ không thể rời đi. Nếu đã không thể rời đi, chỉ có một cách, nhận được một câu trả lời, hay nói cách khác, nhận được sự tha thứ. Cho nên khi biết tin công tử Hy lấy hết tích lũy mười mấy năm của Thang Quốc, mang theo trăm mỹ nhân, ngàn nô lệ đến tạ tội với thiên sứ của Hạo Kinh, vị trang thị có năng lực thần quỷ khó lường kia, bọn họ lập tức đi theo. Không những đi theo, bọn họ còn mang theo rất nhiều lễ vật. Tuy một nhà đơn độc, xa xa không phong phú đến mức khiến người ta líu lưỡi như công tử Hy, nhưng cộng lại cũng rất kinh khủng. Mấy chục nhà cộng lại, có đến 2000 xe tài vật, hơn 200 mỹ nhân. Chỉ là so với chất lượng đám mỹ nhân của công tử Hy, mỹ nhân mà bọn họ chuẩn bị kém hơn rất nhiều. Không phải dung mạo, vóc dáng, chủ yếu là khí chất. Trăm mỹ nhân mà công tử Hy chuẩn bị, ai nấy đều như thiên kim tiểu thư, một lời một hành động, một nụ cười một cái nhăn mày, đều toát lên vẻ tao nhã, cao quý. Những mỹ nhân này là do công tử Hy ra lệnh bồi dưỡng theo nghi thức vương thất. Càng là từ nhỏ đã sai người dạy các nàng âm luật, ca múa, vờ kỹ xảo, tinh thông các loại thủ đoạn hầu hạ nam nhân. Mà mỹ nhân do quý tộc hào tộc bình thường chuẩn bị, tuy dung mạo và vóc dáng có một số không hề kém, nhưng về mặt khí chất, một chơi một vực. Những quyền quý này đứng xa xa nhìn, nghe thấy lời của công tử Hy, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, lại không nhịn được cảm thấy hổ thẹn. Công tử Hy ngày thường đối đãi mọi người không tệ, bây giờ gặp nạn, lại bằng lòng dùng một mình gánh vác tất cả. Thật là một người tốt. Chỉ là tuy có lời này của công tử Hy, bọn họ vẫn không tránh khỏi cảm thấy lo lắng. Ai, các ngươi nói, thiên sứ sẽ tha thứ cho chúng ta không? Chuyện này, ai, nói thế nào đây? Mọi người cứ yên tâm, ta tuy không dám nói công tử Hy có thể bình an vô sự hay không, nhưng chỉ cần chúng ta an phận thủ thường, nhất định sẽ không có chuyện gì. A, hạng tiên sinh, vì sao ngài lại chắc chắn như vậy? Các vị hồ đồ rồi, Trang thị có thủ đoạn thần quỷ khó lường. Mọi người chắc hẳn đều đã nghe nói chuyện Hắc Vân quân tập kích Trang thị rồi. Trong đó quá trình, có hiểu rõ không? Nghe qua, chuyện lớn như vậy, ai mà không biết? Còn phải nói sao, vị Trang thị kia thật không hổ là người trong tiên giới, nghe nói còn có bảo bối mà chỉ tiên nhân mới có. Các vị nếu đã nghe qua, ta liền muốn hỏi các vị một vấn đề. Với thần thông của Trang thị, nếu muốn tiêu diệt Hắc Vân quân, bọn họ có thể chống đỡ được không? Tiên sinh nói lời này, cho dù Hắc Vân quân có nhiều hơn gấp trăm lần, sao có thể là đối thủ của thần tiên? Ta hiểu ý của tiên sinh rồi, Hắc Vân quân tập kích Trang thị vẫn chưa đổi cùng giết tận. Điều này nói rõ Trang thị nhân hậu, không phải là người làm sát. Nếu không phải là người làm sát, chúng ta tuy là con dân của Thang Trì, nhưng không có bao nhiêu liên quan đến chuyện này, sao có thể trách tội chúng ta? Thì ra là như vậy, vẫn là tiên sinh nhìn rõ ràng. Bất quá, Trang thị dù có nhân hậu, chúng ta cũng tuyệt đối không thể thất lễ. Nếu chọc giận Trang thị, Thang Trì chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hóa thành phế tích. Đúng vậy, hiện tại danh tiếng của Trang thị vang xa, kẻ nào không có mắt mới dám đi trêu chọc hắn ta. Trong lúc mọi người đang bàn tán, mảnh xe từ từ được vén lên, lộ ra chân dung của Trương Hàn Lâm. Nhìn thấy Trương Hàn Lâm xuất hiện, đám đông đang ồn ào trở nên yên tĩnh. Sau đó là những tiếng kinh ngạc khe khẽ. Đây chính là Trang thị trong truyền thuyết, nhìn trẻ thật. Nghe nói năm nay Trang thị mới 14 hay 15, còn chưa lấy vợ. Lời này là thật sao? Hẳn là không giả, ta là từ Hạo Kinh mà có được tin tức, nguồn tin là từ trong tộc của Trang thị. Bất quá lão huynh nếu muốn kết thân với Trang thị thì nên bỏ ý định này đi. Đừng nói chúng ta là nơi hẻo lánh, cho dù là Hạo Kinh cũng không biết có bao nhiêu vương công quý tộc muốn kết thân với Trang thị. Đặc biệt là công tộc Hạ Quốc, nghe nói công thất đã nhiều lần bàn luận với công tử An, muốn đem con chúa của công thất gả cho Trang thị. Chỉ là chuyện này bị công tử An đè xuống. Ha ha, đâu có, ta chỉ là tò mò hỏi một chút. Trong tiếng bàn tán của mọi người, Trương Hàn Lâm sắc mặt bình tĩnh đi xuống xe ngựa. Hắn ta chậm rãi đi về phía công tử Hy. Đến trước mặt công tử Hy, dừng lại. Công tử Hy cúi đầu dập đầu, quỳ trên mặt đất, trong lòng thấp thỏm, không dám thở mạnh. Hắn ta không hiểu rõ Trương Hàn Lâm, cũng không chắc chắn biện pháp này của mình có hiệu quả hay không. Nhưng hắn ta đã không còn lựa chọn. Trong lúc công tử Hy thấp thỏm, Trương Hàn Lâm tay phải khẽ nâng lên, hướng về phía cành gai trên lưng công tử Hy hư nắm. Cành gai kia như bị một bàn tay vô hình to lớn nắm lấy, bay đến trong tay Trương Hàn Lâm một cách chính xác. Một màn này khiến những quyền quý đang chú ý ở phía xa nhao nhao kinh hô. Quả nhiên là thủ đoạn của thần tiên. Cái này chẳng phải là thuật ngữ vật trong truyền thuyết sao? Giỏi, tuy đã nghe nói thủ đoạn thần quỷ khó lường của Trang thị, nhưng tận mắt chứng kiến mới càng thêm rung động. Trương Hàn Lâm cầm cành gai, lạnh giọng nói, ngươi thân là công tử, có ý đồ chống lại ý chỉ của quốc quân, đây là bất trung. Nói xong, Trương Hàn Lâm cầm cành gai trong tay hung hăng quất vào lưng công tử Hy. Một tiếng buốt vang lên, lưng công tử Hy ra chóc thịt bong. Một roi này đau thấu tim gan, nhưng công tử Hy cắn răng không rên một tiếng. Ngươi thân là chủ nhân của Thang Quốc, không quan tâm đến sự sống chết của bách tính Thang Quốc, không quan tâm đến sự an định của Thang Quốc, chỉ lo quyền thế của bản thân, đây là bất nhân. Nói xong, Trương Hàn Lâm lại dùng sức quất một roi, máu tươi quần quần chảy xuống, thấm ướt quần của công tử Hy. Công tử Hy nghiến chặt răng, sát mặt trắng bệch. Ngươi thân là thống soái một quân, không biết do tình hình địch ta đã hành động thiếu suy nghĩ, không quan tâm an nguy của binh lính, đây là bất nghĩa. Trương Hàn Lâm nói xong, lại vung cảnh gai lên. Lần này, công tử Hy rốt cuộc không nhịn được, nghiến răng, dê lên. Cơ thể hắn ta run rẩy, vẫn giữ nguyên tư thế phụ phục trên mặt đất, không hề có nửa điểm chống cự. Chỉ là, Trương Hàn Lâm không tiếp tục đánh hắn ta. Hắn ta tùy ý ném cảnh gai xuống đất, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng chất vấn. Ba roi này của ta, công tử cho rằng có đánh sai không? Công tử Hy đau đến mức khuôn mặt bặm mẹo, nghe vậy vội vàng đáp, thiên sứ đánh rất đúng. Tội thần bất trung bất nhân bất nghĩa, đáng đánh. Nếu công tử cho rằng ta đánh không sai, chuyện này cứ như vậy đi. Còn về việc trừng phạt công tử như thế nào, sau này tự nhiên sẽ do quốc quân định đoạt. Trương Hàn Lâm nói xong, xoay người đi về phía xe ngựa. Công tử Hy đang quỳ trên mặt đất tuy khắp người là thương tích, lại không nhịn được nhếch miệng cười. Thành rồi, lần này mình mạo hiểm, đã thành công rồi. Hắn ta trong lòng vui mừng, dập đầu nói, tội thần tuân mệnh. Cùng lúc đó, những quyền quý đang thấp thỏm lo âu ở phía sau xem náo nhiệt, cũng nao nao thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều lộ vẻ mặt vui mừng. Ngay cả công tử Hy trọng phạm như vậy đều được tha thứ, mình chẳng phải là chắc chắn rồi sao? Bọn họ vui mừng, đồng thanh hô to, thiên sứ anh minh. Mà Trương Hàn Lâm trong tiếng hoan hô, đi thẳng lên xe ngựa. Hắn ta ra lệnh, đi thang chỉ. Trang Thất nghe vậy, liên tục đáp ứng. Hắn ta vui vẻ đánh xe ngựa đi về phía đám người. Đi đến đâu, đám người tự động tách ra một con đường rộng rãi, kéo dài mười mấy dặm, để mắt đưa tiễn Trương Hàn Lâm vào thành. Mọi người kính sợ vô cùng, càng có rất nhiều bách tính quỳ trên mặt đất, hướng về phía xe ngựa dập đầu bái lạy. Uy nghi như vậy, còn hơn cả quân chủ. Theo xe ngựa của Trương Hàn Lâm tiến vào thang trì, cũng báo hiệu cho sự kết thúc của cuộc tranh đấu nội bộ hạ quốc này. Tối hôm đó, tin tức tựa như cuồng phong báo táp truyền đi bốn phương tám hướng. Tin tức về việc Trương Hàn Lâm sử dụng tiên bảo, càng khiến cho tám phương chú ý kể từ khi vào thành, Trang Thất luôn ở trong trạng thái mơ màng. Nghĩ đến Trang Thất hắn cũng coi như là một nhân vật. Khi ở Hạo Kinh, ai gặp mặt không phải gọi một tiếng thất gia. Ngay cả những quý tộc từng coi thường hắn, bây giờ gặp mặt cũng cung kính gọi một tiếng Trang tiên sinh. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng chưa từng cảm nhận được cảnh tượng như vậy. Dọc đường mười mấy dặm, quyền quý bách tính không ai không túi lầu đứng, càng có nhiều người quỳ trên mặt đất, dập đầu bái lạy. Cảnh tượng như vậy, Trang Thất nằm mơ cũng không dám nghĩ. Vào cổng thành, một cơn gió lạnh ập vào mặt, Trang Thất lúc này mới bừng tỉnh. Hắn nhìn con phố tiêu điều trước mắt, lại quay đầu nhìn lại đám bách tính thang chỉ đang chen chúc theo sau, không nhịn được cảm thán nói, ta Trang Thất có thể đi theo đại minh chứng kiến cảnh tượng như vậy, kiếp này cũng đáng giá. Nói đến đây, Trang Thất lại không khỏi nghĩ đến những lễ vật mà công tử Hy chuẩn bị. Nghĩ đến số tài vật đến công xuệ, cùng với hàng trăm mỹ nhân, Trang Thất thầm nuốt nước bọt, lại không nhịn được lo lắng nói, đại minh, công tử Hy quả nhiên giống như ngài dự liệu, sợ là đã dốc hết tài vật mỹ nhân mười mấy năm của Thang Quốc. Chỉ là nhiều bảo bối như vậy, đại minh nếu toàn bộ thu nhận, chỉ sợ sẽ có người dị nghị. Còn có những kẻ nhiều chuyện ở trước mặt công tử An Dèm Pha, nhưng nếu không nhận cũng không thích hợp. Chỉ sợ công tử Hy trong lòng khó tránh khỏi bất an, những quý tộc khác cũng sẽ nảy sinh bất an, lo lắng đại huynh bất mãn với họ. Đại huynh, chuyện này phải làm sao mới tốt? Trương Hàn Lâm cười lớn, chuyện này có gì khó xử, toàn bộ nhận hết là được. Người hay nhớ kỹ, chúng ta ở thang trì trong lúc này, phàm là có người tặng quà đều nhận hết. A, toàn bộ nhận hết. Trang Thất nghĩ đến những lễ vật mà công tử Hy chuẩn bị, không khỏi há hốc mồm. Hắn ta kinh ngạc nói, đại huynh, như vậy có phải là không tốt không? Ngài nếu nhận lễ vật của công tử Hy, những người trong triều kia, ta nếu cái gì cũng không muốn, bọn họ càng lo lắng. Trương Hàn Lâm ung dung cười nói, trong lời nói mang theo vài phần trêu chọc, có chút ý vị. Trên đời này người nào đáng sợ nhất? Người không có dục vọng. Một người không có dục vọng, liền không có nhược điểm. Một người không có nhược điểm, liền không thể gọi là người. Tồn tại như vậy, ai nhìn thấy đều phải đi đường vòng. Ai lại dám kết giao với người như vậy? Người không có bất kỳ nhu cầu gì, người ta muốn tiếp cận ngươi, cũng không biết tiếp cận thế nào. Mà Trương Hàn Lâm tuyệt đối không thể cho người ta hình tượng như vậy, nếu không kế hoạch ngàn năm của Trang thị tất nhiên thất bại. Đương nhiên, quan trọng nhất là muốn tạo dựng một thế gia vật cổ, sao có thể không cần tài vật? Không những cần, hơn nữa còn cần rất nhiều. Những tài vật này chính là tích lũy mười mấy năm của một nước phong, có được tài phú này, đủ để cho Trang thị có được nền tảng vững chắc. Trang Thất nghe xong mơ hồ, không hiểu rõ ý tứ của Trương Hàn Lâm, nhưng hắn ta cũng không nói nhiều, bởi vì hắn ta tin tưởng Trương Hàn Lâm nhất định sẽ không sai. Mấy ngày sau, Trương Hàn Lâm tạm trú ở phủ nha, ít khi ra ngoài, rất ít tiếp xúc với quý tộc Thang Quốc. Mà Trang Thất tuân thủ mệnh lệnh của Trương Hàn Lâm, bất luận là ai tặng quà, đều nhận hết. Chỉ 3 ngày, Trang Thất nhận được tài vật của các quyền quý, thương nhân giàu có Thang Quốc hơn 2000 xe, mỹ nhân hơn 300 người, nô lệ hơn 4000 người. Số lượng lễ vật nhận được vượt xa dự liệu của Trang Thất, thậm chí khiến hắn ta sinh ra sợ hãi tột độ. Nhiều tài vật, mỹ nhân, nô lệ như vậy, cả hạ quốc chỉ sợ cũng không có mấy người có thể lấy ra được. Một lần nhận nhiều lễ vật như vậy, Trang Thất không khỏi có chút lo lắng. Cho dù đại huynh đã nói, nhận cũng không sao. Nhưng thiên hạ sẽ nhìn thế nào? Hậu thế lại sẽ nhìn thế nào? Hiện tại Trang Thất đã có nỗi lo của quý tộc, bắt đầu lo lắng thanh danh sau này, nghĩ đến thanh danh ngàn năm vạn năm. Tuy nhiên, những quý tộc được nhận lại lễ vật, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Sau khi rời đi, gặp người liền nói, Trang thị tuy không phải phàm nhân, nhưng không phải là hạng người không gần gũi, vô cùng thân cận, nhân thiện, là thánh hiền hiếm có. Bầu không khí khẩn trương bất an của thang trì quét sạch, mọi người vui vẻ, mọi người an định. 3 ngày sau, Trương Hàn Lâm từ thang trì trở về Hạo Kinh, lúc đến chỉ có 2 người một xe. Lúc đi, xe ngựa kéo dài mười mấy dặm, có hơn 4000 cỗ xe, chở đầy tài vật mỹ nhân, còn có hơn 4000 nô lệ. Những thứ này đều là tâm ý của quyền quý Thang Quốc. không vì cái gì khác, chính là kính nể phẩm đức cao thượng, tính cách nhân thiện của Trương Hàn Lâm, muốn biểu đạt tâm ý hậu thế hạ bản kỷ ghi chép việc này, viết như sau. Thời hạ, công tử Hi ôm lòng dòng nó, muốn mưu đoạt ngôi vị hạ quân, ngầm kết bè kết đảng, mưu đồ trình biến, ngấp nghé thần khí. Mưu kế của hắn ban đầu giấu kín công lộ, nhưng hành tung dần khác thường, ngang ngược bất thường, nghịch ý dần hiện. Trang Thị, trời sinh thần lực, trung dũng nổi danh, nghe khắp chư hầu. Nghe tin công tử Hi làm phản, giận mà phân chấn, muốn dẹp điên quốc nạn. Một mình ra đi, thần dũng vô song, nhanh như sấm sét, chưa kịp cho loạn sự lang động, một đòn phá tan, loạn mưu liền diệt trong vô hình. Hạ quốc nhờ đó tránh được họa diệt vong, trở lại thái bình. Sau khi bình định loạn hạ, Trang Thị đến Thang Quốc, đất phong của công tử Hi. Công tử Hi nghe tin Trang Thị sắp đến, kinh hãi thất sắc, như gặp đại nạn. Các quan lại Thang Quốc cũng đều hoảng hốt, không biết làm sao. Để cầu tự bảo vệ mình, vua tôi bàn bạc dùng lễ hậu hối lộ Trang Thị, liên tập hợp tài vật mấy ngàn xe, trong xe đều là kỳ chân dị bảo, tuyển chọn mỹ nhân hơn trăm người, đều quốc sắc thiên hương, nuôi dưỡng nô lệ mấy ngàn người để cung cấp sai khiến. Trang Thị vào đô thành Thang Trì của Thang Quốc, thản nhiên nhận hậu lễ này. Vua tôi Thang Quốc thấy vậy mới thấy an tâm, cho rằng Trang Thị không có ý trách phạt. Từ đó trên dưới Thang Quốc lòng người dần định, chính lệnh thông suốt, bốn phương yên ổn. Không lâu sau, Thang Quốc đại trị, bách tính an cư lạc nghiệp, hiện ra một cảnh tượng chính trị hài hòa tốt đẹp. Hậu thế lại có sử học gia nổi tiếng đưa ra đánh giá. Trang Thị nhận hậu hối lộ này, thật sự là bất đắc dĩ. Lúc đó vua tôi Thang Quốc kinh hãi, lòng nghi ngờ khó tiêu, nếu từ chối không nhận, sợ kích sinh biến cố, khiến Thang Quốc lại rơi vào hỗn loạn. Trang Thị lấy thiên hạ chúng sinh làm trọng, cân nhắc lợi hại, dứt khoát nhận lấy, đây là hành động đại nhân đại nghĩa, lấy tiếng xấu của một người, đổi lấy sự an bình của một nước, đức hạnh và trí tuệ của ngài, thật sự không phải người thường có thể sánh kịp. Đánh giá này nhận được sự tán thành và chia sẻ của rất nhiều đế vương tướng lĩnh. Trang Thị, thánh hiền bệ, nhận hối lộ, bất đắc dĩ bệ, sao có thể vì chút lễ nhỏ mà quên đại nghĩa, vì tiểu tiết mà quên đại đức? Trang Thị không tiếc tự làm bẩn mình để ổn định cục thế hạ quốc, đây mới là tấm gương của hiền giả. Nói chung, Trang Thị tuy nhận hối lộ, nhưng hắn ta là người tốt, đại đại hảo nhân. Tin tức truyền đến Hạo Kinh lại càng thú vị. Người đương thời tâu với công tử An, Trương Hàn Lâm ở Thang Quốc vơ vét hối lộ, có tài vật mấy ngàn xe, mỹ nhân mấy trăm người, nô lệ mấy ngàn người. Sự tham lam của hắn ta, thế gian hiếm có. Sự tàn khốc của hắn ta, thiên hạ khó tìm. Hơn nữa hắn ta nhận lễ vật của công tử Hi, lại không đem công tử Hi về Hạo Kinh, chỉ sợ là đã cấu kết với công tử Hi. Người này gian tà. Mà khi nhìn thấy tấu chương này, công tử An cười ha ha, trực tiếp nói Trang sư là người tính tình. Và sai người dọn dẹp phủ đệ của công tử Khánh, tặng cho Trương Hàn Lâm để cất giữ tài vật mỹ nhân. Ngoài công tử An cười ha ha, không coi là chuyện gì to tát. Trong triều quyền quý cũng có không ít người tỏ vẻ Trang Thị là chân nhân, và tỏ ý mỹ nhân Bắc Cương làm sao có hương vị của Hạo Kinh, sau này nhất định phải mời Trang Thị đếm thử sự dịu dàng của Hạo Kinh. Khi Trương Hàn Lâm mang theo vô số tài vật trở về Hạo Kinh, công tử An đích thân dẫn đầu văn võ trong triều đến cổng thành nên đón. Hai người cùng xe mà đi, đi thẳng đến vương cung. Cùng ngày trong cung mở tiệc lớn, mời tất cả công khanh quý tộc có danh có tiếng của Hạ Quốc. Công tử An với thân phận giám quốc phát biểu cảm nghĩ, và đối với hành động đánh bại công tử Hi của Trương Hàn Lâm, dành sự khẳng định cao độ. Còn về việc Trương Hàn Lâm nhận vô số tài vật, mỹ nhân thì không hề nhắc đến. Cùng lúc đó, công tử An lấy danh nghĩa quốc quân hạ chỉ, gỡ trách hành vi thách thức vương thất của công tử Hi. Sau đó, tỏ ý hành vi như vậy của công tử Hi đáng bị trừng phạt, nhưng Bắc Cương liên quan đến đại cục quốc gia. Sai người nhà của công tử Hi trở về Hạo Kinh, trưởng tử thay mặt đến thái miếu dập đầu tạ tội. Công tử Hi vẫn trấn thủ Thang Trì. Nghe thấy kết quả này, trên dưới Hạ Quốc triệt để an định. Ai cũng hiểu, trừng phạt này có nghĩa là chuyện này cứ thế mà kết thúc. Chỉ cần sau này công tử Hi an phận thủ thường, chuyện này sẽ trôi qua. Nhưng nếu công tử Hi không biết tốt xấu, hừ hừ, chưa nói đến công tử Hi sẽ thế nào, người nhà ở Hạo Kinh này một người cũng đừng hòng sống sót. Tin tức truyền đến Thang Trì, công tử Hi rốt cuộc can tâm. Còn về việc người nhà đến Hạo Kinh làm con tin, tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng hiểu là kết cục tốt nhất. Trận chiến này, hắn ta thua triệt để, nhưng thua không an. Công tử Hi hiểu rõ, chỉ cần Trang Thị còn một ngày, còn ủng hộ công tử An, Hạ Quốc liền không ai có thể chống lại. Tháng 11 cùng năm, Hạ Quốc quốc quân bệnh mất. Công tử An khóc lóc thảm thiết, mấy lần mất đi. Nhưng việc lớn của quốc gia không thể chậm trễ. Không lâu sau khi quốc quân được chôn cất, tháng giêng năm sau, công tử An đăng cơ, trở thành Hạ Quốc quốc quân. Một thời đại mới cứ như vậy mở màn. Chương 28. Trong nhà nghe hát tháng giêng năm thứ 1185 trước Thiên Nguyên, công tử An đăng cơ, trở thành quốc quân của Hạ Quốc. Nói đến việc công tử An đăng cơ, người vui mừng nhất tự nhiên là những môn khách cận thần của công tử An. Một triều thiên tử, một triều thần. Công tử An đăng cơ, tự nhiên phải bồi dưỡng phe cánh tâm phúc của mình. Mà bọn họ chính là phe cánh tâm phúc của công tử An. Chỉ là lúc này công tử lại gặp phải phiền phức. Tâm phúc, môn khách của hắn ta đa phần đều dễ an bài, đặc biệt là những trung thần lúc trước bằng lòng theo hắn ta vào sinh ra tử, không rời không bỏ, càng dễ an bài. Chỉ một chữ thưởng, thường hậu hĩnh, khiến thiên hạ đều biết hắn ta công tử An thưởng phạt phân minh, đi theo hắn ta công tử An tiền đồ rộng mở. Nhưng làm thế nào để an bài Trương Hàn Lâm lại trở thành nan đề lớn nhất của công tử An? Hắn ta tự nhiên hy vọng Trương Hàn Lâm có thể trở thành tướng quốc của mình, cùng nhau chủ trì chuyện cải cách đã bàn bạc lúc trước. Có Trương Hàn Lâm ủng hộ, chuyện này mới có thể dễ dàng. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ này. Những môn khách tâm phúc khác ban cho họ chức cao lộc hậu, bọn họ nhất định sẽ không từ chối, cũng không dám từ chối. Nhưng Trương Hàn Lâm muốn gì, cầu gì, công tử An đến nay vẫn không thể nắm bắt được. Suy nghĩ rất lâu, công tử An vẫn quyết định gặp mặt Trương Hàn Lâm một lần, bàn bạc chuyện này. Công tử An đứng dậy, gọi Trang Thất. Lúc này, Trang Thất đang đợi bên ngoài, nghe thấy âm thanh lập tức bước nhanh vào. Hiện tại Trang Thất đã khác xưa. Hắn ta mặc quan phục màu đen, trang nghiêm túc mục, có thêm vài phần trầm ổn mà trước đây không có. Quốc quân có gì phân phó? Chuẩn bị xe, ta muốn đi gặp Trang sư. Trang Thất sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nói, vâng. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Không lâu sau, một cỗ xe ngựa lặng lẽ rời khỏi vườn cùng, đi về phía phủ đệ của công tử Khánh trước đây. Hiện tại là Trang phủ. Ánh trăng như nước, nhẹ nhàng bao phủ tòa phủ đệ này, khoác lên cho toàn bộ phủ đệ một lớp lụa bạc, khiến nó tựa như trốn mộng ảo. Bức tường đất bao quanh cao lớn dày, dưới ánh trăng đổ bóng đậm nhạt, vẻ loang lổ của tường càng làm tăng thêm vài phần thần bí. Cánh cửa lớn của phủ đệ vốn trang trọng cổ kính, lúc này dưới ánh trăng chiếu rọi, hoa văn thao thiết được chạm khắc trên cánh cửa càng thêm dữ tợn mà thần bí. Chiếc vòng cửa bằng đồng xanh đúc hình đầu thú, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Sự xuất hiện của công tử An khiến hạ nhân trong phủ đệ cùng với người trang thị tạm thời ở đây kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm. Ngày mai công tử An sẽ cử hành đại điển, chính thức đăng cơ, trở thành hạ quốc quốc quân. Hôm nay đột nhiên đến đây, quản gia của Trang phủ là một lão nhân Trang thị, Trang Nham, gần 40 tuổi. Hắn ta thấy công tử An đến, không khỏi luống cuống tay chân. Công, quốc quân, ngài là đến tìm tiên sinh sao? Ta lập tức cho người thông báo tiên sinh. Công tử An xua tay, nói, không cần phiền phức như vậy. Tiên sinh đã ngủ chưa? Nếu chưa, dẫn ta đi tìm tiên sinh là được. Nếu tiên sinh đã ngủ rồi, ta sáng mai lại đến. Nghe thấy lời này, trán của Trang Nham đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Sáng mai công tử An sẽ đăng cơ, nào còn thời gian. Công tử An nói như vậy, không thể nghi ngờ là đã gặp phải chuyện lớn. Hắn ta vội vàng nói, chưa, chưa. Tiên sinh đang ở hậu viện, ta dẫn ngài qua đó. Nói xong, Trang Nham dẫn công tử An đi về phía hậu viện. Công tử An theo sát phía sau. Dưới ánh trăng, hắn ta đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Bước vào sân trong, con đường lát đá phiến dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng mát lạnh, những viên đá cuội ở rìa cũng được phát họa rõ ràng. Giữa sân là ao nước, mặt nước lấp lánh, ánh trăng chiếu rọi trên đó, tựa như vô số mảnh bạc vụn đang nhảy múa. Những con cá gấm trong ao thỉnh thoảng lại nhảy lên khỏi mặt nước, bọt nước bắn tung tóe dưới ánh trăng lấp lánh trong suốt. Chiếc cầu đá tinh xảo tựa như một con rồng bạc vắt ngang qua ao, hoa văn hình cá và hoa văn mây trên lan can cầu dưới ánh trăng ẩn hiện, như thể xuống lại. Hai bên đông tây sương phòng trong sân, mái ngói màu xanh dưới ánh trăng lấp lánh ánh sáng mờ, như một mảnh vảy cá màu bạc. Trong sương phòng, ánh đèn màu vàng ấm áp len lỏi ra ngoài, hòa quyện với ánh trăng. Đi qua sân, chính đường dưới ánh trăng càng thêm trang nghiêm túc mục. Mái hiên, đao cung, dưới ánh trăng hắt bóng kỳ lạ, giống như một con rơi khổng lồ dương cánh muốn bay. Cửa chính của chính đường đóng chặt, màu sắc tươi sáng của bức bích họa trên cánh cửa dưới ánh trăng trở nên dịu dàng, cảnh tượng săn bắn, tế tự như đang từ từ diễn ra. Nơi ở phía sau chính đường, hoa viên dưới ánh trăng đẹp không sao tả xiết. Lúc này, trong sân vang lên tiếng đàn, sáo du dương. Nghe thấy âm thanh, công tử An dừng bước. Hắn ta nhìn về phía Trang Nham. Trang Nham thấp giọng nói, tiên sinh gần đây thích nghe nhạc, mỗi ngày đều phải ở đây nhàn nhã một lát. Công tử An nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch lên, cười nói, thích nghe nhạc tốt. Thích nghe nhạc, cô gia cũng thích. Hắn ta tăng nhanh bước chân, đi đến trong sân. Chỉ thấy một nhóm ca kỹ mặc trang phục lộng lẫy đang nguyện chuyển múa lượn. Vũ đạo của các nàng nhẹ nhàng nguyện chuyển, tay áo dưới ánh trăng phấp phới, tựa như tiên nữ hạ phàm. Tiếng hát nguyện chuyển du dương, dưới ánh trăng phiêu đãng, vương vấn khắp phủ đệ. Dưới mái hiên, Trương Hàn Lâm dựa vào tường, lười biếng nằm nghiêng, xung quanh có mấy mỹ nhân hầu hạ. Những mỹ nhân này hoặc là châm trà rót rượu cho hắn ta, hoặc là cầm hoa quả sấy khô, đưa điểm tâm. Thật sự là giống như hầu hạ phế nhân. Nhìn thấy cảnh tượng này, công tử An trong lòng ngược lại an định lại. Trương Hàn Lâm ở đây càng vui vẻ, chơi càng sung sướng, liền càng không dễ dàng rời đi. Như vậy, chẳng phải là chuyện tốt. Công tử An cười đi lên, cười lớn nói, ha ha, Trang sư thật là biết hưởng thụ. Mỹ nhân trong ngực, nghe nhạc uống rượu, thật sự là sung sướng. Trương Hàn Lâm liếc nhìn công tử An, ngược lại cũng không bất ngờ. Với tu vi hiện tại của hắn ta, từ khi công tử An còn chưa bước vào sân, đã phát hiện ra đối phương. Hắn ta cười nói, tùy ý vẫy tay chào hỏi, quốc quân mời ngồi. Hành động như vậy, trong thời đại này có thể nói là vô cùng thất lễ. Nhưng công tử An cũng không tức giận, ngược lại là cười đi đến bên cạnh Trương Hàn Lâm, cầm lấy một cái ghế được đặt bên cạnh, ngồi xuống. Chi là một loại dụng cụ ngồi giống như ghế đầu nhỏ, tổng thể có hình chữ bề ngoài thường được cấu tạo bởi mặt ghế hình bầu dục và chân đế hình trụ tròn thắt eo, mặt ghế dày ở giữa mỏng ở mép, hơi lõm. Như vậy, khi quỳ xuống sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi, có chút giống với ghế đầu nhỏ. Tư thế quỳ của công tử An rất chuẩn, lưng thẳng tắp, ngẩng cao đầu đỡ ngực, so với sự lười biếng của Trương Hàn Lâm, ngược lại toát lên phong thái của quốc quân. Công tử An từ trong tay mỹ nhân cầm lấy một chén rượu ngon, cười nói, nhìn thấy Trang sư thoải mái như vậy, ta cũng yên tâm rồi. Trang sư nếu còn có yêu cầu gì, trong nhà thiếu vật dụng gì, cứ việc mở miệng. Chỉ cần là thứ mà hạ quốc ta có thể tìm được, nhất định sẽ làm thỏa mãn Trang sư. Nếu hạ quốc không tìm được, ta sẽ vì Trang sư đi nước ngoài tìm kiếm, nhất định sẽ khiến Trang sư ở Hạo Kinh được an tâm. Lời này nói ra chân thành tha thiết. Nghe được, Trương Hàn Lâm không có biểu cảm gì, nhưng những mỹ nhân đang cẩn thận hầu hạ xung quanh, ai nấy đều mắt lộ vẻ khác thường. Các nàng đi theo Trương Hàn Lâm đến Hạo Kinh không lâu. Trước đó tuy biết Trương Hàn Lâm ở Hạ Quốc không phải tầm thường, với quốc quân An lại càng không tầm thường, thường xuyên được quốc quân gọi là Trang sư, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quốc quân An và Trương Hàn Lâm ở chung một phòng. Nghe thấy Quốc Quân An nói những lời này, các nàng mới thực sự hiểu rõ, chủ nhân mà mình hầu hạ ở Hạ Quốc có địa vị tôn quý đến mức nào. Điều này khiến các nàng trong lòng không khỏi vui mừng, kính nể. Chủ nhân nhà ta, thật sự giỏi giang. Trương Hàn Lâm nâng chén hướng về phía Quốc Quân An kính một chén rượu, nói, Quốc Quân ngày mai sẽ cử hành đại điển, vì sao tối nay lại vội vàng đến đây? Ta có một việc, muốn thỉnh giáo trang sư. Quốc Quân An châm trước nói, tương lai, Hạ Quốc nên phát triển như thế nào? Kể từ khi nghiền ngẫm tinh yếu trị quốc do trang sư truyền thụ, ta thường có cảm ngộ. Chỉ là đối với tương lai của Hạ Quốc, vẫn có chút mờ mịt. Bá nghiệp không phải công lao một ngày, lại nên bắt đầu từ đâu? Trương Hàn Lâm nhấp một ngụm rượu, nói, Quốc Quân vấn đề này, rất hay. Việc có nặng nhẹ, khẩn cấp. Bá nghiệp không phải công lao một ngày. Muốn thành tựu bá nghiệp, ta có 16 chữ tặng cho Quốc Quân. Chương 29. Tướng quốc, nước nào? Đông Hòa Tây Tiến, đỉnh lập Tây Phương. Tôn Vương Nương Di, vì thiên hạ chủ. Tôn Tờ Nhà Chu, chống lại Man Di, làm chủ thiên hạ. Quốc Quân An nghe vậy, yên lặng suy ngẫm, lập tức hiểu ý của Trương Hàn Lâm. Nói đến lịch sử Đông Châu, không thể không nhắc đến Thái Khang. Thái Khang kiến quốc vào 400 năm trước. Thái Khang thiên tổ, Chu thiên tử, phân phong con cháu trong dòng họ ra bốn phương, lập nên hơn 100 nước chư hầu lớn nhỏ. Thời gian trôi qua, uy nghi của Chu thiên tử không còn. Thiên hạ chư hầu đông đảo, nhưng đã không còn mấy ai quan tâm đến cái gọi là thể diện thiên tử. Đông Châu hiện nay chủ yếu có ba nước mạnh nhất, Nguyên ở phía đông, Ngụy ở phía tây, Trương ở phía nam. Còn Hạ Quốc, khu cụ trong mắt các chư hầu bình thường, thuộc về hạng mọi dợ chưa khai hóa. Sự khinh miệt này không chỉ bởi vì Hạ Quốc địa thế xa xôi, thuộc về phía tây của vương triều Thái Khang, cũng bởi vì thực lực của Hạ Quốc thật sự quá yếu. Dân số Hạ Quốc hơn 300 vạn, nhưng ba vị bá chủ này, cho dù là nước Ngụy yếu nhất, cũng có dân số 1500 vạn. 1500 vạn với hơn 300 vạn, trên lệch quá lớn. Dân số 1500 vạn có nghĩa là tài phú mà nước Ngụy thu được hàng năm, cùng với sức dân có thể điều động, là trên lệch mà Hạ Quốc khó mà với tới. Trên lệch thực lực to lớn như vậy, khiến Hạ Quốc ở Thái Khang cũng chẳng có chút thể diện nào. Ngoài trên lệch thực lực, hoàn cảnh bên ngoài của Hạ Quốc cũng vô cùng tồi tệ. Bởi vì nằm ở phía tây của Thái Khang, xung quanh có thể nói là kẻ thù săn sát. Các nước ngoại quốc tiếp giáp với Hạ Quốc có 6 nước. 6 nước này, có 2 nước có 10 vạn binh, 100 vạn dân. Sự tồn tại của bọn họ đã kiềm chế phần lớn binh lực của Hạ Quốc, khiến Hạ Quốc không rảnh lo chuyện Thái Khang. Quốc Quân An suy nghĩ, vui mừng nói, vẫn là trang sư nhìn xa trông rộng. Với tình hình hiện tại của Hạ Quốc ta, cưỡng ép tham gia vào tranh bá ở phía đông, không có lợi ích gì. Chi bằng tạm thời hòa hoãn với các chư hầu phía đông. Ổn định phía đông rồi, tình cảnh bốn bề đều là địch của Hạ Quốc ta sẽ được cải thiện rất nhiều, chỉ cần phòng bị nước Bắc ở phía bắc, cùng với nước Nhu Nhiên ở hướng tây bắc. Nếu Hạ Quốc ta có thể thôn tính các nước phía tây, thực lực quốc gia có thể tăng cường hơn gấp bội, có được ngàn vạn dân. Tuy so với đại quốc phía đông có chút kém hơn, nhưng cũng không đáng kể. Đến lúc đó, Hạ Quốc ta mới thực sự có tư bản tranh bá với các nước phía đông. Trương Hàn Lâm khẽ gật đầu, rất tán thưởng năng lực phản ứng của Quốc Quân An. Hắn ta mỉm cười nói, nền tảng của Hạ Quốc suy cho cùng vẫn còn kém một chút, muốn trở thành bá chủ không phải là công lao một ngày. Chỉ có lấy được các nước phía tây, khiến Hạ Quốc không còn lo lắng, mới có tư bản tranh phong với các nước mạnh phía đông. Quốc Quân An nói, đến lúc đó. Hắn ta dừng một chút, cười nói, Tôn Vương Nhung Di, vì thiên hạ chủ. Tôn Vương Nhung Di chính là dương cao ngọn cờ Chu Thiên Tử của Thái Khang, lấy danh nghĩa Chu Thiên Tử bắt nạt, khụ, dạy dỗ các nước phía đông. Không phải Hạ Quốc ta muốn gây chuyện, thật sự là các ngươi quá đáng giận. Các ngươi sao có thể không tôn trọng Chu Thiên Tử? Đó là phụ thân của chúng ta, là quân phụ mà chúng ta nên trung thành. Các ngươi đối với quân phụ thất lễ như vậy, ta thật sự là không thể nhịn được nữa. Không sai, hôm nay ta chính là muốn đánh ngươi, muốn đại diện cho chính nghĩa, đại diện cho quân phụ, đại diện cho liệt tổ liệt tông của Thái Khang đánh ngươi. Cái gì? Ngươi nhận thua? Ôi, ngươi nói sớm chút chứ. Chúng ta dù sao cũng là cùng một tổ tiên, ngươi đã nhận thua, chúng ta chuyện gì cũng dễ nói. Sau này, ta làm đại ca, ngươi làm tiểu đệ. Ta bảo ngươi đi hướng đông, ngươi không thể đi hướng tây. Ta bảo ngươi đuổi chó, ngươi không thể đuổi gà. Hiểu chưa? Cái gì? Ngươi nói khi nào chúng ta đi triều bái Chu Thiên Tử? Ôi, chuyện này không nổi, ta hiện tại đại diện cho Chu Thiên Tử, ngươi triều bái ta cũng như nhau. Vẹn vẹn tám chữ, Quốc Quân An lại cảm xúc rất nhiều. Hai người lại căn cứ vào phương châm 16 chữ này, nói rất nhiều chuyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, trên đường phố chuyển đến tiếng người đánh canh. Hóa ra đã đến canh ba. Nghe thấy tiếng bong bong bong, Quốc Quân An cũng không khỏi có chút mệt mỏi. Hắn ta không người bái lạy, hôm nay một lời của trang sư, khiến ta hiểu rõ hơn về việc phải làm trong tương lai. Chỉ là, Hạ Quốc hiện tại, tuy rằng nhìn như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng muốn làm được những chuyện này, tuyệt đối không dễ dàng. Ta đến nay nhớ lại cảnh tượng luận đạo cùng trang sư ngày hôm đó, vẫn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, lại có chút lực bất tòng tâm. Thiên hạ ngày nay, duy có trang sư hiểu ta nhất, cũng chỉ có trang sư có thể giúp ta thành tựu bá nghiệp. Xin trang sư đảm nhiệm chức quốc tướng, giúp ta một tay. Trương Hàn Lâm đã sớm có dự liệu, cũng sớm có chuẩn bị. Hắn ta nhìn Quốc Quân An trịnh trọng mà khẩn thiết, nâng chén rượu cười nói, thôi được. Nếu đã là quốc sách do ta đề ra, nếu bỏ mặc không quản, ngược lại có vẻ bạc tình bạc nghĩa. Nhưng ta với Quốc Quân phải ước pháp tam chương. Nghe thấy Trương Hàn Lâm đồng ý, Quốc Quân An vui mừng đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hắn ta vội vàng đáp, trang sư xin cứ nói. Trương Hàn Lâm châm chước nói, một, sau này nếu ta muốn rời đi, Quốc Quân không được ngăn cản. Quốc Quân An dở khóc dở cười. Ngài nếu muốn đi, ai có thể ngăn cản được? Hắn ta thầm đoán trách, không có chút do dự, sảng khoái đồng ý Quốc Quân An nói, được. Trương Hàn Lâm tiếp tục nói, hai, quốc tướng sự vụ nhiều, ta Nhàn Vân Giá Hạc quen rồi, ngược lại không có nhiều tinh lực như vậy để xử lý những chuyện vụn vặt này, ta cần mấy vị phụ tá. Quốc Quân An liên tục gật đầu. Hắn ta cũng biết Trương Hàn Lâm tu hành cần phải dành rất nhiều thời gian. Nói đến toàn tâm toàn ý làm việc nước, xử lý vô số chuyện vụn vặt, thật sự cũng không phải là chuyện thực tế. Quốc Quân An sảng khoái đồng ý, được. Làm thế nào để lựa chọn phụ tá, lựa chọn những phụ tá nào, Trang Sư có thể tự mình quyết định. Trương Hàn Lâm khẽ gật đầu, tiếp tục nói, ba, ta tuy là quốc tướng, nhưng chuyện triều chính, sợ là không thể thường xuyên tham gia. Sau này nếu có chậm trễ, quốc quân cũng đừng trách tội. Quốc Quân An nghe xong, nhất thời an tâm. Hắn ta hào sảng cười nói, đâu có, khó khăn của Trang Sư, ta đều hiểu rõ. Ba điều này, ta đều đồng ý. Trương Hàn Lâm mỉm cười nói, như vậy, rất tốt. Quốc Quân An cười ha ha, cuối cùng đã chút bỏ được nỗi lo trong lòng. Không lâu sau, Quốc Quân An rời đi. Ngày hôm sau, đại điện đăng cơ cử hành đúng kỳ hạn. Công tử An chính thức xưng công, trở thành hạ quốc quốc quân. Cùng ngày đăng cơ, phong thưởng cho các công thần. Những môn khách đã từng không rời không bỏ công tử An đều được trọng thưởng. Trong đó lại lấy Trang Thất Ân thưởng nặng nhất. Không những được cưới công chúa, còn đảm nhiệm chức cung bá, càng được phong tước vị bá tước. Một bước lên trời, chính là như vậy. Bất quá nói đến người được chú ý nhất, lại không phải Trang Thất, thậm chí không phải công tử An, mà là Trương Hàn Lâm. Khi Quốc Quân An tuyên bố Trương Hàn Lâm sẽ đảm nhiệm chức quốc tướng của Hạ Quốc, toàn bộ Hạ Quốc sôi trào. Có người vui mừng, có người lo lắng. Vui mừng, Hạ Quốc có được cường giả như vậy trợ giúp, tương lai tất nhiên thế lực sẽ tăng mạnh. Lo lắng, Trương Hàn Lâm vốn đã có thần lực thông thiên, bây giờ lại đảm nhiệm chức vụ quốc tướng. Chức vụ quốc tướng là gì? Đây chính là chức vị thực sự chỉ dưới một người, trên vạn người. Về mặt hành chính, chế định quốc sách, tham gia vào việc đưa ra quyết sách các công việc trọng đại của quốc gia, như chế định chính sách quốc gia, hoạch định phương hướng chiến lược, v.v. Quản lý bách quan, phụ trách việc tuyển chọn, bổ nhiệm, khảo hạch và khen thưởng kỷ luật, v.v. đối với các quan lại trong triều, có nhất định quyền miễn nhiệm nhân sự để đảm bảo sự vận hành bình thường của hệ thống quan lại. Xử lý chính vụ, đảm nhận việc xử lý và điều phối chính vụ thường ngày, khiến cho các công việc của quốc gia có thể tiến hành một cách trật tự. Bao gồm giám sát tình hình chấp hành công việc của các bộ, giải quyết những vấn đề khó khăn trong chính vụ, v.v. ở một mức độ nhất định có thể nói là người quản lý cao nhất của các công việc hành chính quốc gia. Về mặt kinh tế, chế định chính sách kinh tế, căn cứ vào tình hình kinh tế và nhu cầu phát triển của quốc gia, chế định và thực thi một loạt chính sách kinh tế, như chính sách về sản xuất nông nghiệp, thương mại, chế độ thuế, v.v. Điều phối vật tư tài nguyên, trong thời chiến hoặc gặp thiên tai, v.v. tình huống đặc biệt, quốc tướng có quyền điều phối vật tư và tài nguyên của quốc gia để đảm bảo an toàn và ổn định của quốc gia. Về mặt mưu lược quân sự, tuy quốc tướng thường không trực tiếp chỉ huy quân đội tác chiến, nhưng lại có vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược quân sự, hoạch định kế hoạch chiến tranh, đưa ra đề xuất quyết sách quân sự cho quân chủ. Điều phối quan hệ quân chính là một trong những quan chức có địa vị cao nhất trong triều đình, quốc tướng cần điều phối quan hệ giữa quân đội và chính phủ, đảm bảo quân chính phối hợp nhất trí, cùng phục vụ lợi ích của quốc gia. Đồng thời, khi cần thiết, quốc tướng cũng có thể tổ chức và điều phối lực lượng quân sự trong nước để duy trì an toàn và ổn định của quốc gia. Có thể nói, chức vụ này tập hợp quyền nhân sự, quân sự, tài chính vào một thân, có thể coi là một quốc quân thu nhỏ. Đương nhiên, tiền đề là quốc quân có thể áp chế được quốc tướng. Nếu quốc quân không áp chế được, ha ha, gương xe trước, ngay trước mắt. 200 năm trước, quốc tướng của Thái Khang đã trục xuất Chu Thiên Tử ra ngoài biên hải, tự mình lấy danh nghĩa giám quốc nắm giữ thiên hạ trong 20 năm. Đây chính là quyền thế của quốc tướng. Bọn họ không thể không lo lắng với thần thông của Trương Hàn Lâm. Hạ quốc này, rốt cuộc là ai làm chủ? Chương 30. Thiên hạ truyền sướng một phần triều thần và vương thất lo lắng, không được quốc quân ăn để trong lòng. Bởi vì hắn ta là người rõ ràng nhất, hiểu rõ nhất về Trương Hàn Lâm. Hắn ta tin tưởng Trương Hàn Lâm nhất định có mục đích và theo đuổi của riêng mình. Nhưng mục đích này tuyệt đối không phải là ngôi vị quốc quân của Hạ Quốc, càng không phải là lãnh thổ, tài phú của Hạ Quốc. Là gì, hắn ta hiện tại không biết, nhưng cũng không quan trọng. Lợi ích của hai bên lúc này lúc khác là nhất trí. Cho nên kể từ khi bổ nhiệm Trương Hàn Lâm làm tướng quốc, Quốc Quân An đã trao cho Trương Hàn Lâm quyền lực lớn, gần như chưa từng can thiệp vào quyết định và mệnh lệnh của hắn ta. Thời gian cứ như vậy trôi qua trong bầu không khí như vậy. Năm thứ 1185 trước Thiên Nguyên, Trương Hàn Lâm chỉ làm một việc, tuyển chọn nhân tài, mở rộng cửa thu nhận, chiêu mộ đủ loại nhân tài. Dưới mệnh lệnh của hắn ta, Hạ Quốc xây dựng 72 hiền tài quán khắp nơi ở Hạ Quốc. Phàm là người có tài năng đều có thể đến hiền tài quán gần nhất báo danh, chỉ cần thi đậu liền có thể được ăn uống chi dùng miễn phí. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, cũng là phần thưởng nhỏ bé nhất. Người thi đậu có thể thông qua dịch trạm của Hạ Quốc đi đến quốc đô Hạo Kinh. Ở nơi này, họ sẽ có được càng nhiều cơ hội và phần thưởng. Đầu tiên, quan viên của quốc đô hiền tài quán sẽ tiến hành sàng lọc lần đầu đối với những người này. Người không thi đậu có thể lựa chọn đi theo dịch trạm của quốc gia trở về quê nhà, còn về tương lai làm gì, đó là vấn đề của bản thân họ. Đương nhiên, họ cũng có thể lựa chọn tiếp tục ở lại quốc đô Hạo Kinh. Nhưng người ở lại sẽ không có đãi ngộ tốt như trước kia nữa. Tuy hiền tài quán vẫn cung cấp cho họ ăn uống chi dùng, nhưng chỉ cho chi dùng một năm. Trong một năm này, họ có hai lần cơ hội xin thi tuyển. Một khi hai lần đều thất bại, sẽ bị hiền tài quán đuổi ra ngoài. Muốn sống sót ở Hạo Kinh, phải tự tìm đường sống. Mà người thi đậu có hai lựa chọn. Một, đến địa phương Hạ Quốc nhập chức. Không lớn, đều là con nhỏ, thậm chí không thể coi là quan, chỉ có thể gọi là lại. Trong thời đại này, quan và lại không phải là một chuyện. Quan là quan viên do triều đình bổ nhiệm, thuộc về giai cấp thống trị, có phẩm cấp, có đặc quyền, được hưởng địa vị xã hội và danh tiếng cao, là người quản lý. Lại thường là nhân viên làm việc phục vụ cho quan viên, thân phận địa vị thấp kém, tuy làm việc trong nha môn, nhưng tương đương với bách tính, không vào hàng ngũ tức là không có phẩm cấp. Ngoài chênh lệch về thân phận địa vị, quan và lại về tiền đồ chính trị, đồng lộc, quyền lực, v.v. cũng có chênh lệch không thể bù đắp. Quan do triều đình thống nhất bổ nhiệm, là quan do triều đình bổ nhiệm. Lại thường do quan trưởng tự mình chiêu mộ bổ nhiệm, hoặc là do con cháu lại viên đời trước kế thừa, quan lại bảo lãnh tiến cử, đầu danh tự tiến cử, v.v. Quan chủ yếu phụ trách chế định chính sách, đưa ra quyết sách và quản lý đại sự quốc gia, có nhất định quyền lực, có thể trị lý một phương bách tính, phát ra mệnh lệnh theo lý niệm chính trị của bản thân. Lại phụ trách xử lý công việc mang tính sự vụ thường ngày, như soạn thảo công văn, sao chép, truy bắt trộm cướp, truy nã, thu thuế, nhập kho, v.v. là người chấp hành cụ thể chính sách, cần vận dụng kiến thức chuyên môn phục vụ quan viên, giúp quan viên đưa ra mưu kế và thực hiện chính sách. Quan có biên chế, đồng lộc do triều đình phát, đãi ngộ thường rất tốt. Lại không có biên chế của triều đình, không được hưởng đồng lộc của triều đình, do quan viên mà họ phục vụ phát cho đồng lộc ít ỏi, thậm chí trong một số thời kỳ đặc biệt là không có đồng lộc, một số lại viên sẽ thông qua thủ đoạn bất chính để thu được tiền tài. Quan ở trong thể chế, triều đình định kỳ tiến hành khảo hạch đối với họ, chỉ cần khảo hạch xuất sắc, liền có cơ hội thăng tiến, có thể nhậm chức ở những nơi khác nhau, có không gian phát triển con đường làm quan tương đối rộng lớn. Lại không ở trong thể chế, không thể giống như quan từng bước thăng tiến, cơ bản không có cơ hội thăng tiến lên quan viên, thường chỉ có thể làm việc lâu dài ở nha môn địa phương làm công việc giống nhau hoặc tương tự. Đến địa phương làm lại, đối với rất nhiều người đã bỏ ra công sức đến hạo kinh mà nói, là chuyện tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, cũng không thể chấp nhận. Cho nên khi hiện tại quán đưa ra lựa chọn này, chỉ có số ít người chấp nhận bổ nhiệm. Hơn 9 phần 10 người lựa chọn ở lại hạo kinh, đi con đường thứ hai. Con đường thứ hai này chính là tiếp tục nhận khảo hạch. Người có thể vượt qua ba ải sẽ được triều thần có quyền thế nhất, thần bí nhất, cũng là đặc biệt nhất, hạ quốc tướng quốc trang thị đích thân phỏng vấn. Đến bước này, cơ bản đã ổn thỏa, có thể trực tiếp vào tướng quốc tư. Tướng quốc tư là cơ quan do Trương Hàn Lâm tự mình thành lập. Công việc của cơ quan này rất đơn giản, giúp hắn ta xử lý chính vụ. Chỉ có những chuyện đặc biệt quan trọng mới cần hắn ta đích thân xem xét. Nơi này giống như một tiểu triều đình. Đối với việc Trương Hàn Lâm thành lập tướng quốc tư, trong triều không ít đại thần ý kiến rất lớn. Ngươi đây là có ý gì? Ngươi đây là có ý gì? Đây quả thực là tự lập triều đình, đại nghịch bất đạo. Đối với những phê bình và đoán trách này, quốc quân An nghe xong, nhưng cũng chỉ là nghe, căn bản không coi là chuyện gì to tát. Bởi vì hắn ta biết, nếu Trương Hàn Lâm muốn ngôi vị quốc quân này, căn bản không có chuyện hắn ta hiện tại là gì. Ở đây người có thể ngồi chỉ có một người, Trương Hàn Lâm. Còn về tướng quốc tư, thuần túy là vì Trương Hàn Lâm muốn lười biếng. Hơn nữa trước khi đảm nhiệm chức tướng quốc, Trương Hàn Lâm đã nói với hắn ta chuyện này. Cho nên quốc quân An căn bản không để ý đến oán trách, thậm chí công khai tỏ ý kể từ khi Trương Hàn Lâm làm tướng quốc, tốc độ xử lý chính vụ của triều đình nhanh hơn rất nhiều. Không những nhanh, xử lý còn tốt. Đây là chuyện tốt. Đối với cách nói này, mọi người ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng một số người liền giống như là có một loại cảm giác bị xúc phạm. Tướng quốc nào lại nuôi mấy chục môn khách, ngang nhiên giúp hắn ta xử lý chính vụ quốc gia? Đây mẹ nó là tướng quốc hay là quốc quân? Mấy chục người làm công việc của một người, có thể không nhanh sao? Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ dám đoán trách trong lòng. Mà bất luận triều thần đoán trách như thế nào, đối với những kẻ tự cho là có tài mà không gặp thời, hoặc là nói có tài nhưng không có nơi thi triển mà nói, hiện tại quán của Hạ quốc, tướng quốc tư của Trương Hàn Lâm, quả thực chính là quá mẹ nó tuyệt vời rồi. Tướng quốc đại nhân mở rộng cửa đón người hiện tại trong thiên hạ, quả thực là thánh hiện tại thế. Chưa đến nửa năm, chuyện hiện tại quán của Hạ quốc đã truyền khắp Thái Khang. Kẻ sĩ thất thế ở các nước phía đông nghe thấy chuyện này, không ít người động lòng đi đến. Chỉ một năm, hiện tại quán của Hạ quốc đã chiêu mộ được hơn 1.500 nhân tài các loại. Có may mắn vào được tướng quốc tư có 54 người. Năm thứ 1185 trước Thiên Nguyên, trôi qua trong tiết tấu như vậy. Thời gian đến năm thứ 1184 trước Thiên Nguyên. Năm này, Trương Hàn Lâm có hành động và kế hoạch mới. Hắn ta chủ trì thành lập trường học quan biện đầu tiên của Hạ quốc, tên là Tắc Hạ Học Cung. Thứ gọi là trường học đã tồn tại từ khi Thái Khang kiến quốc. Thái Khang có quan học trung ương, quan học địa phương. Hai loại lại có sự khác biệt. Quan học trung ương chủ yếu dành cho vương tử, đích trưởng tử của công khanh đại phu cùng với tuấn tú của quốc gia được tuyển chọn, vợ con cháu quý tộc, ngưỡng cửa nhập học khá cao, cơ bản không có chuyện của bình dân. Quan học trung ương do đại tư nhạc chủ trì, một số quan viên dưới trướng hắn ta đảm nhiệm giáo viên, những quan viên này ở các phương diện tế tự tôn giáo, điển lễ quốc gia, vợ có kiến thức và kinh nghiệm phong phú, là quan lễ nhạc cao nhất của quốc gia, trình độ kiến thức và chuyên môn khá cao. Đây gọi là huyết mạch truyền thừa, đời đời trông coi. Sức mạnh của gen di truyền. Quan học địa phương lấy con cháu của chủ nô bình thường và một bộ phận thứ dân làm đối tượng giáo dục, phạm vi đối tượng rộng hơn, nhưng vẫn chịu sự hạn chế nhất định về thân phận, nô lệ thường bị loại trừ. Mà quan học địa phương thường do tư đồ phụ trách lãnh đạo, một số trưởng giả hoặc quan lại cấp thấp có văn hóa, có kinh nghiệm ở địa phương đảm nhiệm giáo viên, trình độ đội ngũ giáo viên nói chung tương đối yếu hơn so với quan học trung ương. Địa phương và trung ương không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Tắc Hạ Học Cung do Trương Hàn Lâm chủ trì lại có sự khác biệt. Không hỏi xuất thân, không hỏi lai lịch. Bất kể ngươi là con cháu của vương hầu tướng lĩnh hay là nô lệ, thiện dân, chỉ cần ngươi có tài năng, đều có thể đến đây thi triển tài năng, thậm chí nổi danh thiên hạ. Thái độ cởi mở chưa từng có này, khiến cho kẻ sĩ thất thế trong thiên hạ vui mừng phấn khởi. Năm nay, kẻ sĩ có tài từ các nước phía đông đến Hạ Quốc hơn 3000 người, có thể được gọi là kẻ sĩ có tài, tiêu chuẩn tối thiểu nhất. Đọc sách biết chữ, tiêu chuẩn này khó không? Còn phải xem thời đại. Trong thời đại này, tỷ lệ biết chữ của Hạ Quốc không quá 1%. Mấy trăm vạn dân số của một quốc gia, người biết chữ cũng chỉ có 1-2 vạn người. Từ các nước phía đông đến hơn 3000 kẻ sĩ có tài, đây đã là 1/5 tích lũy của Hạ Quốc. Mà Hạ Quốc tích lũy 1/5 kẻ sĩ có tài này đã dùng mấy chục năm. Năm thứ 1183 trước Thiên Nguyên. Năm nay, Trương Hàn Lâm không có biện pháp mới, vẫn là hai việc: lười biếng. Đồng thời với việc lười biếng, tiếp tục tuyên truyền cho Tắc Hạ học cung của mình. Năm nay, danh tiếng của Tắc Hạ học cung của Hạ Quốc vang dội khắp bốn phương, được vô số kẻ sĩ thất thế ca ngợi. Được vô số kẻ sĩ thất thế coi là nấc thang lên trời. Cho dù nấc thang này không dễ đi, nhưng vẫn được mọi người săn đón. Kéo theo đó là danh tiếng của Trương Hàn Lâm cũng bắt đầu lưu truyền trong dân gian, hương lý ở các nước phía đông. Điều này khác với tin đồn Trương Hàn Lâm có thuật thần quỷ trước đây. Lúc này, Trương Hàn Lâm có danh xưng mới: Hiền tướng, Thánh hiền. Nhìn khắp thiên hạ, nhìn khắp lịch sử, chưa từng có ai như hắn ta, tuyển chọn nhân tài từ tầng lớp thấp, không hỏi xuất thân lai lịch. Trong thời đại coi trọng huyết thống gen di truyền này, ngươi sinh ra trong nhà vương hầu, liền định sẵn là vương hầu. Ngươi nếu sinh ra trong nhà nghèo khó, xin lỗi, ngươi cả đời này chính là số làm châu ngựa, không có lựa chọn khác. Cho dù có người may mắn gặp được cơ hội, nhưng không đủ để tham khảo bắt trước. Trương Hàn Lâm là người duy nhất cho bọn họ một con đường rõ ràng ổn định. Tắc Hạ học cung. Điều này giống như một tiếng sấm vang dội phá vỡ mùa đông lạnh giá, làm rung chuyển cái lạnh thấu xương, làm tan vỡ những đám mây đen che khuất bầu trời. Trở thành tia nắng mặt trời đầu tiên trong nhiều năm, chiếu rọi vào đám mây mù của những kẻ sĩ thất thế, xa xút. Bọn họ làm sao có thể không vui mừng? Bọn họ làm sao có thể không ca ngợi? Bọn họ làm sao có thể không hát vang? Từng lớp kẻ sĩ thất thế đổ về Hạ Quốc. Năm nay, Hạ Quốc có được hơn 5000 nhân tài. 3 năm phát triển, dưới sự thao túng của Trương Hàn Lâm, Hạ Quốc xuất hiện rất nhiều nhân tài. Mà những nhân tài này chính là nền tảng của biện pháp, chính là nền tảng để xây dựng một thể chế khổng lồ chưa từng có, một cái lồng giam cầm chúng sinh thiên hạ. Năm thứ 1182 trước Thiên Nguyên. Năm nay đã định sẵn sẽ được ghi vào sử sách, đã định sẵn sẽ được hậu thế truyền tụng. Bởi vì năm nay, Trương Hàn Lâm cuối cùng đã lộ ra nanh vuốt hung tợn. Chương 31, con đường phong thánh. Năm thứ 1182 trước Thiên Nguyên, năm thứ 4 Trương Hàn Lâm đảm nhiệm chức tướng quốc của Hạ Quốc. Năm này, hắn ta 19 tuổi. Sau nhiều năm đảm nhiệm chức tướng quốc của Hạ Quốc, Trương Hàn Lâm lần đầu tiên đưa ra phương châm chỉ đạo cho sự phát triển trong tương lai của Hạ Quốc. Bước đầu tiên, biên hộ tề dân. Biên hộ là chỉ việc lập danh sách hộ tịch, tiến hành đăng ký. Nội dung đăng ký vô cùng chi tiết, bao gồm số lượng nhân khẩu trong gia đình, ví dụ trong nhà có mấy nam đinh, mấy nữ quyến, tuổi tác của mỗi người. Bởi vì các độ tuổi khác nhau đảm nhận các nhiệm vụ thuế và lao dịch khác nhau. Ví dụ, dưới một độ tuổi nhất định có thể được miễn giảm thuế, đến một độ tuổi nhất định phải đảm nhận đầy đủ thuế và lao dịch. Thông tin quê quán. Điểm này chủ yếu là để xác định rõ nguồn gốc dân số và phạm vi quản lý. Ngoài những điều trên, còn có một điểm quan trọng nhất: tình hình tài sản như đất đai, nhà cửa của người dân. Tình hình tài sản này liên quan trực tiếp đến định mức thuế. Ví dụ đơn giản, biên hộ tề dân chính là làm rõ Hạ Quốc đại mục trường này có bao nhiêu châu cừu, tình trạng của mỗi con châu cừu. Con nào béo tốt khỏe mạnh, con nào còn cần phải nuôi dưỡng thêm. Đàn châu cừu bên nào quá lớn, đã khó quản lý, phải dọn dẹp. Đàn châu cừu bên nào có tiềm năng phát triển, cần phải khai thông ngăn chặn. Đàn châu cừu bên nào còn có thể vắt thêm chút sữa. Đàn châu cừu bên nào sắp chết đói, phải khiến chúng béo lên mới được. Nếu chết đói rồi, chúng ta ăn cái gì? Đương nhiên, những thứ này sẽ không bày ra ngoài mặt mà nói. Không đủ hài hòa. Một xã hội không hài hòa, cần phải đầu tư nhiều chi phí hơn để duy trì thống trị, duy trì bóc lột. Một xã hội hài hòa, đầu tư phương diện này sẽ giảm đi rất nhiều. Chi phí vận hành quốc gia là một thứ vô cùng quan trọng. Cũng giống như một gia đình, một công ty. Một khi không khống chế được chi phí, phá sản cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Công ty phá sản, quốc gia diệt vong. Không có gì khác biệt. Mà muốn tạo dựng một xã hội hài hòa, thứ cấp đi từ trong tay bách tính, nhất định phải kín đáo, chỉ có như vậy họ mới không tức giận. Thứ cho bách tính, nhất định phải tuyên truyền rộng rãi, khiến họ biết chúng ta là người tốt. Người tốt bụng. Con người đều muốn thân cận với người tốt có thể chiếm lợi, mà không muốn thân cận với những kẻ cướp bóc từ trên người họ. Cho nên làm người nhất định phải văn minh. Cho dù là hóa trang, thu dọn, ngụy trang, cũng phải giả vờ rất văn minh. Ví dụ, biên hộ tề dân. Cách nói của triều đình rất văn minh. Về phương diện trật tự xã hội, triều đình tuyên truyền, biên hộ tề dân là để cung cấp cho bách tính một môi trường cư trú ổn định. Ví dụ, ở một khu vực quản lý biên hộ tề dân hoàn thiện, thông qua đăng ký hộ tịch đã xác định rõ nơi ở của mỗi hộ gia đình, quan phủ sẽ tuyên truyền với bách tính rằng nhờ sự phân chia hộ tịch rõ ràng này, có thể ngăn chặn lưu dân tùy ý chiếm đoạt đất đai và nhà ở của người khác, giảm bớt tranh chấp phát sinh do tranh giành không gian cư trú. Cũng có thể giảm bớt hành vi trộm cắp và phạm tội. Do đăng ký hộ tịch ghi chép chi tiết thông tin thân phận của mỗi người, một khi phát sinh hành vi phạm tội, càng dễ dàng truy tìm ra tội phạm. Về phương diện phân phối tài nguyên, biên hộ tề dân có thể khiến quốc gia nắm giữ tài nguyên tốt hơn, từ đó có thể cứu trợ bách tính trong thời kỳ tai họa. Ví dụ, khi xảy ra hạn hán, lũ lụt, v.v. thiên tai, chỉ có thông qua chế độ biên hộ tề dân, quan phủ mới có thể nắm rõ phạm vi và số lượng người bị ảnh hưởng, kịp thời điều phối lương thực, v.v. vật tư để cứu trợ. Đồng thời, nói cho bách tính biết ưu thế của biên hộ tề dân trong việc phân phối đất đai. Hạ Quốc chúng ta, đó là vì quốc gia của quảng đại nhân dân lao khổ. Quân chủ chúng ta, đó là minh quân ngàn năm hiếm có. Tướng quốc chúng ta, đó là thánh hiền nổi danh thiên hạ. Hiện tại hạ quốc chúng ta còn có rất nhiều đất hoang, chỉ có biên hộ tề dân đã đăng ký mới có tư cách nhận được đất này. Mà đối với một số bách tính làm nghề buôn bán, quan phủ cũng sẽ tuyên truyền biên hộ tề dân có lợi cho việc quy phạm môi trường kinh doanh. Ở thành thị, đăng ký hộ tịch của biên hộ tề dân có thể khiến thương nhân có thân phận kinh doanh hợp pháp. Không có thân phận này, xin lỗi, cút sang một bên. Nói chung, chúng ta đều là vì tốt cho bách tính, đều là vì tốt cho mọi người. Lão Hương, đừng đi, phúc lợi triều đình xuống làng, mau đến xem, đến muộn liền hết. Dưới sự tuyên truyền như vậy, chính sách biên hộ tề dân tuy gặp phải một chút chắc trở, nhưng tổng thể vẫn rất ổn định. Trải qua một năm đại tác mạo duyệt, Trương Hàn Lâm cuối cùng đã nắm rõ tình hình của Hạ Quốc. Cái gì gọi là đại tác mạo duyệt? Cái gọi là đại tác chính là kiểm kê hộ khẩu, đồng thời đăng ký họ tên, ngày tháng năm sinh và tướng mạo, mục đích là để tìm kiếm nhân khẩu ẩn nấp. Mạo duyệt chính là đem bách tính so sánh với tướng mạo miêu tả trên hộ tịch, kiểm tra xem có nói dối tuổi tác, giả trẻ hay không. Nếu có không đúng sự thật, quan lại địa phương phải bị xử phạt lưu đày. Đồng thời, triều đình còn khuyến khích bách tính tố giác lẫn nhau và bắt buộc quan hệ họ hàng xa hơn anh em họ, nhất luật phải tách hộ tịch. Tộc đàn lớn, nếu xuất hiện con đầu đàn, chẳng phải là khó khống chế sao? Cho dù không có con đầu đàn, hiện tại thuế thu đều dựa vào hộ khẩu mà tính. Một hộ nhiều người như vậy, mỗi năm phải thu thiếu bao nhiêu tiền, bạc trắng hoa cả mắt đều cho tiện dân, thật là làm nhiệt. Biên hộ tề dân rất quan trọng, có thể khiến Trương Hàn Lâm hiểu rõ tình hình của Hạ Quốc. Trải qua một năm điều tra, Trương Hàn Lâm phát hiện, dân số của Hạ Quốc không phải là hơn 300 vạn, mà là hơn 500 vạn. Trong đó ngoài lượng lớn nhân khẩu ẩn nấp, còn có số lượng lớn nô lệ, cùng với tá điển phụ thuộc vào quý tộc hào tộc địa phương, những đối tượng này trước đây đều không được tính vào hộ tịch quốc gia. Hiểu rõ tình hình của Hạ Quốc, mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Năm thứ 1181 trước Thiên Nguyên, Trương Hàn Lâm chỉ làm một việc. Quan Sơn Hải. Nói nôm na là, độc quyền muối và sắt. Từ nay về sau, muối và sắt của Hạ Quốc, toàn bộ đều do quốc gia kinh doanh. Đương nhiên, để phòng ngừa dân đen làm loạn, không hiểu nỗi khổ tâm của triều đình, hiểu rõ triều đình đều là vì tốt cho bọn họ, chuyện này Trương Hàn Lâm không làm được đường. Triều đình chỉ phụ trách kiếm trên lệch giá. Người làm muối ở đầu mườn vẫn có thể tự mình sản xuất, nhưng chỉ có thể bán cho triều đình. Phàm là người dám bán riêng, xin lỗi, cả nhà xóa hộ tịch. Triều đình độc quyền muối ăn, đương nhiên sẽ không tự mình đem đi bán, đó không phải là treo đầu dê bán thịt chó, quá lộ liêu sao? Triều đình bán giấy phép muối, chỉ có thương nhân lớn có được giấy phép muối mới có thể đến nha môn lấy hàng, sau đó đi đến các khu vực khác nhau để bán. Như vậy, bách tính bình thường chỉ biết gian thương hại người, không biết ai mới là kẻ lấy phần lớn. Hoàn mỹ. Trong lúc độc quyền muối và sắt, triều đình gặp phải một số phiền phức. Dù sao đoạn đường tài lộ của người ta như giết cha giết mẹ. Triều đình bây giờ muốn ăn một mình, sao có thể không có ai phản đối? Đối với những bạo dân không biết tốt xấu này, ha ha, tự nhiên là dùng phương pháp vật lý tiêu diệt. Như vậy, thiên hạ liền an bình. Chỉ trong một năm, triều đình Hạ Quốc đã hoàn thành độc quyền muối và sắt trong nước. Có được lợi ích từ muối và sắt, thuế của Hạ Quốc trực tiếp tăng gấp đôi. Đây là do thời gian ngắn, nhiệm vụ nặng nề, rất nhiều nơi vẫn chưa hình thành độc quyền có hiệu quả. Một khi hoàn thành độc quyền, thu nhập của triều đình sẽ trực tiếp tăng gấp 5 lần. 5 lần? Đây là khái niệm gì? Trước đây phải mất 5 năm mới có thể cướp được tài sản từ trên người bách tính, bây giờ 1 năm đã có thể hoàn thành mục tiêu. Có tiền, cũng có tự tin. Năm thứ 1180 trước Thiên Nguyên, năm thứ 1179 trước Thiên Nguyên. Hai năm này, Trương Hàn Lâm làm một chuyện lớn. Chia ruộng giảm thuế. Khuyến khích bách tính ở các nơi khai hoang, di dời bách tính các nơi đến biên cương tổ quốc làm xây dựng, cấp cho bách tính lượng lớn đất này. Mỗi hộ có thể có được ruộng đất mấy chục mẫu, thậm chí trăm mẫu. Những ruộng đất mới khai khẩn này, trong 3 năm miễn thuế, từ 3 năm đến 10 năm, giảm một nửa thuế. Đồng thời, đem 10 vạn nô lệ của vương thất, lúc này còn được gọi là thần thiếp, toàn bộ phóng thích tự do. Không những cho tự do, còn cho họ ruộng đất, hạt giống, nhà ở ngoài nô lệ của vương thất, Trương Hàn Lâm cũng phóng sinh phần lớn nô lệ của mình. Hành động này vừa đưa ra, khiến mọi người kinh ngạc. Trang tướng quốc, thánh nhân vậy. Nhưng hành động của Trương Hàn Lâm vẫn chưa kết thúc. Hắn ta tiếp đón rất nhiều quý tộc của Hạ Quốc một cách hữu nghị, truyền đạt cho họ một thông điệp. Nô lệ không phải là một nền văn minh tốt đẹp. Chúng ta đều là người văn minh, sao có thể nuôi nốt nhiều nô lệ như vậy? Trời xanh có đức yêu sinh, chúng ta phải làm việc thiện. Như vậy đi, ta lấy danh nghĩa quốc gia mua nô lệ từ trong tay các người, sau đó mọi người cùng nhau phóng sinh, có được không? Các quý tộc đều cảm động trước tấm lòng từ bi của Trương Hàn Lâm, nhao nhao tỏ ý tướng quốc thật sự là người tốt. Chúng ta nhìn thấy ngài liền như nhìn thấy mặt trời, cảm nhận được ánh sáng, cảm nhận được tình yêu thương lớn lao của nhân gian. Chúng ta ủng hộ, toàn lực ủng hộ bước chân của Trang Thánh, cùng nhau làm việc thiện tích đức. Sau khi chuẩn bị nửa năm, Trương Hàn Lâm từ trong tay các quý tộc hào môn giải cứu hơn 50 vạn nô lệ. Nhất thời, thiên hạ chấn động, mọi người đều gọi là thánh, ca ngợi lòng từ bi của Trương Hàn Lâm. Tuy nhiên, sự thật có phải như vậy không? Chương 32, Thánh danh háo huyền tháng 3, năm thứ 1182 trước Thiên Nguyên. Ngoại ô Hạo Kinh, khung cảnh bận rộn tràn đầy sức sống. Giữa đồng ruộng, nông dân vung dụng cụ làm ruộng, xới mảnh đất màu mỡ, gieo hạt giống hy vọng. Hương thơm của đất đai hòa quyện với chồi non xanh mơn mởn, muôn hoa đua nở, dệt nên một bức tranh rực rỡ. Bên bờ sông không xa, nữ nhân ngồi giặt rũ, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng trên mặt nước. Trẻ con nô đùa đuổi bắt trên bãi cỏ, tay cầm những chiếc diều tự chế đơn giản, cố gắng thả chúng bay cao trong gió xuân. Trên đường, xe ngựa chở hàng tấp nập, thương nhân vừa la hét vừa điều khiển gia súc, mang theo đặc sản từ khắp nơi đến chợ. Trong khu chợ, người đông như kiến, tiếng giao hàng, tiếng trả giá đan xen. Quầy bán đồ gốm, những chiếc bình, chén tinh xảo xếp đầy, quầy bán vải vóc, những tấm vải sặc sỡ thu hút đông đảo khách hàng. Trong rừng, tiểu phu lượn lách, đốn hạ những cây gỗ thích hợp, chuẩn bị mang về nhà làm nhiên liệu hoặc dùng để xây dựng nhà cửa. Bên cạnh chuồng nuôi gia súc gia cầm, mục dân bận rộn chăm sóc trâu bò dê, thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu của gia súc. Đột nhiên, cảnh tượng huyên náo trở nên yên tĩnh. Xa xa, một đoàn xe sang trọng chậm rãi tiến đến. Thân xe được làm từ gỗ đàn hương quý hiếm, chạm rồng vẽ phượng, tinh xảo tuyệt luân, mỗi một đường hoa văn đều thể hiện tay nghề phi phàm. Mái che xe được làm từ lụa thượng hạng, nhẹ nhàng đung đưa trong gió, hoa văn mặt trời, mặt trăng và các vì sao thêu trên lụa, dưới ánh nắng rực rỡ, lấp lánh, như đang thể hiện quyền lực vô thượng. Kéo xe là bốn con ngựa cao lớn khỏe mạnh, lông bóng ngựa như lụa, phụ kiện trên thân ngựa đều làm bằng vàng bạc, trong khi di chuyển phát ra âm thanh lanh lảnh vui tai. Xung quanh xe ngựa, mấy người hộ vệ mặc áo giáp sáng bóng cưỡi ngựa theo sát, tư thế oai vệ, thần sắc nghiêm túc, tay cầm binh khí sắc bén, uy phong lẫm liệt. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên cánh đồng, trong khu chợ, đám đông đang huyên náo nhất thời yên tĩnh hơn nhiều. Mọi người khẽ bàn tán, là xe của Trang tướng quốc. Đúng là xe của Trang tướng quốc. Ngoài Trang tướng quốc, còn ai dám dùng cỗ xe có quy cách như vậy? Sao lại nói vậy? Thiên tử 6 ngựa, chư hầu 4 ngựa. Đây là lễ chế khi Thái Khang lập quốc. Theo quy định, chỉ có quốc quân của chúng ta mới có tư cách dùng 4 con ngựa kéo xe, nếu không chính là đại nghịch bất đạo. Xe của Trang tướng quốc, dùng mấy con ngựa? Cái này, ha, chuyện như vậy, người bình thường không dám làm đâu. Xe ngựa đi đến khu chợ, đám đông tự động giật ra. Có người cúi đầu chào hỏi, có người cười chào hỏi. Hôm nay Trang tướng quốc sao lại có thời gian rảnh rỗi đến đây? Trang tướng quốc, nhà ta mới có được mấy món đồ chơi từ vùng biên cương, tướng quốc có hứng thú thưởng thức không? Tướng quốc căng khang. Tiếng cười nói vui vẻ, đầy linh hoạt. Trong xe có hai người đang ngồi. Một người là Trương Hàn Lâm. Hiện tại Trương Hàn Lâm đã hơn 20 tuổi. Lúc này hắn ta sống an nhàn sung sướng nhiều năm, so với trước đây đã hoàn toàn khác biệt. Trương Hàn Lâm sau khi trưởng thành, dung mạo càng giống với hiện đại, nhưng khí chất lại thong dong, điềm đạm hơn hiện đại rất nhiều. Đôi mắt tựa như sao trời, dường như ẩn giấu vô tận bí mật. Bởi vì tu hành quanh năm, thân hình hắn ta khá cân đối. Dưới sự tôn lên của hoa phục, ngược lại có vài phần khí chất công tử hào hoa. Bên cạnh hắn ta, nằm một người. Hai người dung mạo có 6 phần tương tự, chỉ là so với hoa phục lộng lẫy của Trương Hàn Lâm, cùng với khí chất ngồi ngay ngắn ở đó, người thanh niên lại có vài phần tùy ý, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, dáng vẻ lười biếng phóng đãng. Hắn ta chính là em trai của Trương Hàn Lâm đời này, Trang Sinh. Trang Sinh nhìn đám đông đang hoan hô bên ngoài, không khỏi nhìn về phía Trương Hàn Lâm, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ và kính phục. Những năm gần đây danh tiếng của đại huynh vang xa, nghe nói ngay cả ở các nước phía đông cũng lưu truyền sự tích của huynh. Nói đến đây, Trang Sinh như một con sâu, ngọ nghệ đến bên cạnh Trương Hàn Lâm. Hắn ta cười hì hì nói, mấy người bạn của ta mỗi lần nhắc đến huynh đều là vẻ mặt kính ngưỡng và phần, tân bút minh trên trời có dưới đất không, nói huynh là thánh hiền tại thế. Chậc chậc, bọn họ không biết thân phận của ta, nếu biết, chỉ sợ không ít người sẽ quấn lấy ta xin bái kiến huynh. Trương Hàn Lâm liếc nhìn Trang Sinh, trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Hắn ta mỉm cười nói, đệ tuổi cũng không nhỏ rồi, đã đến lúc tìm một nương tử, sống yên ổn. Cả ngày trà trộn với đám người nhàn rỗi kia, nếu không cẩn thận có sơ suất gì, nương chỉ sợ sẽ khóc bù mắt. Trang Sinh ở Hạo Kinh đã mấy năm, kể từ khi Trương Hàn Lâm đến Hạo Kinh, hắn ta liền đi theo Trương Hàn Lâm không rời đi, cũng được quốc quân an ban thưởng. Nhưng Trang Sinh chê lên triều quá phiền phức, liền từ chối, hiện tại chỉ mang hư danh. Mà sở thích lớn nhất của hắn ta chính là trà trộn với du hiệp, lãng nhân, lưu manh của Hạo Kinh. Đương nhiên, giống như Trang Sinh đã nói, hắn ta không hề tiết lộ thân phận của mình. Nếu để người ta biết hắn ta là đệ đệ của Trang tướng quốc, rất nhiều chuyện khó tránh khỏi thay đổi mùi vị. Ít nhất là khi vui vẻ sảng khoái cùng những người bạn kia, liền không có được sự thư thái như bây giờ. Trang Sinh hai tay bịt tai, dáng vẻ trẻ còn không nghe không nghe. Năm nay hắn ta 19 tuổi. Ở độ tuổi này, nam tử bình thường đã đến lúc thành gia. Chỉ là Trang Sinh nhàn tản quen rồi, thật sự là không muốn chịu gò bó. Nhìn thấy dáng vẻ này của Trang Sinh, Trương Hàn Lâm mỉm cười, ngược lại không tiếp tục thúc giục. Dù sao hắn ta cũng không phải là người của thời đại này. Đối với chuyện thành hôn, nhìn xa không nặng nề như người thời đại này. Trương Hàn Lâm liếc nhìn phố xa ồn ào náo nhiệt ngoài cửa sổ xe, quay đầu, liếc mắt nhìn Trang Sinh, ý vị sâu xa nói, đệ thật sự cho rằng mình là thánh hiền. Trang Sinh nghe thấy vấn đề này, vèo một tiếng ngồi dậy. Hắn ta ngồi khoanh chân, hai mắt trợn tròn, kích động đáp, đây không phải là vấn đề ta nói hay không nói. Thiên hạ ngày nay, ai không biết thánh danh của mình? Chỉ nói đến hiền tài quán kia, chiêu mộ nhân tài thiên hạ. Mấy người bạn của ta, có người chính là nghe nói chuyện của hiền tài quán, đặc biệt từ các nước phương đông đến, muốn đầu quân cho mình. Còn có chuyện chia ruộng đất. Những người đó đều nói, huynh từ bi nhân ái, chia ruộng đất cho những bách tính nghèo khổ, khiến họ có kế sinh ai. Còn có năm ái, huynh trước sau đã cho bao nhiêu nô lệ tự do, công thất, quý tộc, còn có nô lệ của bản thân huynh, có đến mấy chục vạn người. Từ xưa đến nay, tuy cũng có người ban thưởng tự do cho nô lệ, nhưng chưa từng có ai giống như mình, một lần khiến mấy chục vạn nô lệ có được thân tự do. Những chuyện này, tuy tiện một chuyện cũng đủ để xưng thánh. Huynh chỉ trong mấy năm đã làm nhiều chuyện như vậy, thiên hạ ai nói đến huynh, không phải giơ ngón tay cái khen một tiếng thánh nhân. Hắc hắc, ta mỗi lần nghe thấy những người bạn kia khen ngợi huynh, liền cảm thấy rất sung sướng. Trang Sinh gãi ngực, cười hì hì nhướng mày nói, chỉ là. Trương Hàn Lâm nghe xong lời của Trang Sinh, trầm mặc một lát. Sau đó, hắn ta bật cười. cười có chút lạnh lùng, cười có chút niệm ai. Thánh hiển, thánh nhân, Trang Sinh. Trương Hàn Lâm vừa cười, đột nhiên nghiêm mặt gọi tên Trang Sinh. Lần này, Trang Sinh không giống như dáng vẻ lười biếng trước đó. Hắn ta vội vàng ngồi thẳng, nghi hoặc nhìn về phía Trương Hàn Lâm. Mình có nói sai cái gì sao? Vì sao? Vì sao đại huynh đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy? Trang Sinh không hiểu, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Trương Hàn Lâm, thấp phẩm bất an nói, đại huynh, ta. Trương Hàn Lâm giơ tay lên, ngắt lời Trang Sinh. Hắn ta thở hắt ra, nghiêm túc nói, người ngoài khen ta thành danh, ta không nói gì, cũng không phân biệt đúng sai của họ. Nhưng đệ thì không được. Đệ là đệ đệ của ta. Đệ đệ ruột thịt của ta. A Trang Sinh bị Trương Hàn Lâm nói đến đầu góc mơ hồ. Hắn ta ngơ ngác kinh hô, ta cho dù là đệ đệ của mình, chẳng lẽ còn không thể khen ngợi mình, thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Huynh trưởng, huynh có phải là hồ đồ rồi không? Trang Sinh dở khóc dở cười, không hiểu Trương Hàn Lâm rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Trương Hàn Lâm khẽ lắc đầu. Hắn ta ánh mắt thâm trầm, liếc nhìn ngoài xe, thản nhiên nói, chúng ta đều là ăn thịt người mà sống, sao dám vọng đảm thánh danh? Ăn thịt người ở đây là nghĩa bóng, ý nói bốc lột, bòn rút, cái gì? Trang Sinh trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt trở nên trắng bệnh, nhất thời không biết nên nói cái gì. Ăn thịt người? Sao có thể? Mình làm sao không biết, lúc nào đã từng ăn thịt người? Đại huynh lại lúc nào ăn thịt người? Không không không, sự tình không phải như vậy. Chương 33. Thánh hiển. Ác quỷ. Đại huynh, ta, chúng ta. Trang Sinh lắp bắp, không nói nên lời. Hắn ta không biết nên hỏi thế nào. Trương Hàn Lâm đã sớm có dự liệu, nghịch ngậm miếng ngọc bội trong tay, liếc nhìn Trang Sinh đang kinh hãi, nói, đệ muốn hỏi, chúng ta khi nào đã ăn thịt người? Trang Sinh gật đầu liên tục. Hắn ta bây giờ tâm loạn như ma, không biết nên làm thế nào. Đại huynh trong mắt hắn ta như thánh hiển, sao có thể là ác quỷ ăn thịt người? Điều này quá hoang đường rồi. Nếu là người khác nói như vậy, Trang Sinh nhất định sẽ vung nắm đấm đánh qua, để người kia hiểu rõ, lời xấu về đại huynh không thể nói bừa. Nhưng bây giờ những lời này lại từ chính miệng Trương Hàn Lâm nói ra. Nhất thời, Trang Sinh có chút không thể chấp nhận hiện thực. Mình sùng bái, ngưỡng mộ, thiên hạ tôn sùng, sùng bái. Vị đại huynh được vô số người khen ngợi kia, sao có thể là ác quỷ ăn thịt người? Trương Hàn Lâm chỉ vào xe ngựa, lại chỉ vào quần áo trên người mình và Trang Sinh, thản nhiên nói, hai ta không làm ra sản phẩm, y phục sang trọng này, xe ngựa xa hoa này, từ đâu mà có? Trang Sinh bị hỏi có chút ngây ngốc. Chúng ta chẳng phải vừa mới nói đến chuyện ăn thịt người sao? Sao lại nói đến những thứ này? Hắn ta sảng khoái nói, những thứ này đều là ân thưởng của quốc quân, còn có quà tặng của những quan lại quyền quý cho đại huynh. Đại huynh, chẳng lẽ huynh quên rồi sao? Trương Hàn Lâm không trả lời, tiếp tục hỏi, tiền tài của quốc quân và quý tộc từ đâu mà có? Trang Sinh suy nghĩ nói, Phổ Thiên Chi Hạ, Mạc Phi Vương Thổ, Hạ Quốc này đều là tài sản riêng của quốc quân, đương nhiên là từ Hạ Quốc mà ra. Quý tộc đều có đất phong, cũng có con dân, thu nhập của bọn họ tự nhiên là từ đất phong của mình mà ra. Trương Hàn Lâm vẫn không bỏ qua cho Trang Sinh, truy hỏi, đất ai sẽ không tự động sản sinh ra tài phú, tiền tài, lương thực, nhà cao cửa rộng, y phục sang trọng của bọn họ, lại từ đâu mà có? Lần này, Trang Sinh suy nghĩ một lúc. Hắn ta dường như đã hiểu ra, nói, từ bách tính thiên hạ, từ mỗi người dân của Hạ Quốc mà ra. Trương Hàn Lâm cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt hài lòng. Hắn ta khẽ gật đầu, nói, không sai. Quốc quân, quý tộc, cùng với con lại, tài phú đều từ bách tính của một nước mà ra. Lấy trang phủ chúng ta làm ví dụ, nhà cửa mấy trăm gian, mỹ cơ mấy trăm người, nô bộc mấy trăm người, nô lệ hơn ngàn người. Chi phí ăn mặc chi dùng của những người này từ đâu mà có? Là từ ta. Ta tự thân không làm ra sản phẩm, tiền tài lại từ đâu mà có? Đều bắt nguồn từ mỗi người dân của quốc gia này. Chúng ta không làm ra sản phẩm, ở nhà cao cửa rộng, thưởng thụ xe ngựa sang trọng, mỹ nhân, mỹ thực, hoa phục, tự nhiên đều là ăn thịt người mà sống. Trang Sinh cuối cùng đã hiểu, vì sao Trương Hàn Lâm lúc trước nói, đều là ăn thịt người mà sống. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, cười nói, ta còn tưởng đại huynh vừa nói cái gì. Tài sản của đại huynh tuy từ bách tính mà ra, nhưng cũng làm rất nhiều chuyện tốt cho bách tính. Hơn nữa, từ xưa đến nay chẳng phải đều như vậy sao? Thiên hạ bình dân, dùng tài vật phụng dưỡng quân chủ. Thứ mà đại huynh có được là từ quốc quân, trong sạch, có gì không thể nói. Trương Hàn Lâm nghiêm nghị nói, từ xưa đến nay đều như vậy, liền là đúng sao? Từ xưa đến nay, thiên hạ bách tính chịu sự bóc lột của quân vương, liền là chuyện đương nhiên sao? Nếu là chuyện đương nhiên, vì sao lại có dân đen bạo động, vì sao lại có nô lệ tạo phản, vì sao lại có quốc gia diệt vong? Trang Sinh cứng họng. Chỉ là lần này, hắn ta không giống như lúc trước hoảng sợ, mà là nghiêm túc suy nghĩ. Suy nghĩ rất lâu, Trang Sinh đại khái hiểu ra một chút. Từ xưa đến nay đã có, nhưng không có nghĩa là đúng. Nếu không thiên hạ dân đen, nô lệ, vì sao lại chống lại cường quyền, vì sao lại bạo động? Cho nên, ăn thịt người từ xưa đã có, nhưng không đúng. Quốc quân ăn thịt người, quý tộc ăn thịt người, quan lại ăn thịt người, đại minh là tướng quốc, cũng đang ăn thịt người. Ăn thịt người mà sống, không xứng được xưng là thánh hiển. Trang Sinh đã đoán được suy nghĩ của Trương Hàn Lâm, nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Hắn ta châm chước nói, đại minh dạy bảo rất đúng. Nhưng đại minh cũng đã làm rất nhiều chuyện tốt có lợi cho nước cho dân, sao lại không xứng với danh xưng thánh hiển? Ví dụ như chia ruộng đất, cho nô lệ tự do. Việc làm của đại minh, xưa nay có mấy người làm được. Những điều này chẳng lẽ không phải là thiện từ sao? Trang Sinh vẫn có chút không cam tâm, không cam tâm đại huynh trong mắt mình giống như mặt trời thần thánh, lại là ác quỷ ăn thịt người. Hắn ta nói chuyện, lại không có sự tự tin như trước. Trương Hàn Lâm thản nhiên nói, thiện cử. Những thứ đó, thật sự là làm việc thiện sao? Trang Sinh run rẩy, bất an nhìn về phía Trương Hàn Lâm, trong mắt có thêm vài phần khó hiểu và nghi hoặc. Những thứ đó, sao có thể không tính là thiện cử? Nếu những thứ đó đều không phải là thiện cử, trên đời này còn có gì có thể được gọi là thiện? Trương Hàn Lâm khẽ lắc đầu, giải thích, còn nhớ, vấn đề ta vừa mới nói không? Tài phú sẽ không tự nhiên sinh ra. Lãnh thổ tuy lớn, nếu không thể khai khẩn, liền không thể coi là thứ có giá trị. Chỉ là một mảnh đất hoang. Cho bách tính ruộng đất, không phải vì làm việc thiện, là vì từ trên người bách tính có được càng nhiều tài phú. Điều này giống như nuôi gia súc trong nông trại, cho chúng đồng cỏ để chúng tự cung tự cấp, không phải là vì muốn chúng ăn ngon, sống tốt, mà là vì từ trên người chúng có được càng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Bách tính tuy nhiều, nếu không thể quản lý, cũng không thể coi là quốc dân, càng không thể coi là tài phú. Cho nô lệ tự do, không phải vì làm việc thiện, chỉ là bởi vì nuôi nốt bọn họ chi phí càng cao, thu được tài vật càng ít. Nô lệ đều có chủ, mỗi người vì chủ. Hiện tại nhìn như đã cho họ tự do, thực tế bọn họ có tự do không? Bọn họ chỉ là từ một cái lồng giam nhỏ đổi sang một cái lồng giam lớn hơn. Khi còn là nô lệ, sản phẩm của bọn họ thuộc về chủ nhân của họ. Mà nay, sản phẩm của họ là của chính họ sao? Không, sản phẩm của họ phải giao cho quốc gia, chỉ là đổi chủ nhân mà thôi. Còn về việc bọn họ có thể giữ lại bao nhiêu, từ trước đến nay đều không phải do suy nghĩ của bản thân họ, mà là do chúng ta muốn cho họ giữ lại bao nhiêu. Phổ Thiên Chi Hạ, Mạc Phi Vương Thổ, Xuất Thổ Chi Tân, Mạc Phi Vương Thần. Hiện tại, bọn họ là nô lệ của quân chủ, là nô lệ của quốc gia. Trị quốc chính là lấy tài phú của thiên hạ, cung phụng quân chủ, quý tộc, quan lại, phục dưỡng tổ chức mang tên quốc gia. Đây từ trước đến nay đều không phải là làm việc thiện, chỉ là đạo lấy tài, đạo cướp đoạt. Trang Sinh há hốc mồm, ngây ngẩn cả người, môi run rẩy, lại không nói nên lời. Những lời này hôm nay hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn ta. Thì ra trong mắt mình, trong mắt những người bạn kia cái gọi là thiện cử, lại chỉ là như vậy, cướp đoạt, ăn thịt người. Trang Sinh run rẩy, kích động nói, nhưng những người bạn kia của ta nói, từ xưa đến nay, chưa từng có ai như Đại Minh cho bọn họ những kẻ sĩ thất thế này một cơ hội. Hiện tại quán của Đại Minh, Tắc Hạ học viện, chẳng lẽ cũng không phải là thiện cử? Thiên hạ này không biết bao nhiêu du hiệp, hào khách, kẻ sĩ có tài, không quản ngàn dặm xa xôi đến đây. Đây luôn là thiện chứ? Trương Hàn Lâm cười ha ha, nhẹ nhàng vô vai Trang Sinh, ý vị sâu xa nói, thiện. Đệ có biết lãnh thổ của Hạ Quốc rộng lớn bao nhiêu không? Con dân của Hạ Quốc có bao nhiêu không? Muốn cướp đoạt nhiều bách tính như vậy, há là một người, trăm người, ngàn người có thể làm được? Chúng ta cần càng nhiều chó săn chim mồi, cần càng nhiều kẻ sĩ có tài, người có năng lực cùng nhau cướp đoạt bách tính. Cần năng thần, trung thần. Cần càng nhiều đồng chí có cùng chí hướng. Bọn họ chính là những người như vậy. Đây không phải là thiện, chỉ là vì ăn thịt người tốt hơn, đoàn kết lại ăn thịt người, mà thôi. Thiên hạ này, không phải là người ăn thịt người, chính là người bị ăn thịt. Bọn họ gọi ta là thánh, tôn ta là hiền, chỉ là bởi vì ta đã cho họ cơ hội ăn thịt người, cho họ con đường ăn thịt người. Nhưng, chuyện như vậy, có thể xưng là thiện sao, có thể xưng là thánh sao? Trang Sinh hai mắt vô thần, trái tim hoàn toàn rối loạn. Hắn ta chưa từng nghĩ tới, bản thân mình coi là kiêu ngạo, coi là thần tượng đại minh, lại là người như vậy. Bản thân mình cho rằng là thiện, là đức, là vinh quang trắng cử, lại là chuyện như vậy. Trương Hàn Lâm dạy bảo, người ngoài vô tri, tôn ta là thánh hiền. Nhưng chúng ta tự mình nếu cũng mê thất trong hư vọng, chính là con đường tìm chết. Chúng ta phải biết, bản chất của chúng ta là ăn thịt người. Nếu tự cho mình là cứu thế chủ của thiên hạ, là thánh hiền, khó tránh khỏi mất đi chừng mực, cho rằng tất cả những gì mình có được đều là chuyện đương nhiên, thậm chí vì vậy mà muốn có được càng nhiều. Sức dân có hạn, sản xuất có hạn. Nếu chúng ta lấy không có chừng mực, tùy ý hoang phí, tất nhiên thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó, thứ chúng ta mất đi chính là tất cả. Đo lường sức dân, lấy có chừng mực, không phải là thiện, chỉ là vì để có được càng nhiều, ăn được càng lâu. Những đạo lý này, đệ phải hiểu rõ. Âm thanh của Trương Hàn Lâm lúc này, trong hai Trang Sinh, tựa như đến từ thiên ngoại, mỗi một chữ đều như hoàng trung đại lữ, kinh thiên phích lịch, xé rách, nghiền nát nội tâm hắn ta. Chương 34. Thiên thu mỹ nhân, Trang Sinh rời đi tiết trời mưa phùn tháng 3, những hạt mưa li ti nhẹ nhàng rơi xuống, chạm vào cánh cửa sơn son đỏ thắm, cao lớn dày nặng, được chạm khắc hoa văn cổ xưa hình thú, phát ra âm thanh sàn sạt khẽ khẽ. Gian nhà rộng rãi, mặt đất lát đá xanh bóng loáng, bị nước mưa rửa sạch càng thêm bóng loáng như gương, phản chiếu cảnh vật trong nhà. Giọt mưa thỉnh thoảng men theo khung cửa sổ trượt xuống, rơi trên đồ đồng, phát ra âm thanh lanh lảnh. Trong phòng, bình phong bằng gỗ ngăn cách ra các khu vực chức năng khác nhau. Trên bình phong vẽ những khung cảnh hoành tráng như sàn bán, tế tự, màu sắc dưới sự thấm đẫm của mưa xuân càng thêm tươi sáng, nét vẽ tinh tế. Trương Hàn Lâm mặc thường phục, quỳ ngồi trước cổng vòm, ngắm nhìn màn mưa phùn mờ ảo ngoài cửa sổ. Cách hắn ta không xa, mấy mỹ nhân mặc hoa phục lộng lẫy, vây quanh bàn trà. Những ngón tay thon thả của họ nhẹ nhàng lật dở thẻ tre, khi thì khẽ trò chuyện, khi thì mỉm cười, hoặc len lén nhìn về phía Trương Hàn Lâm. Trong đó, lại có một mỹ nhân xuất sắc nhất. Nữ tử kia tựa như bước ra từ một bức tranh cổ xưa. Nàng ta sở hữu khuôn mặt trẻ thơ, làn da trắng như tuyết, phản phất ánh sáng dịu dàng, hai má ửng hồng, tựa như đóa hoa đào kiểu diễm nở rộ trong tiết xuân. Đôi mắt như đầm sâu, trong mắt mà thâm thúy, toát lên vẻ linh động và thông tuệ, ánh nhìn lấp lánh thần thái. Đáng chú ý nhất, vẫn là vóc dáng tiêu sa của nàng ta, bộ ngực đầy đặn dưới lớp hoa phục càng thêm nổi bật. Nàng ta mặc một bộ y phục thêu đầy vân vân tinh xảo, chất liệu mềm mại, màu sắc sặc sỡ, hoa văn phượng hoàng thêu bằng chỉ ngũ sắc sống động như thật, như muốn vỗ cánh bay cao, thể hiện thân phận cao quý của nàng ta. Nữ tử cầm thẻ tre, đứng dậy, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ tao nhã, khi giơ tay, cổ tay trắng ngần như ngó sen, ngón tay thon dài mảnh khảnh, khi cất bước, bước chân nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển, dường như mỗi bước đi đều mang theo vật luật. Mái tóc búi cao, cài một cây châm ngọc tinh xảo, bảo thạch khảm trên châm lấp lánh rực rỡ, theo động tác của nàng ta lấp lánh ánh sáng mê người. Nàng ta đi đến trước mặt Trương Hàn Lâm, vì ngồi bên cạnh hắn ta, nhỏ nhẹ nói, giọng nói như hoàng oanh xuất gốc, lanh lảnh êm tai, nghi thái tao nhã và khí chất cao quý, tựa như trời sinh, khiến người ta không khỏi say đắm trong mị lực của nàng ta. Chủ nhân, tiểu gia đã hai ngày không ra khỏi phòng. Mấy ngày nay đưa thức ăn đến, người cũng chỉ ăn một chút. Ngài có muốn mỹ nhân nói năng dịu dàng, khẽ cho mày, toát lên vẻ dịu dàng. Trương Hàn Lâm nghe vậy, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Hắn ta nhìn giai nhân xinh đẹp tuyệt trần trước mặt, mỉm cười vẫy tay. Mỹ nhân mặt mày ửng đỏ, quỳ gối từ từ tiến lên, mỗi lần di chuyển đều có thể nói là sóng cả mấy liệt, kinh tâm động phách. Vẻ đẹp lộng lẫy lay động lòng người kia, cho dù là thâm ý thời đại này cũng không thể che giấu. Nàng ta đi đến trước mặt Trương Hàn Lâm, nép vào trong lòng hắn ta. Trương Hàn Lâm khẽ cúi đầu, hôn lên khuôn mặt tiểu diễm của mỹ nhân, tâm trạng khá tốt. Nói đến nữ nhân này, không phải là người bình thường. Thời đại ngày nay, ở hậu thế được gọi là thời kỳ hậu Thái Khang. Sau thời kỳ hậu Thái Khang, chính là thời đại chiến quốc kéo dài mấy trăm năm. Trước khi xuyên không, chỉ có rất ít nữ nhân có thể lưu lại chút ít trong sử sách thời kỳ hậu Thái Khang. Nữ nhân này là một trong số đó. Nàng ta có một cái tên rất tao nhã, Khương Cơ. Đương nhiên, đây không phải là tên thật của nàng ta. Cơ là một cách gọi chung của nữ nhân trong thời đại này. Nàng ta họ Khương, viết trong sử sách chính là Khương Cơ. Khương Cơ ở hậu thế được xếp vào danh sách một trong 10 đại mỹ nhân thời kỳ Thái Khang, một trong tứ đại mỹ nhân thời kỳ hậu Thái Khang, lại được xếp vào danh sách những nữ nhân có ảnh hưởng lớn nhất thời kỳ hậu Thái Khang. Trong lịch sử nguyên bản, Khương Cơ vào năm 1182 trước Thiên Nguyên, với niên linh 15, được công tử Khánh vừa mới đăng cơ để mắt tới, chọn vào hậu cung. Sau đó, chính là cuộc sống hậu cung dài đằng đẵng của Khương Cơ. Năm 22 tuổi, Khương Cơ dựa vào năng lực xuất sắc cùng với dung nhan xinh đẹp, trở thành vương hậu của công tử Khánh. Sử sách miêu tả về đoạn này không nhiều, chỉ ghi chép sơ sài vài câu. Tuy nhiên, chính là mấy câu ít ỏi này lưu truyền thiên cổ, trở thành một trong những tiêu chuẩn của mỹ nhân. Nguyên văn sử sách viết: Khương Cơ, thủ như Nhu Đề, phu như Ngưng Trì, lĩnh như Thu Kỳ, sĩ như Hồ Tề, thần thủ Nga Mi, xảo tiếu thiên hệ, mỹ mục phán hệ. Khương Cơ, tay như mầm cỏ non, da như mỡ đông, cổ như phủ dung mùa thu, răng như hạt dừa, trán như be, lông mày như cánh bướm, khéo cười đáng yêu, mắt đẹp long lanh. Đây chính là ghi chép của sử sách về dung mạo của Khương Cơ. Nhưng danh tiếng của Khương Cơ không phải bắt nguồn từ dung mạo của bản thân, mà là năng lực xuất chúng của nàng ta. Hay nói cách khác, là hậu nhân xuất sắc của nàng ta. Trong lịch sử, cháu trai của Khương Cơ sẽ là nhân vật đưa Hạ Quốc lên đến đỉnh cao, là người thống nhất phương Tây Thái Khang, khiến Hạ Quốc trở thành bá chủ của Thái Khang. Hạ Mục Công. Đương nhiên, đó đã là lịch sử trước kia. Hiện tại, Trương Hàn Lâm vuốt ve ngọn đèn xe, bình tĩnh nói, trang sinh đứa nhỏ này, từ nhỏ đã như vậy, để nó tự mình bình tĩnh lại là được. Khương Cơ mắt ngọc mày ngài, khẽ đáp một tiếng, không nói thêm gì. Gia đình này chỉ có một chủ nhân. Trương Hàn Lâm đã nói như vậy, nàng ta không thể phản bác. Bất quá Khương Cơ vẫn âm thầm ghi nhớ, dặn dò nhà bếp chuẩn bị một số món ăn mà Trang Sinh thích ăn ngày thường, đừng để bị tiểu gia này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nàng ta năm đó được công tử Hy tặng cho Trương Hàn Lâm, đến Trang phủ đã nhiều năm. Những năm này, Khương Cơ đem tình hình của Trang phủ nhìn vào mắt, ghi nhớ trong lòng, hiểu rất rõ mối quan hệ giữa Trương Hàn Lâm và Trang Sinh. Đối với người em trai này, Trương Hàn Lâm rất yêu thương. Nếu thật sự xảy ra chuyện, nàng ta không thể ăn nói với Trương Hàn Lâm. Khương Cơ suy nghĩ, lại có chút nghi hoặc. Kể từ ngày hôm đó Trang Sinh cùng Trương Hàn Lâm ra ngoài, trở về liền thành bộ dạng này, mất hồn mất vía, chả không nghĩ, cơn không màng. Hôm đó bọn họ rốt cuộc đã làm gì? Vấn đề này, Khương Cơ không biết. Nhưng nàng ta rất nhanh đã có được đáp án. 4 ngày sau khi trở về từ chuyến đi chơi hôm đó, Trang Sinh cuối cùng cũng ra khỏi phòng. Chỉ là, hắn ta đã cởi bỏ bộ hoa phục trường bào yêu thích thường ngày, thay bằng một bộ áo vải thô. Cứ như vậy xuất hiện trước mặt Trương Hàn Lâm. Trang Sinh đã bớt đi vài phần lười biếng ngày thường, thêm vài phần thanh thoát và phong khoáng. Hắn ta đối mặt với Trương Hàn Lâm, nhếch miệng cười, nụ cười có chút gượng gạo, có chút mờ mịt, còn có chút khẩn trương. Trang Sinh đứng trước mặt Trương Hàn Lâm, cúi đầu, giống như đứa trẻ phạm lỗi, nhỏ giọng nói, "Đại huynh, ta muốn ra ngoài đi dạo, xem. Ta muốn biết, trên đời này có cách sống nào không ăn thịt người, không bị ăn thịt không?" "Ừm, cũng tốt, ra ngoài phải chú ý an toàn." Trương Hàn Lâm khẽ gật đầu, bình thản nói. Nghe thấy lời này, Trang Sinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lộ vẻ vui mừng. Điều hắn ta sợ nhất chính là Trương Hàn Lâm không đồng ý. Nếu Trương Hàn Lâm không đồng ý, hắn ta có lẽ sẽ thay đổi chủ ý, dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn ta đều nghe theo sự sắp xếp của huynh trưởng. Lần này muốn rời đi, muốn ra ngoài tìm kiếm cách sống thứ ba, cũng biết bên trong nguy hiểm trùng trùng. Nhưng Trương Hàn Lâm đã đồng ý rồi, rất sảng khoái. Trang Sinh có chút kích động, lại có chút kinh ngạc, "Đại huynh thật sự đồng ý rồi?" Trương Hàn Lâm không trả lời ngay. Hắn ta nhìn ra ngoài cửa sổ, tay phải hư nắm, một chiếc lá rụng từ trên không trung bay đến, tựa như được triệu hồi, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Trương Hàn Lâm. Trương Hàn Lâm cầm chiếc lá, đưa cho Trang Sinh, nói, "Đệ có thể tìm thấy chiếc lá giống hệt chiếc lá này không?" Trang Sinh lắc đầu liên tục. "Đại huynh không phải đã nói rồi sao, trên đời này không có hai chiếc lá giống nhau hoàn toàn." Trương Hàn Lâm nói, "Không sai, trên đời này không có hai chiếc lá giống nhau hoàn toàn, cũng không có hai người giống nhau hoàn toàn. Mỗi người đều phải tự mình đi tìm con đường của mình, tìm kiếm đạo của mình. đệ dưới sự bảo vệ của ta, vĩnh viễn không thể tìm thấy đạo của mình. Chỉ có đi ra ngoài, đến bên ngoài, đi xem thế giới bên ngoài, đi gặp gỡ người bên ngoài, hiểu rõ bản thân, hiểu rõ thế giới, đệ mới có thể tìm thấy con đường của mình. Bất luận đệ đưa ra lựa chọn gì, hãy nhớ kỹ một điều. Huynh trưởng vĩnh viễn ủng hộ đệ. Trương Hàn Lâm mỉm cười đứng dậy, vỗ vai Trang Sinh, đi ra ngoài. Chỉ để lại Trang Sinh đứng đó, tay nắm chặt chiếc lá kia, nhìn bóng lưng Trương Hàn Lâm rời đi, hốc mắt đã ướt nước. Đại Minh, hắn ta hai môi khẽ hé, thì thầm một tiếng, rồi lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Tuy không nỡ, nhưng Trang Sinh vẫn rời đi. Hắn ta muốn tìm một con đường không bị ăn, cũng không ăn người. Không phải vì chứng minh Trương Hàn Lâm sai, chỉ là muốn nói cho hắn ta, nói cho người đã biết, thế giới này không nên như vậy. Hoặc là bị ăn, hoặc là ăn người. Thế đạo này, không nên như vậy. Chương 35. Bước đầu thế ra việc Trang Sinh rời đi, không ảnh hưởng đến hành động của Trương Hàn Lâm. Đối với một quốc gia mà nói, hai thứ quan trọng nhất là nhân khẩu, tài phú. Nhân khẩu là nền tảng, là hạch tâm của tất cả. Chỉ có sở hữu lượng lớn nhân khẩu mới có thể sáng tạo ra lượng lớn tài phú. Cho nên từ xưa đến nay, phương Bắc cũng được, phương Tây cũng thế, ngoại tộc xâm lược đều lấy mục tiêu chủ yếu là cướp đoạt nhân khẩu. Việc buôn bán nô lệ cũng là cùng một lý lẽ. Lật dở sử sách, có thể tìm thấy vô số ghi chép về việc các tộc trên thế giới cướp đoạt nhân khẩu. Không có bất kỳ quốc gia nào sẽ ghét bỏ dân số của mình quá nhiều, chỉ có khi sản xuất mới ghét bỏ nhân khẩu có thể sử dụng, thích hợp quá ít, căn bản không đủ dùng. Đương nhiên, đôi khi cũng sẽ ghét bỏ người quá nhiều. Sau khi sản xuất, đến lúc phân chia, quá nhiều người chia tiền, tự nhiên sẽ trở thành gánh nặng. Bất quá may mắn thay Hạ Quốc hiện tại không có vấn đề này. Không những không có vấn đề này, với diện tích lãnh thổ của Hạ Quốc, dân số hiện tại thật sự là không tính nhiều, thậm chí là xa xa không đủ dùng. Thông qua thủ đoạn biên hộ tề dân, Trương Hàn Lâm nắm giữ tình hình nhân khẩu của Hạ Quốc, hiểu rõ nội tình của quốc gia này. Nơi nào người đông? Nam nữ bao nhiêu? Người trẻ tuổi bao nhiêu? Thanh tráng niên bao nhiêu? Tài sản của bách tính ở những khu vực khác nhau là bao nhiêu? Trương Hàn Lâm vì để khuyến khích bách tính sinh con, đã đề ra một loạt các biện pháp ưu đãi. Không ngoài ba phương diện. Một, biện pháp hành chính. Phàm là nhân khẩu đến tuổi mà không kết hôn, triều đình cưỡng chế hôn phối. Nữ tử trước 17 tuổi phải xuất giá, nam tử trước 20 tuổi phải lấy vợ. Nếu không, tăng thuế, chịu hình phạt. Sinh hay không, có thể do các ngươi quyết định sao? 2, khuyến khích kinh tế. Bách tính sinh con có thể được miễn thuế và lao dịch trong 2 năm, đồng thời được thưởng vật chất nhất định. Mỗi lần sinh một đứa trẻ, được thưởng lương thực, rượu, gia súc, v.v. Nữ nhân sinh con, bản thân có thể không phải phục dịch trong 1 năm, miễn thuế thân 3 năm, trợ phu không phải phục dịch trong 1 năm, miễn thuế thân 1 năm. Nói chung, triều đình đều là vì tốt cho bách tính, mọi người nhất định phải sinh nhiều, sinh sớm, thường rất nhiều. 3, đảm bảo y tế. Thời đại này, sinh con là một chuyện có rủi ro rất lớn, đặc biệt là bách tính bình thường, càng là như vậy. Để đảm bảo sự gia tăng dân số, Trương Hàn Lâm đã thành lập trưởng môi tư, phụ trách mai mối cho bách tính đến tuổi trong dân gian, đồng thời phái y sư chăm sóc nữ nhân sắp sinh, giảm thiểu rủi ro sinh sản, đảm bảo sức khỏe của sản phụ và trẻ sơ sinh, cung cấp hỗ trợ cho việc sinh nở. Dưới một loạt các biện pháp khuyến khích này, uy danh của Trương Hàn Lâm càng thêm vang dội. Mọi người đều khen ngợi. Từ xưa đến nay, chưa từng có thánh hiền nào như vậy, chăm sóc bách tính chu đáo đến vậy. Thánh nhân. Đương nhiên, Trương Hàn Lâm không quan tâm cái gọi là danh hiệu thánh nhân. Hắn ta rất bận. Sau khi lập kế hoạch phát triển nhân khẩu, còn có một vấn đề khác cần giải quyết. Tài phú. Tài phú là năng lượng điều động nhân lực, sai khiến thiên hạ liều chết. Sau khi độc quyền mối và sát, thu nhập của triều đình tăng mạnh, nhưng vẫn chưa đủ. Muốn làm việc lớn, cần rất nhiều tài phú. Tài phú từ đâu mà ra? Bách tính. Vậy thì, làm thế nào để biến tài phú của bách tính thành tài phú của triều đình, từ đó khiến bách tính không thể không liều chết vì triều đình? Đây chính là vấn đề rất quan trọng. Bước đầu tiên, trọng nông ước thương, quản lý chặt chẽ thương nghiệp, đàn áp tư thương, đoạn tuyệt khả năng người thông minh trong thiên hạ thông qua kinh doanh mà làm giàu. Nhưng chỉ có đàn áp vẫn không đủ. Người thông minh dù sao cũng là người thông minh, nơi này không cho con đường sống, người ta còn có thể rời khỏi mảnh đất này. Cây di chuyển thì chết, người di chuyển thì sống. Cho nên, đối với những người thông minh này, phải nghiêm phòng tử thủ, kẻ nào tự ý rời khỏi quê hương, xử phạt nặng. Bất quá chỉ có trọng hình, vẫn chưa đủ. Người thông minh là một loại tài phú rất khan hiếm. Chỉ hạn chế sự phát triển của bọn họ, chẳng phải là giống như khiến cho châu bò tốt nhất trong đồng cỏ không được trưởng thành sao? Quả thực lãng phí. Không tốt. Không tốt. Lãng phí tài nguyên là hành vi đáng xấu hổ. Làm thế nào để tận dụng nguồn tài nguyên tốt, chính là vấn đề rất quan trọng. Cho nên, Trương Hàn Lâm sau khi đưa ra một loạt hạn chế, ném ra mồi nhử quan trọng nhất. Làm quan. Cho những người thông minh này một con đường thăng quan phát tài. Một tấm vé thông hành ăn thịt người. Tấm vé thông hành này, chính là chế độ học quan. Người thông minh có thể thi vào Tắc Hạ học cung, sau đó triều đình sẽ thông qua Tắc Hạ học cung để tuyển chọn nhân tài. Như vậy, Tắc Hạ học cung liền trở thành cái lồng giam cầm kẻ sĩ có tài trong thiên hạ, trở thành công cụ khiến kẻ sĩ có tài trong thiên hạ vì ta mà sử dụng. Nhưng, như vậy đã đủ chưa? Chưa đủ. Còn xa mới đủ. Người thông minh trên đời này suy cho cùng vẫn là số ít. Đại đa số người vẫn là người bình thường bận rộn vất vả. Làm thế nào để điều động bọn họ, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Làm thế nào mới có thể khiến người bình thường cam tâm tình nguyện liều chết vì triều đình? Rất đơn giản. Đầu tiên phải bịt kín tất cả con đường làm giàu của họ, khiến họ sống không bằng chết, sau đó ném ra một mùi nhử nhìn có vẻ thơm ngon ngọt ngào. Quân công thụ tức chế, từ đó ra đời. Tông thất quý tộc không có quân công thì không được có tước vị, căn cứ vào quân công lớn nhỏ bàn cho bách tính tước vị và chức quan tương ứng, kích thích tính tích cực tham gia chiến đấu của dân chúng, nâng cao sức chiến đấu của quân đội. Đương nhiên, để đạt được sự thỏa hiệp với quý tộc vương thất, thu hơn 9 phẩm 18 cấp, thực tế chỉ mở ra 9 phẩm, cùng với 8 phẩm cho bách tính. Từ thất phẩm trở lên đã không phải là trên chiến trường chém giết mấy người là có thể thăng lên. Điều này phải xem xét sự di chuyển gen, di chuyển xuất sắc. Bất quá đối ngoại chắc chắn sẽ không tuyên truyền như vậy. Còn về làm thế nào để nói cho hay, thực tế chẳng có gì, thật sự là một chút cũng không khó. Chỉ cần thêm một chút hạn chế vào tước vị từ thất phẩm trở lên. Ví dụ, không xem xét số đầu người bị chém, xem xét công lao trên chiến trường chỉ huy chiến dịch. Con em nông gia bình thường chữ nghĩa còn không biết, có thể hiểu cái dám gì về chỉ huy chiến trường, lại có cơ hội gì để chỉ huy chiến trường. Chỉ có thế gia truyền thừa, gia học uyên thâm, người có gen di truyền xuất sắc mới có cơ hội như vậy. Hơn nữa, cho dù xuất hiện một con cá lọt lưới trăm năm khó gặp, cũng không sao cả. Vừa hay có thể đem ra làm công cụ tuyên truyền, treo lên làm vật trang trí cho bách tính tầng lớp thấp xem, để thể hiện sự công bằng công chính, quang minh vĩ đại của triều đình chúng ta. Thế gia đại tộc hiểu rõ đạo lý trong đó, tự nhiên sẽ không gây rối. Không những sẽ không gây rối, bọn họ còn mong muốn chuyện này làm tốt, làm thỏa đáng. Bởi vì quốc gia có người, có tiền, phải làm gì? Đương nhiên là cướp bóc, tổ chức quân đội, cướp bóc bên ngoài, cướp nhân khẩu, cướp mỹ nhân, cướp tài phú, cướp lãnh thổ. Phàm là ta nhìn thấy, đều là của ta. Đây chính là phổ thiên chi hạ, Mạc Phi vương thổ, xuất thổ chi tân, Mạc Phi vương thần. Khiến thiên hạ đều trở thành đất đai của ta, khiến thiên hạ đều trở thành nô lệ của ta. Khu cụ, bất quá chúng ta không thể nói cướp bóc, không hay, không văn nhã. Nói như chúng ta là cường đạo vậy, thật sự là mất mặt. Chúng ta dù sao cũng là quý tộc, là người có gen di truyền xuất sắc, có truyền thừa ưu tú, người văn minh thể diện, sao có thể vô liêm sỉ như cường đạo? Cho nên, chúng ta liền gọi là khai cương thác thổ, mở rộng bờ cõi, vì nước vinh quang, đem chuyện cá nhân cướp bóc nâng lên tầm một tập thể to lớn. Ngươi xem, chuyện này có phải là không giống rồi không? Chúng ta không phải vì bản thân, càng không phải vì cướp nữ nhân, tiền lương của người khác mang về để bản thân hưởng thụ. Chúng ta là vì quốc gia, vì chính nghĩa. Hả, ngươi nói đổ cướp được đi đâu rồi? Chia cho ai rồi? Mẹ kiếp, thiện nhân lắm miệng, lôi ra chém. Ngươi là tên giặc bán nước, nhất định là gian tế của ngoại tộc. Được rồi, chúng ta tiếp tục chủ đề vừa rồi. Khai cương thác thổ là vì tổ tông, là vì nhân dân cả nước, là vì con cháu đời sau, là vì chính nghĩa hòa bình. Các tướng sĩ, theo ta cướp bóc. Phi, theo ta giết địch. Xem đi, có phải là thể diện rồi, có phải là văn minh rồi, có phải là chính nghĩa rồi không? Năm thứ 1176 trước Thiên Nguyên, trải qua 2 năm tuyển chọn huấn luyện, Trương Hàn Lâm đã xây dựng được một đội quân tinh nhuệ 3000 người. Đội quân này tên là Huyền Minh. Huyền Minh, thời đó là thủy thần, mà hạ quốc sùng bái màu đen, thuộc Thủy Đức. Việc tuyển chọn và huấn luyện của Huyền Minh quân, toàn bộ quá trình đều do Trương Hàn Lâm đích thân giám sát. Khác với quân đội bình thường trong thời đại này, hậu kỳ Thái Khang, thiên hạ ngày nay phổ biến thực hiện chính sách binh nông hợp nhất. Nông dân vừa là lao động tham gia sản xuất nông nghiệp, cũng là binh lính lúc chiến tranh. Ngày thường làm ruộng, lúc chiến tranh xuất chinh. Huyền Minh quân khác biệt, bọn họ là quân nhân chuyên nghiệp, chỉ phụ trách huấn luyện, giết địch. Mà thứ bọn họ học cũng không phải là pháp thuật chiến đấu bình thường trên chiến trường, mà là pháp thuật tu hành. Tuy chỉ là công phu ngoại gia, rèn luyện thể phách, ngưng luyện tinh khí thần, không có pháp môn ngưng luyện chân nguyên. Nhưng trong một thế giới không có truyền thừa thiên hiệp, không, ngay cả truyền thừa võ hiệp cũng không có, cho dù là công phu ngoại gia, cũng có thể coi là kỹ thuật vũ khí hạt nhân. 3000 Huyền Minh quân, dưới sự bồi dưỡng của Trương Hàn Lâm, trong 2 năm ngắn ngủi đã xuất hiện hơn 10 vị bách nhân địch. Thế nào là bách nhân địch? Cầm lợi khí trong tay, có thể địch trăm người, có thể coi là đại sát khí trên chiến trường. Đây chính là một trong những đại sự mà Trương Hàn Lâm đã mưu tính từ lâu, tạo dựng sự thần thánh cho gia tộc Trang Thị. Người khai sáng pháp trường sinh, người chế định đạo tu hành của thiên hạ. Từ nay về sau, người trong thiên hạ nói đến đạo tu hành, liền không thể bỏ qua Trang Thị nhất tộc, không thể bỏ qua hệ thống thần thánh mà Trương Hàn Lâm một tay tạo dựng. Đây là bước đầu tiên để tạo dựng thế gia vạn cổ. Chương 36. Trăm vạn liên quân. Năm thứ 1185 trước Thiên Nguyên. Năm này, vừa vặn là năm thứ 10 Trương Hàn Lâm đảm nhiệm chức tướng quốc của Hạ Quốc. Cùng năm vào mùa xuân, Hạ Quốc lấy cớ cường quốc phía Bắc là nước Bắc xâm phạm lãnh thổ Hạ Quốc, ưu hiếp bách tính Hạ Quốc, chính thức tuyên chiến với nước Bắc, phát binh 2 vạn. Lấy 3000 Huyền Minh quân làm chủ lực, hơn 1 vạn giáp sĩ khác làm phụ trợ. Do Trương Hàn Lâm đích thân lãnh quân. Trận chiến này không có bất kỳ hồi hộp nào. Hai bên giao chiến ở Thiên Thủy, dưới uy lực hùng mạnh của Huyền Minh quân, 5 vạn đại quân nước Bắc toàn quân bị diệt. Quốc quân nước Bắc bị bắt sống. Sau khi trải qua hiệp thương hữu nghị, cuối cùng quốc quân nước Bắc đồng ý cắt 32 tòa thành phía Nam Lâm Câu, cũng chính là 1/3 lãnh thổ nước Bắc cho Hạ Quốc. Một nửa lãnh thổ này, gần 20 vạn km vuông, đã bằng một nửa lãnh thổ hiện tại của Hạ Quốc. Chiến thắng to lớn như vậy, chiến quả to lớn như vậy, mà tổn thất của Hạ Quốc không đến 1000 người. Chiến tích như thần thoại này, lập tức khiến các nước chư hầu ở Thái Khang cảnh giác, nhưng không ảnh hưởng đến sự phát triển của Hạ Quốc. Sau khi Trương Hàn Lâm bàn sư hồi triều, quốc quân An dẫn đầu văn võ bá quan ra ngoài thành 10 dặm nên đón. Hai người cùng xe trở về quốc đô Hạo Kinh. Trên đường đi, bách tính vui mừng hớn hở, xếp hàng hai bên đường chào đón, nhiệt tình vô cùng. Trong lần luận công ban thưởng sau đó, quốc quân An phong cho Trương Hàn Lâm làm ân sơn hầu, thưởng nô lệ và người, mỹ nhân trăm người, vàng bạc vô số. Mà đây chỉ là bắt đầu. 2 năm sau đó, Hạ quốc không còn bất kỳ hành động quân sự lớn nào, tập đoàn quan Liêu Hạ quốc do Trương Hàn Lâm đứng đầu, thi hành ở phương Bắc Lâm Khâu một loạt chính sách đã chín muồi của Hạ quốc. Trọng nông nữ thương, chia ruộng đất, khuyến khích nông nghiệp, v.v. Nhờ vào nền tảng nhân tài hùng hậu của Tắc Hạ học cùng, chỉ trong 2 năm Hạ quốc đã hoàn toàn khống chế vùng đất này. Trên vùng đất 20 vạn km vuông này, có dân số 150 vạn người. Năm thứ 1173 trước Thiên Nguyên, Hạ quốc lại dụ binh, trong gần 2 năm, lần lượt diệt trừ các nước nhỏ xung quanh. Như Nung, Đoan, Ly, v.v. các nước nhỏ. Những nước nhỏ này tuy xa xa không bằng Hạ quốc, nhưng nhiều nước nhỏ cộng lại, dân số và lãnh thổ cũng rất đáng kể. Hạ quốc lần lượt diệt trừ 8 nước nhỏ, có được 36 vạn km vuông lãnh thổ, dân số 270 vạn. Năm thứ 1171 trước Thiên Nguyên, diện tích lãnh thổ Hạ quốc lần đầu tiên đột phá 1 triệu km vuông, tổng dân số cũng đột phá ngàn vạn, có được nền tảng của cường quốc. Tuy nhiên, Hạ quốc điên cuồng khuyết trương như vậy, chỉ trong 5 năm đã diệt gần 10 nước, cướp bóc 500 vạn dân, lãnh thổ cũng mở rộng hơn gấp đôi. Điều này đã gây ra sự bất an mạnh mẽ cho các nước phía đông, đặc biệt là nước Ngụy lần cận với Hạ quốc, càng lại như nghẹn ở cổ họng, không thể không nổ. 5 năm trước, nói đến Hạ quốc ở phía tây, nước Ngụy còn có thể ngông cuồng nói, tiểu đệ, ngươi tính là cái thá gì, còn phải luyện tập nhiều. Nhưng chỉ trong 5 năm, Hạ quốc bất luận là về số lượng dân số hay là diện tích lãnh thổ, đều đã tiến sát nước Ngụy. Quan trọng hơn là, Hạ quốc còn có Huyền Minh quân thần quỷ khó lường. Nghe nói đội quân này, ai nấy đều là cường giả 1 địch 10, càng có bách nhân địch có thể 1 địch 100. Điều này khiến trên dưới nước Ngụy làm sao có thể an tâm. Một khi Hạ quốc bình định phương tây, bước tiếp theo nhất định là sẽ ra ngoài quan đến phương đông gây sóng gió. Mà nước Ngụy ở phía đông chắn trước mặt Hạ quốc. Danh thần nước Ngụy là Ngụy Lý nhận thức sâu sắc mối uy hiếp của Hạ quốc. Năm thứ 1171 trước Thiên Nguyên, khi Hạ quốc còn chưa bình định các nước, Ngụy Lý đã trình bày với Ngụy Công về mối nguy hại của Hạ quốc, đồng thời đưa ra kế sách diệt Hạ. Hạ quốc hiện nay quân sự cường thịnh, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình nước Ngụy, tuy vẫn hơn hẳn Hạ quốc. Tuy nhiên, nước Ngụy có nhiều cường địch nhìn chằm chằm, nếu liều mạng với Hạ quốc tổn thất quá lớn, khó tránh khiến các nước khác nhặt được lợi. Diệt Hạ, nước Ngụy phải làm, nhưng không thể chỉ dựa vào nước Ngụy làm. Cho nên, Ngụy Lý đề xuất kế sách liên di. Du thuyết nước Quắc ở phía Bắc Hạ quốc, cùng với nước Cường quốc Nhu Nhiên ở phía Tây Bắc Hạ quốc, cùng với nước Ngụy tạo thành liên quân, hẹn thời gian, đồng thời từ hướng Tây Bắc, phía Bắc, cùng với hướng Đông ba hướng tiến quân về phía Hạ quốc. Đồng thời, phái sứ giả đến Ba Sơn, v.v. ở phía Nam Hạ quốc, du thuyết các bộ lạc trong núi, để bọn họ từ phía Nam tập kích lãnh thổ Hạ quốc. Nhất định phải tiêu diệt Hạ quốc trong lúc đang phát triển. Đối với việc kế sách liên di có thể thành công hay không, Ngụy Lý vô cùng tự tin. Hắn ta nói với Ngụy Công, nước Quắc bị Hạ quốc cướp mất 1/3 lãnh thổ, hơn 100 vạn dân, sao có thể không oán hận Hạ quốc? Nhu Nhiên là nước cường quốc duy nhất còn lại xung quanh Hạ quốc, cũng là nước duy nhất có dân số vượt quá 300 vạn. Một khi Hạ quốc bình định các nước nhỏ xung quanh, bước tiếp theo nhất định phải động thủ với Nhu Nhiên. Đến lúc đó, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình Nhu Nhiên, tất tua không nghi ngờ. Nhu Nhiên xuất binh, không phải là giúp nước Ngụy, mà là cứu chính mình. Các bộ lạc Ba Sơn cũng là cùng lý. Hiện tại lãnh thổ phía nam của Hạ quốc đã mở rộng đến gần Ba Sơn, một khi Hạ quốc diệt xong Nhu Nhiên, nhất định phải khống chế chắc chắn toàn bộ phương tây. Đến lúc đó, bọn họ cho dù trốn trong thâm sơn cùng cốc của Ba Sơn, cũng nhất định là mối uy hiếp của Hạ quốc, trở thành mục tiêu của Hạ quốc. Bây giờ mọi người có chung một kẻ thù này không chết, ai cũng ngủ không ngon. Đương nhiên, chỉ có uy hiếp còn xa xa không đủ. Ngụy Lý đồng thời đưa ra sách lược khác của mình. Lợi ích. Sau khi diệt Hạ quốc, nước Ngụy chỉ lấy những nơi tiếp giáp với nước Ngụy như Thiên Quan. Còn về các lãnh thổ khác, Nhu Nhiên và nước Bắc, hoặc là các bộ lạc Ba Sơn, ai cướp được tính là của người đó. Ngụy Công là một quân chủ sáng suốt, hiểu rõ lợi hại. Trong lịch sử, cũng đúng là như vậy. Nước Ngụy chính là trong tay hắn ta cường thịnh, dưới sự phụ tá của Ngụy Lý trở thành bá chủ đầu tiên của Thái Khang. Sử xưng Ngụy Văn Công xưng bá. Một vị quân chủ anh minh năng lực cơ bản nhất chính là phân biệt rõ lợi hại, nặng nhẹ. Lần liên quân này xem ra thứ mà nước Ngụy có được rất ít, nhưng diệt trừ mối uy hiếp lớn nhất ở phía tây, đây chính là ý nghĩa lớn nhất của trận chiến này. Chỉ có diệt trừ mối uy hiếp ở phía tây, nước Ngụy mới có thể giành tay, an tâm mà đàn áp các nước ở Thái Khang. Cho nên Ngụy Văn Công sảng khoái đồng ý với sách lược của Ngụy Lý. Còn về việc Nhu Nhiên, nước Bắc cùng với Ba Sơn đều là ngoại tộc, Hạ quốc mới là chư hầu của Thái Khang, vấn đề nhỏ, Ngụy Văn Công căn bản không để ý cùng tộc thì sao? Tổ tiên ngươi và tổ tiên ta đã là chuyện từ đời tám hánh nào rồi? Mẹ nó, lão tử ngay cả vương thất nhà Chu còn không để ý, còn quan tâm các ngươi những kẻ họ hàng xa tít mù khơi không biết mấy đời rồi. Năm thứ 1171 trước Thiên Nguyên, trong lúc Hạ quốc đang tấn công các nước nhỏ xung quanh, sứ giả của nước Ngụy đã đi đường vòng lên phía Bắc, phía Nam, đến nước Bắc, Nhu Nhiên, cùng với Ba Sơn, v.v. Một âm mưu nhằm vào Hạ quốc, lặng lẽ tiến hành. Sứ giả đi đến nước Bắc và Nhu Nhiên du thuyết, chính là Ngụy Lý. Nhận được thỉnh cầu liên minh của nước Ngụy, quốc chủ nước Bắc không hề do dự, sảng khoái đồng ý đối với Trương Hàn Lâm, cùng với Hạ quốc, hắn ta hận đến tấu xương. Hận không thể uống máu, ăn thịt. Nước Nhu Nhiên thì khác. Bọn họ là dân tộc du mục. Quốc quân của Nhu Nhiên tuy là lãnh đạo cao nhất, nhưng giống như minh chủ của liên minh. Muốn làm gì, không phải quốc quân muốn làm là có thể làm, phải thông qua hội nghị liên minh bộ lạc của Nhu Nhiên, hội nghị Nhu Nhiên Tô Đạt Lạc. Hơn nữa vị quốc quân này tính cách nhu nhược, căn bản không thể phục chúng. Toàn bộ Nhu Nhiên chỉ là quốc gia trên danh nghĩa. Đối với thỉnh cầu liên minh của Ngụy Lý, quốc quân do dự không quyết. Hắn ta nói, Hạ quốc chưa từng ước hiếp Nhu Nhiên ta, chúng ta nếu liên minh với nước Ngụy, chẳng phải là cho Hạ quốc cơ hội xuất binh sao? Cái này, các ngươi vẫn là đi đi. đối với sự nhu nhược và ngu xuẩn của quốc quân Nhu Nhiên, Ngụy Lý đã sớm có dự liệu. Hắn ta không vì sự từ chối của quốc quân Nhu Nhiên mà từ bỏ, mà là du thuyết Tả Hiền Vương có quyền thế nhất Nhu Nhiên hiện nay. Đối với Tả Hiền Vương, Ngụy Lý chỉ dùng một câu nói liền khiến Tả Hiền Vương đồng ý liên minh. Sau khi diệt hạ, Nhu Nhiên không còn ai có thể tranh phong với Hiền Vương. Tả Hiền Vương lập tức lĩnh hội ý tứ trong đó. Công lao diệt hạ đủ để khiến hắn ta trở thành quốc quân Nhu Nhiên. Quốc quân? Đá văng tên ngốc vô năng kia, bản thân mình chính là tồn tại trên mọi người. Sau này muốn làm gì thì làm. Vương hậu của quốc quân, tài phú, tất cả đều là của mình. Chậc chậc, đó chính là đệ nhất mỹ nhân được xưng tụng của Nhu Nhiên. Tả Hiền Vương lập tức tỏ ý, vì thiên hạ thái bình, vì tình hữu nghị ngàn thu của hai nước, vì vạn dân trong quan, vì tình yêu và hòa bình, hắn ta đồng ý liên thủ với nước Ngụy diệt hạ. Tuyệt đối không phải vì đá văng Nhu Nhiên Vương tự mình xưng vương, càng không phải vì đem vương hậu và tài phú của Nhu Nhiên Vương nạp làm của riêng, cũng không phải vì thôn tính lãnh thổ của Hạ Quốc. Tất cả những điều này đều là vì chính nghĩa, vì đại nghĩa, vì quốc gia. Chính nghĩa tất thắng. Dưới khẩu hiệu mạnh mẽ này, năm thứ 1170 trước Thiên Nguyên, nước Ngụy ở phía đông Hạ Quốc, nước Quắc ở phía bắc, nước Nhu Nhiên ở phía tây bắt chính thức kết minh. Cùng năm tháng 5, các thủ lĩnh các bộ lạc ở Ba Sơn phía nam Hạ Quốc tỏ ý chúng ta cảm thấy sự bá đạo và tàn khốc của Hạ Quốc, vì tình yêu và chính nghĩa, gia nhập đại liên minh của nước Ngụy. Sau khi về thành, khu khu, các ngươi đã nói, nhưng không thể đổi ý nói chung, vì chính nghĩa, vì tình yêu và hòa bình, chúng ta liên thủ làm Hạ Quốc. Cùng năm tháng 8, liên minh diệt hạ chính thức thành lập, đồng thời tuyên bố rộng rãi. Cùng năm tháng 9, các nước theo ước định, đồng thời tuyên chiến với Hạ Quốc. Nước Ngụy xuất binh 30 vạn, nước Quắc xuất binh 10 vạn, Nhu Nhiên xuất binh 20 vạn, các bộ lạc Ba Sơn xuất binh 10 vạn, tổng cộng 70 vạn đại quân, hiệu sừng 100 vạn. Đây là cuộc chiến có quy mô lớn nhất kể từ khi Thái Khang lập quốc, không có cái thứ hai. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động. Chương 37. Hạ Quốc ta chủ động xuất kích. Tin tức chuyển đến Hạ Quốc, toàn bộ Hạ Quốc đều chấn động. 100 vạn đại quân. Từ thời thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế đến nay, làm gì có chiến tranh nào điều động 100 vạn đại quân. Đây là 100 vạn đại quân, không phải mẹ nó 100 vạn con lợn. Cho dù là 100 vạn con lợn, cũng có thể coi là hùng vĩ. Nhận được tuyên chiến của Phạt Hạ Liên Minh, Hạ Quốc trên dưới đều vô cùng lo sợ. Đương nhiên, căng thẳng là căng thẳng, đầu tiên vẫn phải làm rõ tình hình. Cái mẹ nó rốt cuộc có bao nhiêu địch nhân? 100 vạn. Đừng có sảm. 100 vạn đại quân xuất động, lương thảo cần tiêu hao là bao nhiêu? Không làm chủ gia đình thì không biết tuổi gạo dầu mới đắt đỏ thế nào. 100 vạn đại quân xuất động, chỉ riêng việc ăn uống ngủ nghỉ đã cần lượng vật tư khổng lồ như núi như biển. Cần mấy 100 vạn dân chúng phục vụ, áp tải lương thảo, quân trướng, vũ khí áo giáp, vờ vật tư. Lại cần mấy ngàn vạn bách tính vì những dân phu áp tải lương thảo này cung cấp phục vụ, cùng các loại tài nguyên. Những quốc gia này cộng lại cũng không có nhiều nhân khẩu như vậy, cho nên 100 vạn khẳng định là hư trương thanh thế. Vấn đề mấu chốt hiện tại là các nước sẽ xuất binh bao nhiêu, có thể điều động bao nhiêu binh mã. Nhất định phải làm rõ con số chính xác. May mắn thay Hạ Quốc đã sớm có chuẩn bị, vẫn luôn để phòng động tĩnh của các nước. Dưới sự dò xét của bộ phận tình báo Vân Thủy Các, Hạ Quốc rất nhanh đã làm rõ binh lực của các nước. Hạ Quốc vương cung. Trong cung điện, Quốc Quân An cùng Trương Hàn Lâm ngồi hai bên bàn trà. Quốc Quân An bây giờ đã hơn 40 tuổi. So với trước đây, hắn ta hiện tại rõ ràng là trưởng thành trầm ổn hơn rất nhiều, càng để râu, có thêm vài phần uy nghiêm. Trương Hàn Lâm cũng đã 30 tuổi. So với Quốc Quân An, hắn ta ngược lại còn trẻ, thoạt nhìn không khác gì thanh niên hơn 20 tuổi. Trước mặt bọn họ, bày biện tin tức từ bốn phương đông tây nam bắc của Hạ Quốc. Quốc Quân An sắc mặt nghiêm trọng, khẽ bước ve quần lụa viết đầy chữ, trầm giọng nói: "Theo tin tức mà Vân Thủy Các dò xét được, Ngụy Quốc xuất binh 30 vạn, Quắc Quốc xuất binh 10 vạn, Nhu Nhiên xuất binh 20 vạn, các bộ lạc Ba Sơn xuất binh 10 vạn, tổng cộng có 70 vạn đại quân." Nói đến đây, Quốc Quân An hai hàng lông mày nhíu chặt, tâm mày gần như gồ thành chữ xuyên, khó nén vẻ u sầu trên mặt. Hắn ta cười khổ nói: "70 vạn đại quân, bọn họ thật sự là coi trọng Hạ Quốc ta." Quốc Quân An nói xong, xoa xoa mi tâm, thở dài một tiếng. Từ thượng cổ đến nay, chưa từng có một trận chiến nào, chỉ riêng một phe đã xuất động 70 vạn đại quân. Chưa từng có. Cho dù là thời kỳ Thái Khang chiến tranh thảm thiết nhất, long trọng nhất, số lượng quân đội được điều động cũng chỉ có 30 vạn. Dù sao mấy chục vạn người ăn uống ngủ nghỉ, tiêu hao vô cùng khủng khiếp. Mấy chục vạn người. Những người này không làm việc sản xuất, cần phải điều động lương thảo từ khắp nơi trong cả nước. Những dân phu điều động lương thảo, áp tải lương thảo này cũng cần phải ăn uống. Bọn họ một đường đem lương thảo từ các nơi vận chuyển đến biên quan, tiêu hao đâu chỉ có số lượng lương thảo của 30 vạn đại quân, đường chiến tuyến càng xa, tiêu hao lại càng kinh khủng. Thậm chí có thể đạt đến gấp 10 lần. Muốn cung ứng lương thảo cho 30 vạn người ở tiền tuyến, cần phải lấy ra lương thảo của 300 vạn người mới có thể cung ứng được. Mà thời đại ngày nay, rất nhiều quốc gia còn chưa có 300 vạn nhân khẩu. Cho nên xuất động 100 vạn đại quân tấn công một quốc gia, điều này đã không thể dùng điên cuồng để hình dung. Quả thực là có bệnh. Quốc Quân An nhìn con số trên quần lụa, không khỏi cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trận chiến này, đánh thế nào? Làm sao có thể đánh thắng được? Tuy nói người ta không có 100 vạn đại quân, nhưng cũng có 70 vạn đại quân. 70 vạn, vẫn là từ bốn phương hướng đông tây nam bắc tấn công Hạ Quốc. Hạ Quốc hiện tại tuy có ngàn vạn nhân khẩu, nhưng rất nhiều nơi dù sao cũng mới thu phục, lòng dân chưa quy thuận, không thể thật sự lôi ra 100 vạn đại quân. Cầm cự cũng chỉ có thể lôi ra 30 vạn đại quân. Cứ như vậy, còn cần phải huy động sức mạnh của cả nước. 30 vạn đối 70 vạn, tỷ lệ thắng cực thấp. Trương Hàn Lâm ngồi đối diện Quốc Quân An, lật xem tình báo của Vân Hải Các, không lập tức trả lời vấn đề của Quốc Quân An. Bởi vì chuyện này, thật sự là ngoài dự liệu của hắn ta. Hắn ta chưa từng nghĩ tới, có người trong thời đại này có thể lôi ra 100 vạn đại quân. 100 vạn? Khái niệm gì đây? Cho dù là hơn 3000 năm sau, thời đại mà nhân khẩu toàn cầu tăng vọt, có mấy khu vực có thể lôi ra 100 vạn đại quân? Đương nhiên, chuyện đã xảy ra rồi, suy xét những vấn đề này đã không có ý nghĩa. Hiện tại quan trọng nhất là tìm ra biện pháp phá cục, cùng với làm rõ là ai đã xúc tiến chuyện này. Có thể khiến các nước xung quanh Hạ Quốc liên hợp lại, không phải là chuyện nhỏ, cần tầm nhìn phi phạm, cùng với năng lực phi phạm, càng cần tiêu hao nhân lực vật lực khổng lồ. Trương Hàn Lâm tìm kiếm đáp án trong thẻ tre, rất nhanh đã tìm thấy thứ mình muốn. Ngụy Lý. Nhìn thấy cái tên này, Trương Hàn Lâm hiểu ra. Nếu không có sự xuất hiện của hắn ta, Ngụy Lý sẽ phụ tá Ngụy Văn Công trở thành bá chủ đầu tiên của thời kỳ hậu Thái Khang, chuyển động bánh xe vận mệnh sụp đổ của Thái Khang. Đây là một người cực kỳ có tầm nhìn, hơn nữa lại rất có năng lực. Trương Hàn Lâm nhớ lại cuộc đời của Ngụy Lý, đặt thẻ tre trong tay xuống, cười lắc đầu, ha, lại là hắn ta. Nghe thấy lời này, Quốc Quân An nhất thời bừng tỉnh từ trong nỗi một thiền. Hắn ta nhìn Trương Hàn Lâm, lại nhìn thẻ tre trước mặt hắn ta. Quốc Quân An cầm thẻ tre lên, nghiêm túc xem một phen, lúc này mới hiểu ý của Trương Hàn Lâm. Ngụy Lý. Hắn ta sắc mặt khó coi đến cực điểm, giống như được phủ một lớp tro đen, phẫn hận ném thẻ tre xuống bàn, mắng, tên gian tặc này, quả nhân nhất định phải giết hắn ta. Mắng xong, Quốc Quân An nhìn về phía Trương Hàn Lâm, vừa chờ mong, vừa khẩn trương, bất an hỏi, Trang sư, trận chiến này liên quan đến sự tồn vong của Hạ Quốc ta. Ngài cho rằng, Hạ Quốc ta có khả năng chiến thắng không? Trương Hàn Lâm tay phải đặt trên bàn, ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra tiếng cốc cốc cốc. Hắn ta nghiêm túc suy nghĩ một lát, châm chước nói, 7 phần. Nếu mọi việc thuận lợi, có 7 phần nắm chắc có thể thắng. À thật sao? Quốc Quân An vui mừng đứng dậy, quả thực không dám tin vào tai mình. Nghiêng hết sức mạnh của Hạ Quốc, cũng không thể điều động 30 vạn binh mã. Mà đối phương, có 70 vạn binh mã. Trên lệnh này, thật sự là quá lớn. Phiền phức hơn là, đối phương không phải là từ một hướng lại đây, mà là từ 4 phương đông tây nam bắc của Hạ Quốc. Điều này có nghĩa là, Hạ Quốc còn không thể tập trung binh lực ở một nơi, phải chia binh mới được. Mà bản thân Hạ Quốc đã ít hơn người ta 40 vạn binh mã, lại chia binh. Trận chiến này căn bản không thể đánh. Ít nhất trong mắt Quốc Quân An, bất luận thế nào đều là kết cục thất bại. Cho dù là Trương Hàn Lâm đích thân ra tay, cũng như vậy. Trương Hàn Lâm có mạnh hơn nữa cũng không đối phó được mấy chục vạn binh mã. Đó là mấy chục vạn. Về điểm này, Quốc Quân An có thể xác định, cũng vô cùng chắc chắn. Bởi vì tình hình của Huyền Minh quân, hắn ta rất hiểu rõ. Bách nhân địch rất mạnh sao? Đương nhiên là mạnh. Những binh sĩ này trên chiến trường quả thực có thể coi là cỗ máy nghiền thịt. Nhưng bọn họ vô địch sao? Đương nhiên không, chỉ cần đại quân tập trung một chỗ, dùng cung nỏ mạnh mẽ bắn mưa tên tấn công, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Dù sao bọn họ vẫn là huyết đục, tuy tố chất thân thể mạnh hơn người bình thường một chút, vẫn không chống đỡ được đao bổ kiếm chém, cung nỏ mưa tên. Nhưng lúc này câu trả lời của Trương Hàn Lâm lại hoàn toàn khác biệt. Điều này khiến Quốc Quân An sao có thể không vui mừng. Hắn ta không người bái lạy, còn xin Trang sư nói rõ, chúng ta nên giải quyết khốn cảnh trước mắt như thế nào. Trương Hàn Lâm đứng dậy, đi đến bên cạnh tấm bình phong có treo bản đồ. Tấm bản đồ này chính là kết quả thăm dò địa hình của Hạ Quốc cùng với các nước xung quanh Hạ Quốc. Trương Hàn Lâm chỉ vào nước Ngụy, nói: "Ngụy Quốc xuất binh 30 vạn. Đây đã là cực hạn binh lực mà Ngụy Quốc có thể điều động." Quốc Quân An khẽ gật đầu, tỏ vẻ công nhận. Dù sao xung quanh Ngụy Quốc còn có rất nhiều nước láng giềng hữu hảo cùng họ. Những quốc gia này luôn bị Ngụy Quốc chèn ép, đã sớm nhìn đại ca này không vừa mắt. Có đôi khi, khó tránh khỏi muốn nếm thử mùi vị của đại ca. Cho dù không thể nếm thử mùi vị của đại ca, làm chết đại ca cũng rất tốt. Dù sao người chết mới không có uy hiếp. Ngụy Quốc cũng biết tâm tư của các tiểu đệ, sao có thể không phòng bị. Ngụy Quốc các nơi còn có rất nhiều lực lượng phòng thủ, bị kiềm chế rất lớn tinh lực. 30 vạn đại quân này đã là binh lực cực hạn mà Ngụy Quốc có thể điều động, khả năng xuất hiện viện quân sau đó rất thấp. Trương Hàn Lâm đổi hướng, chỉ vào Quách Quốc nói, Quách Quốc xuất binh 10 vạn. So với Ngụy Quốc, bọn họ ngược lại khiến ta ngoài ý muốn. Hiện tại Quách Quốc chỉ có không đến 200 vạn nhân khẩu, 10 vạn đại quân xuất chinh, đây là dốc toàn lực cả nước. Có thể nói dốc toàn lực xuất chinh. Quốc Quân An nuốt dâu nói, Quách Quốc đã bị chúng ta đánh bại một lần, lần này tuy xưng là 10 vạn đại quân, nhưng chiến lực không đáng nhắc tới. Còn có Ba Sơn ở phía nam, bọn họ xưng là 10 vạn đại quân, nhưng lại là liên quân lỏng lẻo do rất nhiều bộ tộc kết thành, khó có thể hình thành sự chỉ huy thống nhất có hiệu quả. Trương Hàn Lâm tiếp tục nói, không sai. Lần này 4 phương xuất chinh, Ba Sơn và Quách Quốc đều không đáng nhắc tới. Duy nhất cần phải cảnh giác là Nhu Nhiên và Ngụy Quốc. Nhu Nhiên là dân tộc du mục, thả súc vật ở thảo nguyên tây bắc, dân phong dũng mãnh, đặc biệt tam hiểu công phu trên ngựa, đối với Hạ Quốc ta mà nói, uy hiếp cực lớn. Nói đến đây, Trương Hàn Lâm hai mắt nheo lại, lạnh lùng nói, 4 nước liên minh nhìn như thanh thế to lớn, có 100 vạn đại quân. Nhưng bởi vì khoảng cách giữa các nước, gần như không có cơ hội giao lưu. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Trương Hàn Lâm tay phải vỗ lên bản đồ, chém đinh chặt sắt nói, thừa dịp các nước còn chưa hoàn thành tập hợp, Hạ Quốc ta dẫn đầu xuất kích, các nơi đánh tan, thiên hạ liền an định. Chương 38. Công cao trấn chủ động xuất kích. Ánh mắt công tử An trong nháy mắt sáng ngời, sải bước đi đến trước bản đồ. Hắn ta nhìn chằm chằm bản đồ, khi thì khẽ gật đầu, khi thì nhíu mày suy tư. Hồi lâu sau, công tử An châm chước nói, Trang sư nói rất đúng. 4 phương liên hợp tuy thế lớn, nhưng mỗi người một ý, tự lo cho mình. Đây là cơ hội của chúng ta. Chỉ là 4 phương xa ở đông tây nam bắc 4 nơi của Hạ Quốc ta. Chúng ta nên ra tay với nước nào trước tiên? Nếu không thể tốc chiến tốc thắng, chỉ sợ ngược lại sẽ cho thế lực khác một tín hiệu, chủ lực Hạ Quốc ta ở bên ngoài sẽ khiến bọn chúng thừa cơ tấn công vào trong nước Hạ Quốc ta. Trương Hàn Lâm nói, trong 4 phương, Ba Sơn và Quách Quốc không đáng lo ngại, Nhu Nhiên và Ngụy Quốc uy hiếp lớn nhất. Tuy nhiên, nước ta và Ngụy Quốc bị dãy núi Thiên Quan ngăn cách, thông đạo đi đến Ngụy Quốc lại nằm trong tay Ngụy Quốc. Nơi này trước sau có 4 tòa ải, muốn lấy được, khó càng thêm khó. Cho dù lấy được, đường núi hiểm trở, lại quân khó đi, vận chuyển lương thảo khó khăn, tiếp viện sau đó cũng rất khó theo kịp, không phải là chuyện một thời có thể quyết định thắng bại. Nhu Nhiên thì khác, là một mảnh thảo nguyên bằng phẳng, vạn mã lao nhanh. Hơn nữa Nhu Nhiên là quốc gia do nhiều bộ lạc hợp thành, chỉ có số ít thành trì, đại bộ phận bộ lạc du mục ở bốn phương, không có chỗ ở cố định. Chúng ta có thể trực tiếp tấn công vương thành Nhu Nhiên là Vũ Đan. Chỉ cần tiêu diệt Vũ Đan, Nhu Nhiên sẽ tự tan rã. Không có Nhu Nhiên uy hiếp, chỉ cần 2-3 vạn binh mã, liền có thể lấy được Quách Quốc. Nhu Nhiên và Quách Quốc đều bị tiêu diệt, đám ngu xuẩn Ba Sơn kia, sao dám cùng Hạ Quốc ta làm địch? Đến lúc đó, chỉ dựa vào một mình Ngụy Quốc, nhất định không dám dễ dàng khai chiến. Cho dù khai chiến, Hạ Quốc ta cũng có thể dễ dàng ứng phó. Chỉ cần mấy năm, tiêu hóa Quách Quốc, Nhu Nhiên, vờ liền là lúc Hạ Quốc ta quyết chiến với Ngụy Quốc. Ra khỏi Thiên Quan, Thái Khang không còn chư hầu nào có thể chống lại đại quân Hạ Quốc ta. Trương Hàn Lâm chỉ vào bản đồ, miêu tả kế hoạch của mình. Chỉ là nghe thấy chiến lược của Trương Hàn Lâm, Quốc Quân An nhớ lại những tin tức tình báo mà Hạ Quốc thu thập được, ý thức được vấn đề trong đó. Thời gian, Hạ Quốc hiện tại chính là chạy đua với thời gian. Diệt Nhu Nhiên trước không có vấn đề gì, nhưng vấn đề ở chỗ, Ngụy Quốc, Quách Quốc, các bộ lạc Ba Sơn có cho Hạ Quốc thời gian này hay không? Nếu không thể thừa dịp bọn họ còn chưa kịp phản ứng mà diệt Nhu Nhiên, Hạ Quốc sẽ phải đối mặt với cục diện bốn phía khai chiến. Quốc Quân An suy nghĩ, nếu mày hỏi, Trang Sư dự định dẫn bao nhiêu binh mã đột kích Vũ Đan, lại dự định bố trí bao nhiêu binh mã ở các nơi để phòng bị? Trương Hàn Lâm đối với nghi hoặc của Quốc Quân An, tự nhiên là đã sớm có dự liệu. Hắn ta nói, Hạ Quốc ta hiện tại có thể huy động 30 vạn binh mã. Ngụy Quốc là cường địch, xin Quốc Quân bố trí 20 vạn trấn thủ phương đông. Quốc Quân An khẽ gật đầu. Ngụy Quốc binh hùng tướng mạnh, trang bị tinh lương, nổi tiếng thiên hạ với cung nỏ mạnh mẽ. Lấy 20 vạn đối phó 30 vạn binh mã của Ngụy Quốc, hợp lý, cũng thật sự tương đối ổn thỏa. Chỉ là, Quốc Quân An nhíu mày nói, dùng 10 vạn đại quân đối kháng Nhu Nhiên, Quách Quốc, Ba Sơn Tam Quốc, không phải là chuyện dễ. Quách Quốc tuy suy yếu, nhưng dù sao cũng có 10 vạn binh mã, phe ta tuy là phòng thủ, chiếm cứ địa lợi, cũng cần 3 vạn binh mã mới coi là ổn thỏa. Ba Sơn cũng giống như vậy. Cứ như vậy, binh mã có thể để lại cho Trang Sư chỉ có 4 vạn. Bách Tính Nhu Nhiên từ nhỏ tinh thông cưỡi ngựa, lên ngựa chính là chiến binh dũng mãnh. Muốn dùng 4 vạn binh mã nhanh chóng tiêu diệt Nhu Nhiên, chuyện này. Trương Hàn Lâm khẽ lắc đầu, nói, không phải 4 vạn binh mã, còn cần phải để lại 3 vạn binh mã trấn thủ Hạo Kinh, đề phòng bất kỳ phương nào có biến. Một khi xuất hiện biến cố, phải lập tức phái viện quân chi viện, để phòng ngừa toàn tuyến sụp đổ. A, Quốc Quân An không dám tin kinh hô, như vậy, chẳng phải là Trang Sư chỉ còn lại 1 vạn binh mã? Trương Hàn Lâm mỉm cười nói, 1 vạn binh mã, đủ rồi. Quốc Quân An hai môi run rẩy, cả người đều ngây ngẩn. Đó chính là Nhu Nhiên, có mấy trăm vạn nhân khẩu, có thể dễ dàng điều động mấy chục vạn đại quân Nhu Nhiên. Chỉ là Quốc Quân An tuy nghi hoặc, vẫn quyết định tin tưởng quyết định của Trương Hàn Lâm. Dù sao hiện tại đã không có biện pháp nào khác, mà Trương Hàn Lâm dám nói lời ngông cuồng, dùng 1 vạn binh mã diệt Nhu Nhiên, tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Nguyên nhân có 3. 1, binh mã. Tuy chỉ có 1 vạn binh lính, nhưng 1 vạn người này đều là Huyền Minh quân. Kể từ khi mới xây dựng Huyền Minh quân, đến nay đã qua 7 năm. 7 năm nay, Huyền Minh quân vẫn luôn khuyết trương. Đương nhiên, tốc độ khuyết trương rất chậm. Từ 3000 binh lính năm thứ 1176 trước Thiên Nguyên, đến nay cũng chỉ có 1 vạn Huyền Minh quân. Mà 1 vạn Huyền Minh quân này mạnh hơn 10 vạn binh lính bình thường. 2, thể chế quốc gia của Nhu Nhiên. Đây là một liên minh bộ lạc lỏng lẻo, Vũ Đan tuy là thủ đô của Nhu Nhiên, nhưng cũng chỉ có không đến 20 vạn nhân khẩu. Hiện tại Vũ Đan bị Tả Hiền Vương khống chế, cái gọi là Nhu Nhiên Vương chỉ là bù nhìn mà thôi. Bởi vì vấn đề thể chế quốc gia, Tả Hiền Vương muốn điều động 20 vạn đại quân, cần sự đồng ý của các bộ lạc. Các bộ lạc lại cần tập hợp binh mã, tự mình chuẩn bị lương thảo và vũ khí. Những thứ này đều cần thời gian. Hiện tại Nhu Nhiên chỉ có 3 vạn binh mã của Tả Hiền Vương. Căn cứ vào thời gian ban bố quân lệnh của Tả Hiền Vương, cùng với tốc độ hưởng ứng của các bộ lạc Nhu Nhiên, nhanh nhất cũng phải 1 tháng sau các bộ lạc mới có thể lần lượt đến Vũ Đan hội bà. Cũng có nghĩa là, trong 1 tháng này, Vũ Đan chỉ có khoảng 3 vạn quân đội. 1 vạn Huyền Minh quân đối 3 vạn binh lính bình thường. Ưu thế ở ta. 3, Trương Hàn Lâm không phải người bình thường. Hắn ta lần này chuyển sinh, còn có 2 kiện pháp bảo hộ thân. Quyền Vân Hạc, chiếc hộp nhỏ trong găng tấc, có thể chứa đựng cả núi sông. Cái hộp nhỏ này có thể chứa lương thảo đủ cho 10 vạn đại quân dùng trong 1 thời gian dài. Hắn ta không cần hậu cần. 1 vạn đại quân, kỵ binh xung phong, có thể đi 1 ngày trăm dặm, trực tiếp vào Vũ Đan. Đây chính là lá bài tẩy của Trương Hàn Lâm. Chỉ là chuyện pháp bảo, thật sự là vô cùng nhạy cảm, Trương Hàn Lâm chưa từng nói với bất kỳ ai, cũng không định nói cho bất kỳ ai. Trương Hàn Lâm châm trước nói, trên phương diện quân sự an bài, đại khái chính là như vậy. Nhưng chỉ có những thứ này vẫn chưa đủ, còn có 2 việc cần Quốc Quân sớm làm chuẩn bị. Quốc Quân An chỉnh trọng nói, Trang Sư xin cứ nói. Trương Hàn Lâm châm trước nói, trong bốn phương, Ngụy Quốc uy hiếp lớn nhất, nhưng nhược điểm của Ngụy Quốc cũng rõ ràng nhất. Xung quanh Ngụy Quốc cường địch săn sát, bất luận là Ngụy Quốc ở phía đông hay là Trương Quốc ở phía nam, đều vô cùng thù địch với Ngụy Quốc. Đặc biệt là Trương Quốc, cùng Ngụy Quốc có thù sâu gắn nặng. Quốc quân đời trước của Trương Quốc chính là chết bởi loạn tên của Ngụy Quốc. Quốc quân nên lập tức phái sứ giả đến Trương Quốc du thuyết, mời Trương Quốc xuất binh trợ uy. Hứa lấy cho kim, Trương Quốc khó mà không đồng ý. Một khi Trương Quốc xuất binh, Ngụy quốc tất nhiên sẽ có kiên kỵ. Chỉ cần Tây Bắc thành công, Ngụy quốc rất có thể không đánh mà lui. Hạ quốc ta có thể nhân cơ hội này, thôn tính Nhu Nhiên cùng các nước nhỏ xung quanh. Quốc quân An liên tục gật đầu, sảng khoái đồng ý chuyện này liền theo ý Trang sư, lát nữa ta liền phái sứ giả mang trọng kim đến Trương quốc du thuyết. Hai chuyện của Trang sư lại là cái gì? Trương Hàn Lâm không trả lời, chắp tay sau lưng, ánh mắt sâu thẳm nhìn Quốc quân An, nhìn đến mức Quốc quân An ra đầu tê dại, lại nghi hoặc bất phần. Không đợi hắn ta mở miệng, Trương Hàn Lâm than thở, lần này bốn phương liên minh, uy hiếp cực lớn, không phải ta tự mình ra tay, không thể giải quyết. Quốc quân An gật đầu, nói, Trang sư có đại thần thông, không phải thần thông của Trang sư, hạ quốc ta cũng không có ngày hôm nay. Trương Hàn Lâm thấy Quốc quân An vẫn chưa tỉnh ngộ, nếu mày chỉ điểm, nếu ta diệt Trư quốc, lui liên minh, Quốc quân lại lấy cái gì để thưởng cho ta? Quốc quân An á khẩu không trả lời được. Những năm gần đây Trương Hàn Lâm nắm giữ Hạ quốc, gần như chủ trì tất cả cải cách của Hạ quốc. Hắn ta một tay đưa Hạ quốc từ nước nhỏ Hạ Ba, đánh tạo thành quái vật khổng lồ hiện tại có thể sánh ngang với bá chủ phương Đông. Nhưng, giống như Trương Hàn Lâm đã nói, hiện tại hắn ta đã đứng hàng tam công, lại có tước vị hầu tước, đạt đến cực hạn của nhân thần. Lần này nếu giúp Hạ quốc vượt qua nguy cơ, thưởng cái gì? Quan vị, tước vị, những thứ này đều đã không thể thưởng thêm. Tiền tài, mỹ nhân, những thứ này Hạ quốc ngược lại là có rất nhiều, vô cùng nhiều, nhưng làm sao có thể sánh bằng công lao to lớn như vậy? Quốc quân An nghiêm túc suy nghĩ, lúc này mới ý thức được một vấn đề. Công cao chấn chủ, thưởng không thể thưởng. Chuyện này rất nghiêm trọng. Ở quốc gia lợi suất nhất khổng, quốc quân đối với thần tử thưởng không thể thưởng, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là sự mất cân bằng quyền lực. Có nghĩa là sự thất bại của lợi suất nhất khổng. Có nghĩa là quyền hành của quốc quân bị thách thức cực lớn. Nghĩ đến đây, Quốc quân An không khỏi dùng mình. Quan trọng là, chuyện này lại không thể không thưởng. Công lao to lớn như vậy, lại không có ân thưởng tương xứng, khiến người khác nhìn thế nào? Ngươi bị quốc quân này bạc tình bạc nghĩa như vậy, ta liều chết vì ngươi, có phải là cũng không chiếm được lợi ích gì? Như vậy, lòng người liền tan rã. Lòng người tan rã, quốc gia liền tan rã. Quốc quân An càng nghĩ càng sợ hãi. Ngay cả sử quan đang ghi chép bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc và sửng sốt nhìn về phía Trương Hàn Lâm. Hắn ta không hiểu, Trương Hàn Lâm vì sao lúc này lại khơi ra vấn đề này? Cái này, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Chương 39. Trang Tử Tiêu giao Quốc quân An ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Mấy năm nay hắn ta dựa vào sự giúp đỡ của Trương Hàn Lâm, nhìn Hạ quốc từng bước trưởng thành. Hắn ta hiểu rõ Trương Hàn Lâm, tuyệt đối không phải là người muốn làm phản. Nếu không sẽ không có hắn ta của ngày hôm nay, cũng sẽ không có Hạ quốc của ngày hôm nay, càng sẽ không vào lúc này làm rõ vấn đề này. Nhưng chuyện đúng như Trương Hàn Lâm đã nói, sau chuyện này công cao chấn chủ thường không thể thưởng. Chuyện này quá nghiêm trọng rồi, nghiêm trọng đến mức đã có thể làm dung chuyển nền tảng của Hạ quốc. Quốc quân An đáng thương nhìn về phía Trương Hàn Lâm, chắp tay bái lại nói, xin chàng sư giải hoặc. Ta nên làm thế nào? Quốc quân bình thường tự xưng cô gia quả nhân, nhưng cho dù là lúc này, Quốc quân An cũng chưa từng xưng cô kêu quả trước mặt Trương Hàn Lâm. Trong lòng hắn ta, Trương Hàn Lâm luôn là người thầy đã dịu dắt, chỉ điểm cho mình. Trương Hàn Lâm thở dài một tiếng. Lần này, hắn ta cũng không có cách nào. Bởi vì hệ thống lợi suất nhất khổng của Hạ quốc, thể chế trung ương tập quyền, là do hắn ta một tay tạo dựng. Hắn ta hiểu rõ hơn ai hết một thể chế như vậy cần cái gì, có khuyết điểm gì. Hắn ta cũng cần một thể chế như vậy để giam cầm chúng sinh thiên hạ. Tuyệt đối không thể để cho một thể chế như vậy ngay khi vừa mới ra đời, liền gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, thậm chí chết yểu tử trong trứng nước. Còn về làm thế nào? Trương Hàn Lâm trầm mặc mấy giây, vỗ vai Quốc quân An, mỉm cười nói, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Quốc quân An nhìn nụ cười của Trương Hàn Lâm, trong lòng không hiểu sao dâng lên bất an mãnh liệt. Chỉ là hắn ta hai môi khe hẽ, không biết mình nên nói cái gì, cũng không biết có thể nói cái gì. Sử quan nhìn hai người, lặng lẽ đi chép. Quân thần trầm mặc. Một lát sau, Trương Hàn Lâm đi ra ngoài cung điện. Khi hắn ta đi đến trước cửa cung, Quốc quân An đột nhiên thần tình kích động, cao giọng hô, Trang sư, bất luận lúc nào, ngài vĩnh viễn là sư phụ của ta, Trang sư duy nhất. Trương Hàn Lâm bước chân khẽ dừng lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước, biến mất ngoài tường cung. Quốc quân An ngơ ngác nhìn, ngẩn ngơ. Trương quốc nằm ở phía nam của Thái Khang. Tuy nói Trương quốc cũng là một phần của Thái Khang, quốc quân của Trương quốc đã từng được Chu Thiên Tử sắc phong, nhưng Trương quốc chưa từng coi Thái Khang là một thể thống nhất. Trong lịch sử, các đời Chu Thiên Tử của Thái Khang đã ba lần đánh Trương quốc, chỉ trích Trương quốc là man di. Trương quốc cũng không coi mình là một phần của Thái Khang. Đã từng có quốc quân Trương quốc trực tiếp xưng vương, khiến Chu Thiên Tử tức đến mức nhảy dựng mang nương. Thiên hạ này chỉ có thể có một vương, ngươi mẹ nó tính là cái thá gì? Ngươi cũng xứng xưng vương. Chu Thiên Tử lập tức nổi giận, trưng cầu chư hầu thảo phạt Trương quốc. Sau đó lúc trở về liền rơi xuống nước mà chết. Có thể nói Trương quốc và Thái Khang hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thái Khang không coi Trương quốc là thuộc quốc của mình, Trương quốc cũng không coi mình là thuộc quốc của Thái Khang. Đương nhiên, bọn họ cũng không cho rằng mình là cái gọi là man di, bọn họ ngược lại càng thích gọi chư hầu Thái Khang là Bắc Man Tử. Nói chung, đấu võ mồm chuyện này, Trương quốc chưa từng thua. Quốc đô của Trương quốc ở Trương Đài. Cuối tháng 9, bầu trời xanh thẳm như bảo thạch, mây tựa như bông nhẹ nhàng phiêu đãng, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, tỏa xuống ánh sáng ấm áp mà dịu dàng, khoác lên toàn bộ Trương Đài một lớp lụa mỏng màu vàng. Đầu đường cuối ngõ, hoa quế nở rộ, hoa vàng nhỏ bé ẩn mình trong cành lá sum suê, hương thơm ngào ngạt tràn ngập trong từng tấc không khí, khiến người đi đường nhao nhao dừng bước, say đắm không thôi. Quán xa ven đường san sát, người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Xa xa dòng sông lững lờ trôi, sóng nước dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh bạc. Trên sông, thuyền bè qua lại, tiếng hò của phu thuyền đàn sen, tô điểm thêm cho ngày thu yên tĩnh vài phần khói lửa nhân gian. Vùng ngoại ô trước này, lá phong đỏ rực, trải dài khắp núi đồi, tựa như bảng pha màu bị thiên nhiên làm đổ. Gió thu lướt qua, lá phong xào xạc, phấp phới rơi xuống, tựa như từng cánh bướm nhẹ nhàng múa lượn trong không trung. Trong ruộng, lúa vàng nóng ả lay động trong gió nhẹ, đông lúa căng mẩy chịu nặng túi đầu, nông dân đang bận rộn thu hoạch, trên mặt tràn đầy vui mừng của vụ mùa bội thu. Nhưng cũng có ngoại lệ. Một nam tử trẻ tuổi đầu tóc rối bù rượi vào thân cây, tay cầm một bình rượu thơm ngon, dưới ánh nắng ấm áp, ngủ say sưa. Bên cạnh hắn ta, tùy ý đặt một thanh kiếm đồng xanh, vô cùng tinh xảo. Trên thân kiếm còn có khắc chữ, phía trên chỉ có 8 chữ: Trương Vương Doãn Lệnh, tự tác dụng kiếm. Thanh kiếm này là của quốc quân Trung Quốc, ít nhất đã từng là của quốc quân Trung Quốc. Ở Trung Quốc, thanh kiếm này là chí bảo, vật của quốc quân, ai dám coi thường? Nhưng lúc này lại bị nam tử trẻ tuổi tùy ý vứt bên cạnh chân, tựa như cỏ dại. Trong lúc nam tử trẻ tuổi đang ngủ say, xa xa truyền đến tiếng hò hét rồn rập. Trang tử, trang tử. Nghe thấy tiếng hò hét, nam tử trẻ tuổi trở mình, sau đó tiếp tục ngủ, căn bản không để ý. Một lát sau, một nam tử trung niên mặc hoa phục chạy đến. Tuổi của hắn ta so với nam tử trẻ tuổi đầu tóc rối bù còn lớn hơn rất nhiều, ít nhất cũng phải 40 tuổi. Nhưng rõ ràng lớn tuổi hơn, hắn ta đến bên cạnh trang tử, lại vô cùng cung kính. Trang tử, xảy ra chuyện lớn rồi. Nam tử trung niên nói đến đây, nhìn sát mặt trang tử. Chỉ là, trang tử vẫn không hề lay động. Nam tử trung niên thầm lắc đầu. Nghĩ hắn ta mục ca thân là cận thần của quốc quân Trung Quốc, ai nhìn thấy không phải gọi một tiếng mục tiên sinh. Cũng chỉ có người trước mắt này, dám ngông cuồng như vậy làm ngơ mình, làm ngơ quốc quân. Nhưng ai bảo người ta thật sự có bản lĩnh? Trang tử, không phải là gọi cái tên này. Tên thật của hắn ta là Trang Sinh. Sở dĩ được gọi là Trang tử, chỉ là bởi vì thiên hạ ngày nay đối với người có tài đức lớn, đều lấy tử làm tôn xưng. Trang Sinh, Trang tử vậy. Chính là em trai của Trương Hàn Lâm đời này. Kể từ năm đó rời khỏi Hạ Quốc, Trang Sinh liền bắt đầu cuộc sống lang thang. Đến nay, đã là năm thứ 9. 9 năm nay, Trang Sinh đi khắp các nước, nhìn hết muôn vẻ hồng trần. Hắn ta cũng càng hiểu rõ, vì sao Trương Hàn Lâm nói với hắn ta. Trên đời này chỉ có hai loại người. Người ăn thịt người, người bị ăn thịt. Nhưng Trang Sinh cũng đã nhìn thấy con đường thứ ba. Tiêu Dao. Trên đời này không nên chỉ có ăn và bị ăn. Còn có người tiêu dao. Người tự tại. Mục ca thấy Trang Sinh không để ý đến mình, tiếp tục nói, từ Ngụy Quốc chuyển đến tin tức, Ngụy Quốc, Quách Quốc, Nhu Nhiên, Ba Sơn, vờ các nước đã lập liên minh, xuất binh 100 vạn, thảo phạt Hạ Quốc. Cái gì? Trang Sinh đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt mở to. Ánh mắt trong trẻo, trong nháy mắt mở ra, tựa như hai thanh kiếm sắc bén bắn ra, khiến Mục ca không khỏi run sợ. Nhưng càng thêm vui mừng. Thành rồi. Hắn ta biết rõ lai lịch của Trang Sinh. Nếu không sao có thể sau khi nhận được tin tức, vội vàng đến bái kiến. Mục ca vội vàng nói, chuyện này ngàn vạn lần là thật, tuyệt đối không giả. Không bao lâu nữa, toàn thiên hạ đều sẽ biết, Trư Quốc phạt hạ. Từ xưa đến nay, làm gì có chiến tranh nào to lớn như vậy, Trư Quốc liên quân, xuất binh 100 vạn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mục ca cố ý cảm thán, trong lúc nói liếc nhìn Trang Sinh, thấy sắc mặt Trang Sinh âm trầm, trong lòng càng thêm vui mừng. Hắn ta than thở, Hạ Quốc dưới sự phụ tá của Trang tướng quốc, ngày càng cường thịnh, phát triển cực nhanh, chỉ trong mười mấy năm đã có dấu hiệu cường quốc. Nhưng muốn chống lại 100 vạn đại quân, chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Ta nghe nói Trang tử cùng Trang tướng quốc là chí thân, lần này Hạ Quốc thất bại không thể nghi ngờ. Trang tử có thể nói với Trang tướng quốc, cửa lớn của Trương quốc ta vĩnh viễn mở ra vì Trang tướng quốc. Trang Sinh lạnh lùng liếc mắt nhìn Mục ca, nếu mày nói, với tính khí của đại minh ta, sao có thể lúc này bỏ Hạ Quốc mà trốn? Mục ca thở dài một tiếng, làm bộ tiếc hận. Tính tình của Trang tướng quốc thật sự là khiến người ta kính nể. Chỉ là đáng tiếc, tuy truyền rằng Trang tướng quốc có thần lực, nhưng với sức mạnh của Hạ Quốc nhất định không thể chống lại Trư quốc liên quân. Mục ca nói đến đây, chuyển chủ đề, cười híp mắt hướng về phía Trang Sinh bái lạy. Tuy nhiên, nếu Trương quốc ta xuất binh tương trợ, Hạ quốc ngược lại không phải là không có phần thắng. Quân thượng vẫn luôn yêu quý tài hoa của Trang tử, chỉ cần Trang tử bằng lòng vì nước ta mà dùng, quân thượng nhất định sẽ bằng lòng tương trợ. Mục ca nói đến đây, hai mắt sáng quắc, giống như hai lò luyện đan đang cháy, nhìn chằm chằm Trang Sinh. Hắn ta đã từng tận mắt chứng kiến năng lực của Trang Sinh, biết rõ lực lượng kia là thứ không thể tưởng tượng nổi như thế nào. Nếu Trương quốc có thể có được loại lực lượng đó, thiên hạ này. Trang Sinh ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú bầu trời xanh thẳm. Hắn ta trầm mặc một lát, chém đinh chặt sắt nói, có thể. Ngươi trở về nói với quốc quân, ta Trang Sinh nguyện lưu lại Trương quốc dạy học truyền đạo. Nhưng ta có 3 yêu cầu. 1, ta sẽ không vào triều làm quan. 2, ta dạy học truyền đạo, không hỏi xuất thân, không hỏi lai lịch, cũng không giới hạn ở vương hầu quý trụ. 3, quốc quân không được can thiệp vào việc dạy học truyền đạo của ta. Mục ca không ngờ Trang Sinh lại sảng khoái như vậy, vui mừng quá đỗi, vội vàng đồng ý được, ta cái này trở về bẩm báo quân thượng ý tứ của Trang tử. Nói xong, hắn ta vội vàng chạy đi. Trang Sinh nhìn bóng lưng Mục ca rời đi, thở dài một tiếng. Đại minh, ngươi lấy trung ương tập quyền, lợi suất nhất khổng, tạo ra một cái lồng giam che khuất bầu trời, giam cầm thiên hạ. Nhưng huynh có từng nghĩ tới, khi cái lồng giam này xây xong, huynh cũng ở trong lồng giam. Lợi suất nhất khổng là lợi của quốc quân, không phải lợi của huynh. Lần này nếu Hạ quốc bại thì cũng thôi đi, nhưng nếu thắng, huynh lại nên tự xử như thế nào? Công cao chân chủ, thưởng không thể thưởng. Một khi Hạ quốc không còn địch nhân, huynh chính là địch nhân lớn nhất của quốc quân. Trang Sinh lặng lẽ nâng thanh bảo kiếm trong tay lên. Hạ quốc phải có địch nhân, một địch nhân không thể coi thường. thiên hạ chúng sinh cũng cần một thanh kiếm, một thanh kiếm tiêu dao, có thể để bọn họ chém nát cái lồng giam này do đại huynh tạo ra, một cái lồng giam mang tên trung ương tập quyền. Chương 40, thiên hạ chấn động. Tháng 9 năm thứ 1170 trước Thiên Nguyên, một tin tức từ Ngụy quốc truyền ra, như tiếng sấm vang dội, truyền khắp thiên hạ. Ngụy quốc cùng các nước Di liên thủ, phát binh 100 vạn tấn công Hạ quốc. Tin tức vừa ra, lập tức khiến thiên hạ xôn xao bàn tán. Hạ quốc, một tiểu quốc ở biên thủy phía tây của Thái Khang. Nếu là mười mấy năm trước, sẽ không có mấy người chú ý đến Hạ quốc. Dù sao quốc gia này quá nhỏ, quá xa, quá hẻo lánh. So với Trung thổ, Hạ quốc thuộc về vùng quê hẻo lánh. Dù sao lúc đó Trung thổ còn có Nguyệt quốc, Ngụy quốc, Trương quốc ba nước lớn có dân số vượt quá ngàn vạn, ngay cả những chư hầu quốc tương đương với Hạ quốc cũng có 7-8 nước. Thịnh cảnh như vậy, ai lại để ý đến một Hạ quốc nhỏ bé? Nhưng kể từ khi Trương Hàn Lâm chủ trì cải cách Hạ quốc liền trở thành khách quen trong những câu chuyện phiếm của rất nhiều người. Cải cách của Hạ quốc, tất hạ học cung, tuyển chọn quan lại, v.v. đều được kẻ sĩ thất thế trong thiên hạ ca ngợi. Đối với tiểu quốc xa xôi này, mọi người bắt đầu quan tâm. Chỉ là cải cách thứ này, không phải chỉ nói miệng là xong, vẫn phải xem hiệu quả cải cách. Trương Hàn Lâm chủ trì cải cách Hạ quốc đến nay, nhìn như tiến triển rất nhiều, nhưng những tiến triển này người ngoài không biết, cũng không thể để bọn họ nhìn thấy Hạ quốc đã nắm giữ bao nhiêu nhân khẩu, mở rộng bao nhiêu đất canh tác. Thứ thực sự khiến chư hầu các nước Thái Khang nhận thức lại Hạ quốc, là việc Trương Hàn Lâm dẫn dắt Huyền Minh quân đại phá Quách quốc. Quách quốc vốn là ngoại tộc, 200 năm trước uy thuận Thái Khang, được Chu Vương Thất sắc phong tước vị hầu tước. Theo sự suy yếu của Chu Vương Thất, Quách quốc dần dần cũng không coi Chu Vương Thất ra gì, đã là một quốc gia độc lập. Đối với Quách quốc, chư hầu các nước Thái Khang tương đối hiểu rõ, bởi vì hàng hóa phía Tây muốn đến Thái Khang, nhất định phải đi qua Quách quốc. Nếu không đi qua Quách quốc, hoặc là đi vòng qua Quyền Đùng, hoặc là đi vòng qua Ba Sơn, vờ ở phía Nam, xa hơn cả ngàn dặm, nguy hiểm quá lớn. Cho nên Quách quốc trong mắt chư hầu các nước Thái Khang, luôn là một chư hầu quốc tương đối hùng mạnh. Không thể sánh với Trương quốc, Nguyệt quốc, Ngụy quốc, nhưng cũng là thiên thừa chi quốc, nước có ngàn cỗ xe, thuộc hàng đầu trong nhóm thứ hai. Vậy mà một cường quốc như vậy, lại bị Hạ quốc dùng cái giá cực nhỏ đánh hạ, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sau đó Hạ quốc giống như là lên đồng. Đầu tiên đánh bại Quách quốc, sau đó lại đánh bại Đùng, Đoan, Ly, vờ các nước nhỏ. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, lãnh thổ Hạ quốc đã mở rộng hơn gấp 3 lần, dân số cũng tăng thêm gấp bội. Chiến tích dũng mãnh như vậy, chiến quả to lớn như vậy, khiến cho chư hầu các nước Thái Khang nước miếng chảy ròng ròng. Quá thèm rồi. Phi, những tiểu quốc này thật sự là quá đáng thương. Đương nhiên, đáng thương thì đáng thương, chuyện quan trọng nhất là gì? Làm rõ nguyên nhân khiến Hạ quốc trở nên hùng mạnh. Làm rõ nguyên nhân lộ sắc của Hạ quốc. Cường quốc, mục đích của cường quốc là gì? Đương nhiên là khai cương thác thổ, đi cơ rồi. Hạ quốc dùng chiến tích dũng mãnh của mình nói cho chư hầu các nước Thái Khang, cải cách, biến pháp, thật mẹ nó hữu dụng. Kể từ đó, những kẻ sĩ có học của chư hầu các nước Thái Khang, đặc biệt quan tâm đến cải cách, biến pháp của Hạ quốc, đồng thời hấp thu sức mạnh tri thức từ đó. Thiên hạ này người thông minh rất nhiều. Người thông minh ở đâu? Đương nhiên là ở trong triều đình. Bất luận có làm quan hay không, bọn họ và triều đình nhất định có quan hệ mật thiết. Trước đây Hạ quốc năng lực không rõ, bọn họ chưa từng tìm hiểu qua cải cách của Hạ quốc, cũng không có hứng thú tìm hiểu. Nhưng bây giờ, bọn họ không những chủ động đi học tập, còn tiến hành phân tích sâu sắc. Phân tích chủ yếu có 3 điểm. 1. Năng lực huy động của Hạ quốc. Vì sao Hạ quốc có thể trong thời gian ngắn điều động nhiều nhân lực vật lực như vậy? 2. Năng lực quản lý của Hạ quốc. Đánh thiên hạ thì dễ, trị thiên hạ mới khó. Muốn đánh hạ một vùng lãnh thổ, rất đơn giản, chỉ cần đánh gục chủ nhân ban đầu của vùng đất này là được. Nhưng muốn khiến bách tính của vùng đất này thần phục, ôn hòa, là chuyện vô cùng phiền phức. Rất nhiều khi cần mấy chục năm, thậm chí cả 100 năm dạy dỗ, mới có thể khiến bách tính của vùng đất này thừa nhận triều đình. Hạ quốc chỉ trong 2 năm đã có thể tiêu hóa được vùng lãnh thổ rộng lớn cướp được từ các quốc, thật sự là khó tin. 3. Tiền của Hạ quốc từ đâu ra? Đánh giặc phải tốn tiền, trị dân phải tốn tiền. Quân chủ tam cung lục viện, hậu cung giai lệ, quan lại nhà cao cửa rộng, mỹ nữ như mây, những thứ này cái nào không cần tiền? Tiền từ đâu ra? Từ trên người bách tính mà ra. Nhưng sản lượng của bách tính có hạn, tài phú mà quốc gia có thể cướp đoạt hàng năm cũng có hạn. Muốn làm việc lớn, cần có tài phú. Nhưng muốn có được tài phú lại khó khăn như vậy. Hạ quốc lấy đâu ra tài phú để duy trì chiến tranh liên miên? Những vấn đề này nhận được sự quan tâm trọng điểm của những kẻ sĩ có học trong thiên hạ, mà bọn họ cũng rất nhanh từ trong sự biến cách của Hạ quốc tìm được đáp án. Trung ương tập quyền, lợi suất nhất khổng, biên hộ tề dân, trọng nông ưu thương, mối sắt chuyên doanh. Những cải cách như vậy là không thể giấu giếm, cũng không thể giấu được. Chỉ cần hơi để tâm, liền có thể hiểu rõ Hạ quốc trong quá khứ đã làm cải cách ở những phương diện nào. Sau khi hiểu rõ những chính sách này, những kẻ sĩ có học trong thiên hạ không ai không biến sắc. Thủ đoạn này, sách lược này, tư duy này, quả thử, quá châu bò. Đặc biệt là quốc quân các nước, sau khi có được phương án cải cách của Hạ quốc, ai nấy đều khen ngợi Trương Hàn Lâm không ngớt. Càng có người nói, luận trị quốc, thiên hạ không ai sánh bằng. Mà ngoài tài năng trị quốc, truyền thuyết về bản thân Trương Hàn Lâm, cùng với pháp môn huấn luyện đặc thù của Huyền Minh quân, cũng nhận được sự quan tâm của các nước. Cường quốc, tất phải cường quân. Cường quân, không ngoài binh giáp vũ khí trang bị, v.v. Nhưng Hạ quốc lại đi ra một con đường khác. Cường thân. Điều kỳ lạ nhất là, Hạ quốc lại có thể bồi dưỡng ra được dũng sĩ mãnh liệt như Bách Nhân Địch. Pháp môn huấn luyện thần kỳ như vậy, các nước muốn nói không thèm muốn, tự nhiên là giả. Nhưng ai cũng không ngờ rằng, Ngụy quốc đột nhiên làm ra một động tác lớn như vậy. 100 vạn đại quân liên hợp phạt hạ. nhất thời thiên hạ bàn tán xôn xao. Chỉ là trọng điểm quan tâm lại khác nhau. Nguyệt quốc vương cung, quốc quân Nguyệt quốc nói, tài năng trị quốc của Trang tướng quốc, nhìn khắp thiên hạ, không ai có thể sánh bằng. Lần này Ngụy quốc 100 vạn đại quân liên hợp phạt hạ, Hạ quốc nhất định không có đạo lý sống sót. Ái khanh cho rằng, Nguyệt quốc ta có cơ hội mời Trang tướng quốc đến nước ta không? Nếu có thể có được đại hiền như vậy tương trợ, Nguyệt quốc xưng bá thiên hạ không xa. Đại thần nói, quân thượng có thể nghĩ đến, Ngụy quốc sao có thể không nghĩ đến? Bọn họ lần này diệt hạ, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua Trang tướng quốc. Trang tướng quốc hoặc là đầu hàng Ngụy quốc, hoặc là chỉ có một con đường chết. Quốc quân Nguyệt quốc than thở, Ái khanh nói cũng có lý. Chỉ là đáng tiếc, đại tài như vậy không ở Nguyệt quốc ta. Đại thần nói, thần cho rằng, Ngụy quốc phạt hạ, Nguyệt quốc ta cũng không phải là không có cơ hội. Trước đây Hạ quốc đối với pháp môn huấn luyện huyền binh quân trông giữ cực kỳ nghiêm ngặt, Nguyệt quốc ta tuy lấy trọng kim dụ dỗ, cũng chưa từng có được pháp môn hoàn chỉnh. Hiện tại Hạ quốc thai vạn ngập đầu sắp đến, quân thượng có thể phái sứ giả mang theo trọng kim lấy đó dụ dỗ. Nếu có thể có được pháp môn cường binh của Hạ quốc, Nguyệt quốc ta tất nhiên quốc lực đại tăng. Ha ha, Ái khanh nói có lý. Thôi được, cứ theo ý của Ái khanh mà làm. Thiên hạ các nước, không ai không bàn luận về việc Ngụy quốc phạt hạ. Nhưng không có bất kỳ quốc gia nào, không có bất kỳ thế lực nào cho rằng Hạ quốc có cơ hội lật ngược thế cờ. Dù sao chênh lệch quá lớn. Bất quá tuy không coi trọng Hạ quốc, nhưng bọn họ coi trọng cơ hội lần này. Hạ quốc sắp xong đời, vậy nhân tài của Hạ quốc, đặc biệt là pháp môn cường binh, có phải là hắc hắc. Thiên hạ các nước nhao nhao phái sứ giả đến Hạ quốc. Những sứ giả này lại đều mang theo trọng kim. Nhất thời, các nước vân tập, khiến Hạ quốc lần đầu tiên trở thành tiêu điểm của toàn bộ Đông Châu. Mà cũng chính trong tình huống như vậy, cuối tháng 9, Trương Hàn Lâm dẫn một vạn huyền minh quân lặng lẽ rời đi, đi thẳng đến Vu Đan, thủ đô của Nhu Nhiên quốc. Chương 41. Bá đạo Tả Hiền Vương Vu Đan thành vào giữa tháng 10, được bao phủ bởi một bầu không khí náo nhiệt độc đáo. Lúc này thu đang độ, những con sóng cỏ vàng nóng trong gió nhẹ nhàng nhấp nhô, cùng với dãy núi trùng điệp phía xa tạo thành một bức tranh hùng vĩ trắng lệ. Thành Vu Đan được xây bằng đất, tường thành dày dưới sự mài giũa của thời gian lộ rõ vẻ cổ kính và kiên cố. Trong thành, những căn nhà bằng gạch đất chen chúc nhau, đường phố tấp nập người qua lại. Trong khu chợ, tiếng giao hàng, tiếng trò chuyện hòa quyện vào nhau. Các thương nhân thuộc các bộ lạc khác nhau bày trên sạp những hàng hóa bắt mắt, vải dệt thủ công đủ màu sắc, đồ da tinh xảo, còn có đủ loại sản phẩm sữa tỏa ra mùi hương hấp dẫn, thu hút mọi người dừng chân lựa chọn. Ngoài thành, từng chiếc lều vải như sao trời tản mát trên thảo nguyên bao la. Bên ngoài lều, mọi người bận rộn có trật tự, người thì chỉnh lý yên ngựa, người thì chuẩn bị thức ăn. Hàng chục con tuấn mã từ từ đi ra khỏi thành. Người dẫn đầu mặc hoa phục màu sắc tươi sáng, hình thành sự tương phản rõ rệt với dân thường. Hắn ta ở độ tuổi hơn 40, để bộ râu quai nón rậm rạp, dung mạo thô ráp, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy thô kệch. Đôi mắt kia giống như những vì sao trên trời, lấp lánh ánh sáng của trí tuệ. Hắn ta chính là Nhu Nhiên Tả Hiền Vương. Tả Hiền Vương nhìn khu tụ cư náo nhiệt phía xa, cười sảng khoái, "Các vị, nhìn nhi lăng của Nhu Nhiên ta như thế nào? So với giáp sĩ của Hạ quốc, như thế nào?" Nghe thấy lời này, mọi người cười ha ha. Một quý tộc gan mặc hoa lệ ở độ tuổi 20-30 phụ họa, nhi lăng của Nhu Nhiên ta từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa, cung mã tinh xảo, sinh ra đã là anh hùng. Những man di Hạ quốc kia, sinh ra không biết binh mã, sao có thể so được với nhi lăng của Nhu Nhiên chúng ta? Lần này Hiền Vương thống lĩnh quân xuất chinh, nhất định sẽ thắng lớn trở về. Mọi người nghe vậy, tiếng cười lại càng thêm vang dội. Có người phụ hòa nói, mấy năm gần đây Hạ quốc liên tục dụ binh, Hiền Vương đã sớm nhìn ra bọn họ là mối uy hiếp của Nhu Nhiên. Đều là đám vô tích sự, cái gì mà huyền minh quân của Hạ quốc không tầm thường, Trang tướng quốc lại không phải là người phàm, không thể tùy tiện mạo phạm. Hừ, lần này chúng ta bốn nước liên thủ, hành động với 100 vạn đại quân, cho dù là thần tiên trên trời, cũng có thể bắn rơi được. Đợi chúng ta khải hoàn, xem đám người vô dụng đó còn có gì để nói. Ha ha ha, đến lúc đó chúng ta có lẽ phải đổi cách xưng hô rồi. Ha ha ha. Mọi người ăn ý cười lớn, mọi chuyện đều ở trong lòng mà không cần nói ra. Tả Hiền Vương thì nheo mắt lại, như một con sư tử dũng mãnh, lén lút nhìn chằm chằm con mồi. Nhu Nhiên Vương hiện tại là em trai của Tả Hiền Vương, nhưng lại nhỏ hơn Tả Hiền Vương đến 12 tuổi. 9 năm trước, Nhu Nhiên Vương bị chết. Ở Nhu Nhiên không có cái gọi là đích trưởng tử kế vị. Ai sẽ là Nhu Nhiên Vương, chủ yếu là xem hội nghị bộ lạc. Do trưởng lão các bộ lạc cùng với vương tộc quyết định. Thực chất là xem ai có lực lượng mạnh hơn. Vương, kẻ nào binh hùng tướng mạnh thì làm. Năm đó, Tả Hiền Vương là người có sức cạnh tranh ngôi vương nhất, nhưng do chịu sự cản trở của các thế lực khác trong tộc, đã thua trước em trai của mình. Mỗi lần nhớ đến chuyện này, Tả Hiền Vương lại hận đến mức giận sôi gan. Đứa em trai kia của mình chính là đồ vô dụng, vẫn là một tên bệnh hoạn. Dựa vào cái gì mà cướp ngôi vương của mình? Tả Hiền Vương nheo mắt lại, quay đầu nhìn về phía vương cung tọa lạc ở nơi cao, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười lạnh lùng hung ác. Hiện tại đám người cổ hủ đó chết thì chết, tàn phế thì phế rồi, ta ngược lại muốn xem, còn ai có thể ủng hộ ngươi? Đệ đệ tốt của ta, huynh trưởng ta à? Đã đến lúc ta lấy lại tất cả những gì thuộc về ta. Còn có, tất cả những gì thuộc về ngươi. Nghĩ đến vương hậu tuyệt mỹ của đứa em trai vô dụng nhà mình, Tả Hiền Vương không khỏi liếm đôi môi của mình, trong mắt tựa như đang bùng cháy ngọn lửa rừng rực. Đêm khuya tại Vu Đan, trong và ngoài thành, đèn đuốc sáng trưng. Nhìn từ trên cao, tựa như từng vì sao lấp lánh nhấp nháy. Thời tiết vào giữa tháng 10 đã khá lạnh. Ở thảo nguyên phương Bắc, lại càng như vậy. Mà muốn chống rét, ngọn lửa trại không tắt là đạo cụ tốt nhất. Trong thành, càng là náo nhiệt. Bởi vì người huynh đệ tốt của Tả Hiền Vương, thủ lĩnh bộ lạc Tháp Tháp Mộc đã mang 5000 binh mã đến Vu Đan, đến sớm hơn dự kiến hơn 10 ngày. Đối với Tả Hiền Vương mà nói, đây là tin vô cùng tốt. binh mã ủng hộ hắn càng nhiều, quyền thế của hắn càng lớn, cũng càng dễ nắm giữ cục diện. Để đón tiếp người huynh đệ tốt Tháp Tháp Mục, Tả Hiền Vương đặc biệt tổ chức yến tiệc lựa trại long trọng ở vương cung. Không chỉ vậy, Tả Hiền Vương còn cố ý đưa cả Nhu Nhiên Vương và vị vương hậu làm hắn ta thèm nhỏ dãi kia đến. Vương hậu tên là A Y Địa Cổ Lạc, xuất thân từ bộ lạc Đóa Lạc ở phía tây, từ nhỏ đã là mầm non mỹ nhân nổi tiếng của Nhu Nhiên. Năm 12 tuổi, nàng đã được xưng tụng là Viên Minh Châu trên thảo nguyên, chân bảo của Nhu Nhiên. Năm 16 tuổi, cũng là 4 năm trước, nàng ta gả cho Nhu Nhiên Vương bị bệnh nặng. Bên cạnh ngọn lửa trại đang bùng cháy rừng rực, A Y Địa Cổ Lạc diễm lệ động lòng người, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt. Nàng ta có đôi mắt sâu thẳm, giống như những vì sao lấp lánh trong đêm, dưới chiếc mũi cao thẳng là đôi môi đỏ mọng kiều diễm, khóe miệng khẽ nhếch lên mang theo nụ cười tự tin. Mái tóc đen mượt như thác nước tùy ý xoa sau lưng, vài sợi tóc dưới ánh lửa trại phảng phất ánh sáng mê người. Tay áo rộng theo gió phất phơ, chất liệu y phục là vải thô mềm mại, nhưng được nhuộm thành màu sắc rực rỡ, chủ yếu lấy đỏ, vàng, xanh dương làm chủ đạo, giao thoa lẫn nhau, hình thành nên những hoa văn độc đáo mà giàu chất thơ. Cổ áo và cổ tay áo được thêu bằng gen hoa văn hình học tinh tế, mũi kim tỉ mỉ thể hiện tay nghề cao siêu. Thắt lưng là dây da bản rộng, trên đó được khảm những loại đá quý hình dạng khác nhau, dưới ánh lửa nhấp nháy tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Phần dưới là chiếc váy dài chấm đất, ở viền váy thêu hình ngựa chạy và chim ưng tung cánh, dường như đang kể lại câu chuyện của vùng thảo nguyên này. A Y Cổ Lạp tựa hồ như không nhìn thấy gương mặt âm trầm của Nhu Nhiên Vương, cũng không nhìn thấy ánh mắt nóng rực thèm khát của Tả Hiền Vương. Nàng ta theo điệu nhạc vui vẻ khẽ chuyển động, thân hình nhẹ nhàng, nhấc tay nhấc chân đều toát lên vẻ nhiệt tình và phóng khoáng của nữ nhi thảo nguyên, hòa mình vào cảnh tượng náo nhiệt xung quanh. Dáng vẻ diễm lệ động lòng người kia, nhiệt tình phóng khoáng, tựa như mặt trời soi rọi vào nội tâm của Tả Hiền Vương. Hắn ta đi đến bên cạnh Nhu Nhiên Vương, ôm lấy người huynh đệ tốt của mình. So với Tả Hiền Vương và bữa, Nhu Nhiên Vương không chỉ lộ ra vẻ già nua hơn, mà dáng người lại gầy gò, rõ ràng nhỏ hơn đến hai cỡ. Đương nhiên, Nhu Nhiên Vương trước đây cũng giống như Tả Hiền Vương, cường tráng rắn chắc, là một dũng sĩ có tiếng của Nhu Nhiên. Chỉ là một cơn bệnh đột ngột đã cướp đi tất cả những thứ đó, khiến hắn ta ngày càng gầy gò yếu. Rõ ràng chỉ hơn 30 tuổi, thoạt nhìn lại giống như 50 tuổi. Tả Hiền Vương ôm lấy vai Nhu Nhiên Vương, kéo hắn ta lại gần, hào mại cười nói: "Ha ha, vương hậu xinh đẹp kính mến của chúng ta rất thích buổi tiệc này. Sao vậy, huynh đệ sao lại không vui như vậy, thật sự không nên. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ cũng không thể khiến huynh đệ ta vui vẻ được? Nếu ta sở hữu một mỹ nhân như vậy, nhất định sẽ khiến nàng ta sống không bằng chết." Tả Hiền Vương nói đến đây, vẻ nóng bỏng trong mắt không hề che giấu, thiếu điều muốn trực tiếp hô với huynh đệ của mình một câu: "Em dâu thật là quyến rũ." Nhu Nhiên Vương nghe thấy lời này, sắc mặt lại càng âm trầm, nhưng hắn ta nhịn xuống. Hiện tại trong ngoài cung điện đều là người của Tả Hiền Vương. Nếu Tả Hiền Vương muốn, dễ như trở bàn tay liền có thể khiến hắn ta chết bất đắc kỳ tử. Nhu Nhiên Vương hai nắm đấm siết chặt, liếc mắt lạnh lùng nhìn Tả Hiền Vương, lãnh mặt nói: "Nếu ngươi thích, ta bàn cho ngươi cũng được." Tả Hiền Vương cười ha ha, dùng sức vỗ vai Nhu Nhiên Vương, thẳng đánh vào Nhu Nhiên Vương sắc mặt tái xanh, nhịn không được ho khan. "Ha ha ha, cái này thì không cần huynh đệ hao tâm. Ta vẫn là thích tự tay hái viên Minh Châu xinh đẹp này hơn. Đợi khi ta diệt hạ trở về, tự nhiên sẽ đến đòi huynh đệ." Tả Hiền Vương đã cường điệu trong giọng nói từ đòi hỏi, khiến cho sắc mặt của Nhu Nhiên Vương càng thêm âm trầm đến nỗi dường như có thể nhỏ ra nước. Cùng lúc đó, một đội quân vạn người giống như một thanh kiếm xé rách màn đêm, từ phương xa hướng đến Vu Đan đang sáng đèn. Đội quân vạn người này, toàn thân mặc giáp đen, như thần chết hòa mình vào bóng đêm. Bọn họ gào thét, gầm rú, lao nhanh mà đến, lại quỷ dị không phát ra quá nhiều tiếng động, tựa như tử thần gặt hái vạn vật. Chương 42. Cướp vương hậu, dâng cho vi sư khoảng nửa giờ trước. Khu vực hẻm núi cách Vu Đan vài chục dặm, trong đêm khuya tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Ánh trăng lạnh lẽo, soi bóng xuống thung lũng quanh co, chiếu sáng vùng đất rộng lớn này giống như một chiến trường mặt trắng. Những dãy núi xung quanh trong bóng đêm ẩn hiện, tựa như những quái thú câm lặng, đang im lìm ẩn mình. Hơn vạn kỵ binh chỉnh tề tập kết tại nơi đây, bọn họ cùng chiến mã kề sát vào nhau. Chiến mã toàn thân tản ra hơi nóng, dưới ánh trăng, lông da bóng loáng lấp lánh, bốn vó bất an cào cào mặt đất, thỉnh thoảng phát ra tiếng hí gấp gáp, tựa như đang khao khát hiệu lệnh xung phong. Các kỵ binh tư thái oai phong, nắm chặt binh khí trong tay, đao thương kiếm kích dưới ánh trăng lóe lên ánh hàn. Khuôn mặt của bọn họ được ánh trăng phát họa lên những đường nét kiên nghị, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác và kiên quyết. Dù cho sự mệt mỏi sau khi vượt quãng đường dài từ Hạ Quốc đã để lại những dấu vết sâu sắc trên mặt họ, nhưng khi nghĩ đến nhiệm vụ sắp đến, mọi người đều nhất thời tinh thần phấn chấn, toàn thân tỏa ra khí thế dũng cảm tiến lên. Họ đang chờ đợi, họ đang mong chờ. Mong chờ vị trang tướng quốc chiến vua bất thắng, có bản lĩnh thông thiên, dẫn dắt họ hoàn thành một nhiệm vụ gần như không thể. Trên ngọn đồi không xa, hai bóng người đứng song vai. Trương Hàn Lâm mặc trường bào đen, không giống một quân nhân hành quân đánh giặc, mà giống như một thư sinh phất phơ của lông. Bên cạnh hắn ta, đứng một nam nhân khoảng 30 tuổi. Dáng người bình thường, tướng mạo bình thường, thân thể màu đồng hun giống như một người nông dân. Hắn ta dáng vẻ mày rậm mắt to, đặt trong đám người khó mà khiến người khác chú ý vị ương, là học sinh của Tắc Hạ Học Cung, cũng là một trong những đệ tử thân truyền của Trương Hàn Lâm. Những năm gần đây, Trương Hàn Lâm thông qua Tắc Hạ Học Cung đã nhận rất nhiều đệ tử, tổng cộng có mấy trăm người, nhưng người có thể xưng là thân truyền, có tài năng, chỉ có 27 người. 27 người này, cơ bản đều đang đảm nhiệm chức quan trọng trong quan trường Hạ Quốc. Ví dụ như vị ương, hiện tại là đô úy của Hạ Quốc, thống lĩnh 5000 Huyền Minh quân. Những năm này, vị ương dẫn Huyền Minh quân khai cương thác thổ cho Hạ Quốc, lập được chiến công hiển hách. Đối với đệ tử này, Trương Hàn Lâm rất yêu thích, bởi vì sự trung thành. Trong các đệ tử của hắn, có thể so sánh với vị ương trên phương diện trung thành, một người cũng không có. Thưa lão sư, ngài gọi ta có việc gì? Vị ương đứng bên cạnh Trương Hàn Lâm, chắp tay bái nói, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Cuộc họp quân sự lần này đã kết thúc, Trương Hàn Lâm cũng đã sắp xếp nhiệm vụ, chỉ chờ thời cơ đến, lập tức xuất binh Vũ Đan, công phá vương đô của Nhu Nhiên. Nhưng ngay trước khi xuất binh, Trương Hàn Lâm lại gọi hắn ta riêng ra, điều này khiến vị ương không khỏi có chút nghi hoặc, còn có chút căng thẳng. Chẳng lẽ có biến cố gì? Vị ương mượn ánh trăng, cẩn thận nhìn sườn mặt của Trương Hàn Lâm. Ánh trăng lạnh lẽo tựa như một lớp sương lạnh, treo trên mặt Trương Hàn Lâm, khiến vị ương cảm thấy có thêm vài phần lạnh lẽo thấu xương. Trong lúc vị ương thất thần, Trương Hàn Lâm chỉ về phía mặt trăng, cười nói, vị ương, đệ thấy gì? Vị ương nhìn về phía bầu trời. Trăng tròn chưa đầy, nhưng ánh trăng sáng mát đã phủ đầy mặt đất. Đó còn có thể là thứ gì? Đương nhiên là mặt trăng. Vị ương quả quyết đáp, là mặt trăng. Trương Hàn Lâm khẽ gật đầu, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, thở dài một hơi, cảm thán nói, giữa đất trời này, tang điền dâu biển, vật đổi sao rời. Thế gian vật vật đều thay đổi theo thời gian. Có thứ gì có thể giống như mặt trăng, ngàn năm không đổi, vạn năm không thay? Vị ương suy nghĩ, đáp, mấy trăm năm trước, tiên tổ Thái Khang Chu Thị thảo phạt Thương Hạo, mới có được thiên hạ Chu Thiên Tử. Mà ngày nay, còn có mấy người nhớ đến Thương Hạo. Bất quá chỉ là mấy trăm năm ngắn ngủi, Chu Thiên Tử cũng đã gặp phải khốn cảnh của Thương Hạo quân chủ, bị các chư hầu trong thiên hạ ghét bỏ. Mấy trăm năm sau, thiên hạ của Chu Thiên Tử nghĩ rằng cũng sẽ giống Thương Hạo mà thôi, cuối cùng bị thế nhân lãng quên. Thế gian này nếu nói có thứ gì ngàn năm không đổi, vạn năm không thay, có lẽ chỉ có tri thức. Đến tận bây giờ, văn tự mà chúng ta biết vẫn thừa kế từ thời thượng cổ, cái thời đại xa xưa mà ta không biết niên đại. Đến tận bây giờ, thơ ca mà chúng ta sáng tác vẫn bắt chước phong cách Thương Hạo mấy trăm năm trước. Đến tận bây giờ, chúng ta vẫn làm theo phương pháp thượng cổ để xây dựng cung điện, chế tạo công cụ. Đây chính là ý kiến của đệ tử. Vị ương nói xong, chắp tay bái lạy. Trương Hàn Lâm tán thưởng nói, trong số đông đảo các đệ tử của ta, chỉ có đệ cùng Văn Tuyên, cả văn lẫn võ đều thành tựu. Những gì đệ nói đều đúng cả. Nhưng thế gian này vẫn còn một thứ có thể truyền thừa ngàn năm vạn năm, thậm chí lâu hơn nữa. Chế độ trung ương tập quyền mà ta tự tay gây dựng cho Hạ Quốc, tạo ra hạch tâm lợi suất nhất khủng, chắc chắn sẽ truyền thừa ngàn năm vạn năm. Đệ có biết vì sao? Trương Hàn Lâm nói đến đây, nụ cười ôn hòa dưới ánh trăng lại có thêm vài phần lạnh lẽo. Vị ương suy nghĩ nói, lợi suất nhất khủng, lấy thiên hạ chi lợi cho quân chủ. Trung ương tập quyền, lấy phúc trạch của vạn dân dâng cho quân chủ một mình hưởng thiên hạ, quan lại chăn thả chúng sinh. Chế độ mà lão sư tạo ra, có thể thỏa mãn dục vọng tùy ý muốn làm gì thì làm của người thống trị, khiến cho chúng sinh thiên hạ không có khả năng phản kháng. Nhìn khắp thiên hạ, từ xưa đến nay, chưa từng có chế độ của chư hầu nào lại tỉ mỉ như chế độ của lão sư, khiến vạn dân trong thiên hạ trừ cam tâm làm chó ngựa cho quốc quân, không còn cách sống nào khác. Sau này cho dù Hạ Quốc như thế nào, chế độ của lão sư chắc chắn sẽ được quân chủ các nước khác yêu thích, từ đó đời đời truyền thừa. Có lẽ sẽ có hoàn thiện, sẽ có sửa đổi, sẽ có những cách gọi khác, nhưng hạch tâm nhất định sẽ không thay đổi. Trương Hàn Lâm khẽ gật đầu, nói, đệ đã hiểu rõ hạch tâm của trung ương tập quyền. Vậy thì lão sư vẫn còn muốn hỏi đệ một câu. Hiện tại lão sư tôn quý tăng công, lại là tướng quốc, được phong tước hầu tước, thống lĩnh binh mã thiên hạ của Hạ Quốc. Trận chiến này nếu thắng, quốc quân nên ban thưởng cho ta cái gì? Trương Hàn Lâm cười tủm tỉm nhìn Vị Ương, đôi mắt kia như có sự cộng hưởng với ánh trăng trên trời, áp lực đáng sợ khiến Vị Ương lập tức nín thở. Sắc mặt của hắn ta cũng giống như ánh trăng. Trắng bệnh. Triều đình tập quyền trung ương, quân chủ dùng lợi ích để thúc đẩy thiên hạ. Lão sư công cao chấn chủ, thưởng không có thưởng được. Cái này, đây chính là đại ân hóa thành đại thù. Quân chủ thưởng không thể thưởng, tất sẽ để thiên hạ bàn tán. Uy quyền của người tất sẽ chịu ảnh hưởng. Uy quyền của quân chủ chịu ảnh hưởng, quốc gia sao còn giữ vững được? Vị ương sắc mặt chợt biến, ý thức được hoàn cảnh hiện tại của Trương Hàn Lâm. Hắn ta do dự mấy giây, nghiến răng nói, đệ tử nguyện nghe theo sự phân phó của lão sư. Ha ha. Trương Hàn Lâm nghe vậy cười lớn, vỗ vai Vị ương, cười nói, đệ có tấm lòng này, lão sư đã vô cùng vui mừng rồi. Nhưng cuộc chơi quyền lực này, làm sao thể diện mà đi xuống, còn ý nghĩa hơn là ở trên đó. Quy củ, pháp luật là dùng để bảo vệ người đặt ra quy củ, đặt ra pháp luật. Từ trước đến nay không phải là để bảo vệ người yếu, càng không phải là vì cái gọi là công bằng chính nghĩa. Ta một tay xây dựng chế độ trung ương tập quyền, nếu tự mình phá vỡ nó, người đời sau gặp phải vấn đề tương tự nhất định sẽ bắt trước. Người đời sau bắt trước, hỏng sẽ là thiên hạ của chúng ta, quy củ của chúng ta. Không có quy củ, bách tính liền không có ràng buộc. Bách tính không có ràng buộc, không tuân theo pháp luật, mất mát lớn nhất vĩnh viễn là chúng ta. Trận kịch này của lão sư nên kết thúc rồi. Tương lai thuộc về các ngươi. Trương Hàn Lâm chỉnh y phục cho Vị Ương, trong lời nói không có chút lưu luyến, nửa điểm không nỡ, khiến cho Vị Ương chấn động đồng tử, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Kết thúc. Thưa lão sư. Thưa lão sư lại muốn hy sinh vinh quang vô thượng của bản thân để duy trì chế độ tập quyền trung ương. Cái này. Thưa lão sư, Vị Ương ánh mắt đờ đẫn, môi run run, không nói được một câu hoàn chỉnh. Trong lòng hắn ta dâng lên sự kính nể mãnh liệt, cùng với hổ thẹn không thể kìm nén. Lão sư đối mặt với quyền lực tối cao, có thể thản nhiên buông tay. Nếu là bản thân mình. Trương Hàn Lâm mỉm cười nói, ta vốn không phải là người phàm, chỉ là đi sớm hơn một bước so với kế hoạch mà thôi. Lần này tấn công Vũ Đan, ta có một việc cần để làm. Thưa lão sư xin cứ phân phó. Trương Hàn Lâm ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Vũ Đan ở hướng tây bắc, như thể nhìn thấy tòa thành cổ xưa có lịch sử truyền thừa kia. Âm thanh của hắn ta dường như đến từ thiên ngoại, bình tĩnh đến mức có chút lạnh lẽo. Cướp vương hậu của Nhu Nhiên, tàn sát vương thất của bọn chúng, đốt rủi tông miếu. Sau này nếu có người nghị luận, liền nói vương hậu dâng hiến cho ta, là do ta ra lệnh đốt hủy tông miếu của Nhu Nhiên. Trương Hàn Lâm nói đến đây, khóe miệng cong lên vẻ mỉa mai. Cướp đoạt vương tộc, dâm nhục vương hậu, những ghi chép của hậu thế chắc chắn sẽ rất thú vị. Không biết là khen bản thân mình biết tiến biết lui, là trung thần, hay là nói mình hiểu đại đạo, là đại thiện, hay là tính hạn chế của thời đại. Vị ương đồng tử co rút lại, lập tức hiểu rõ ý đồ của Trương Hàn Lâm. Đây là tự bôi nhọ thanh danh. Chương 43. Đem vương hậu đến tư tưởng vị ương chấn động. Thái Khang coi trọng lên nghĩa. Không tuyệt kỳ tự chính là một trong những điều quan trọng nhất. Thế nào là không tuyệt kỳ tự? Bảo tồn việc tế tự của tông thất nước bị diệt vong, diệt nước của họ, nhưng sẽ cho họ một mảnh đất phong, để họ tiếp tục làm quý tộc, hưởng thụ cuộc sống trên vạn người, hơn nữa còn có thể tế tự tổ tiên. Đây chính là không tuyệt kỳ tự. Năm xưa Thái Khang diệt Thương Hạo, cũng không đổi cùng giết tận, mà phong cho con cháu của Thương Hạo làm chư hầu. Không tuyệt kỳ tự, ý nghĩa rất lớn. Có thể thể hiện sự nhân từ của mình với các nước chư hầu khác, tránh tạo nên sự phản cảm quá mức và sự chống cự liên hợp của các nước khác. Đồng thời, đối với con dân nước bị diệt vong, dòng họ của quân chủ cũ của họ được tiếp tục, ở một mức độ nhất định có thể giảm bớt sự chống đối đối với người chinh phục, có lợi cho việc người chinh phục cai trị vùng đất mới chiếm được. Quan trọng nhất là, đây là để lại đường lui cho vương thất của mình. Ai có thể đảm bảo mình có thể vĩnh viễn cười đến cuối cùng? Nếu quốc gia của mình diệt vong, mình vẫn có thể bảo tồn một phần đất phong, hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Ngày tháng như vậy, suy cho cùng vẫn có thể sống tiếp, đúng không? Diệt một quốc gia là công lao to lớn, nhưng đổ sát tông thất của một quốc gia, phá hủy tông miếu của họ, đây chính là đối địch với các chư hầu thiên hạ. Đây là phá hỏng quy củ mà tổ tiên truyền xuống. Một khi hạ quốc phá vỡ quy củ, sau này các nước đối địch với hạ quốc, ai không sợ hạ quốc cũng đối xử với họ như Nhu Nhiên. Bọn họ chắc chắn sẽ liều chết chống lại, hoặc là liên minh với các nước khác tiêu diệt hạ quốc trước. Đây là tội lớn, tội đắc tội với các chư hầu trong thiên hạ, vương hầu trong thiên hạ. Vị ương đồng tử co lại, sắc mặt tái nhợt, vội vàng khuyên can, thưa lão sư không nên. Nếu lão sư làm như vậy, cho dù quốc quân có ý bao che, cũng khó ngăn được lời đàm tiếu của thiên hạ, khó ngăn cản tiếng kêu gọi thảo phạt của chư hầu. Cho dù lão sư có chịu được, sau này, hậu thế, ngàn năm, vạn năm sau, họ sẽ nhìn nhận lão sư thế nào? Lão sư cả đời anh minh, sao có thể tự hủy hoại thanh danh? Vị ương lo lắng đến mức sắp khóc. Danh tiếng sau này là một trong những theo đuổi lớn nhất của những người như bọn họ. Ai không sợ chết đi bị người khác chỉ trích? Ai không sợ bản thân mình lưu lại tiếng xấu trong sử sách, bị người đời ngàn năm vạn năm sau chỉ trỏ mắng chửi? Vị ương làm sao có thể nhẫn tâm để người lão sư mình kính yêu nhất phải chịu nhục nhã như vậy? Hắn ta quỳ xuống, thành khẩn khẩn cầu, thưa lão sư cả đời anh minh, không thể tự làm bẩn thanh danh. Ha ha ha, Trương Hàn Lâm cười to, nhìn vị ương đang quỳ gối trước mặt mình van xin, khẽ lắc đầu. Đệ, vẫn là chưa hiểu rõ. Vị ương ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hàn Lâm, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Không hiểu rõ? Chẳng lẽ lão sư còn có thâm ý khác? Trương Hàn Lâm thản nhiên nói, ta dùng chế độ để trói buộc chúng sinh thiên hạ. Vương triều hậu thế, những ai sử dụng cách làm của ta, thực hiện theo con đường của ta, tất sẽ đưa ta lên thần đàn, tôn là thánh hiển. Chuyện hôm nay, bọn họ sẽ không nói ta dâm loạn vương hậu, sẽ không trách ta đổ sát vương thất. Bọn họ sẽ lấy ta làm tấm gương muôn đời, làm hình mẫu hiền thần, tô vẽ đến cực điểm. Chỉ có như vậy, đạo mà họ làm mới là chính đạo. Chỉ có như vậy, pháp luật mà họ thực hiện mới là chính pháp. Họ sẽ dùng thánh danh của ta, hiền danh của ta để tăng thêm tính hợp pháp cho sự thống trị của họ, tăng thêm tính thần thánh. Họ sẽ dùng sự nhượng bộ của ta hôm nay, việc làm hôm nay, khuyên can cường thần đời sau, giữ vững giang sơn của quốc quân. Đệ hiểu rồi chứ? Vị ương sắc mặt mờ mịt, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Thì ra, lão sư đã sớm suy tính kỹ càng tất cả, thậm chí đến cả hậu thế, ngàn năm, vạn năm sau đều đã tính đến. Ta. Vị ương nghiêm túc suy nghĩ một lát, tâm phục khẩu phục nói, ánh mắt của lão sư nhìn xa trông rộng, đã nhìn đến ngàn năm vạn năm sau, đệ tử đúng là ngu muội. Nếu không phải lão sư chỉ điểm, đến nay vẫn không hiểu được. Trương Hàn Lâm không trả lời, mỉm cười quay người, đi về phía Huyền Minh quân. Vị ương không còn nghi ngờ gì nữa, vội vàng theo sau. Không lâu sau, hàng vạn ngựa phi nước đại, xông thẳng về phía Vu Đan cách đó mấy chục dặm. Như hổ đói xông vào bầy cừu, lại như đàn sư tử bao vây săn bắt cừu non. Khi Trương Hàn Lâm dẫn Huyền Minh quân đến, bách tính của Vu Đan căn bản không kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì. Quân đội bị đánh tan trong chốc lát, binh lính kêu khóc, hoảng sợ chạy từ phía. Có người hét to, quân hạ đánh đến rồi. Là Huyền Minh quân, lũ ác quỷ đó. Mau chạy đi, hạ quốc đánh tới rồi. Trong tiếng kêu khóc, lửa bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa ngùn ngụt thiêu rụi vô số lều lớn nhỏ, san sát, cùng với trại lính tạm thời dựng bên ngoài thành Vu Đan, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm. Lửa cháy ngút trời, cũng đã thu hút sự chú ý của những quý nhân trong vương cung. Các quý nhân ca hát nhảy múa ngừng lại, nhao nhao đến mép quảng trường, phóng tầm mắt nhìn về phía ngọn lửa dữ dội ở phía xa. Khuôn mặt xinh đẹp của vương hậu A Y cổ lạp tràn đầy mờ mịt, không hiểu tại sao lại đột nhiên xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng như vậy. Những người khác cũng không hiểu nổi. Hơn nữa mơ hồ nghe thấy tiếng la hét truyền đến từ dưới núi xa xa. Chỉ là âm thanh quá ồn ào, khoảng cách quá xa xôi, họ không nghe rõ rốt cuộc là nói những gì. Các quý nhân khẽ bàn tán. Chuyện gì vậy, sao lại đột nhiên xảy ra hỏa hoạn? Còn phải nói sao, ta cảm thấy trước sau hẳn là không đến một khắc, liền giống như là có người cố ý phóng hỏa. Có người cố ý phóng hỏa? Chẳng lẽ là thám tử của Hạ Quốc? Hẳn là không thể nào, Hạ Quốc và chúng ta khác biệt nhau quá nhiều về mặt phong tục tập quán, muốn ẩn náu vào Vu Đan chúng ta quá khó khăn. Nhưng lửa này lan rộng quá nhanh, căn bản không giống như nước tự dưng dâng cao. Nếu không phải Hạ Quốc, còn có thể là ai? Mọi người khẽ bàn tán, không khỏi nhìn về phía Tả Hiền Vương. Nhu Nhiên quốc trong nước không phải là đồng lòng nhất trí. Tuy hiện tại lấy Tả Hiền Vương thế lực mạnh nhất, nhưng không có nghĩa là Tả Hiền Vương muốn làm gì thì làm. Ví dụ như việc thảo phạt Hạ lần này, liền có một số bộ lạc không đồng ý. Tả Hiền Vương đứng ở mép quảng trường, phóng tầm mắt nhìn về phía ngọn lửa đang bùng cháy phía xa, sắc mặt khi thì âm trầm, khi thì giận dữ, mắng, đám vô dụng. Nói xong, hắn ta liếc nhìn Nhu Nhiên Vương không xa. Khóe miệng Nhu Nhiên Vương khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh biến mất. Thấy Tả Hiền Vương gặp trắc trở, hắn ta rất vui vẻ. Đúng lúc này, một nam nhân trung niên mặc giáp nhanh chóng chạy đến. Trên vai trái của hắn ta cắm một mũi tên. Trong lúc chạy trốn, mũi tên cọ sát vào thịt, đau đến thấu tim. Chỉ là hắn ta mặc kệ, đến trước mặt Tả Hiền Vương, gấp gáp hét lên: "Hiền Vương, không xong rồi, Hạ quốc tấn công đến. Là Huyền Minh quân, huynh đệ không chống đỡ nổi nữa rồi, mau chạy thôi." "Cái gì?" Tả Hiền Vương há hốc mồm, hai mắt trợn to như trung đồng, không dám tin hô lên. "Hạ quân, quân đội Hạ quốc sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này cách biên giới hai nước ít nhất cũng phải 800 dặm đường." Không đợi Tả Hiền Vương hỏi rõ, một đám kỵ binh mặc giáp đen đột nhiên xuất hiện. Người đứng đầu, da màu đồng hun, tướng mạo bình thường, nhưng lại có dũng khí vô song. Trường thương trong tay hắn ta sáng như rồng bạc, mỗi lần ra tay chắc chắn mang đi một sinh mệnh. Chỉ trong khoảnh khắc, sáu cận vệ Nhu Nhiên vây công hắn ta đã mất mạng. Người đến chính là Vị Ương. Dưới sự dẫn dắt của Trương Hàn Lâm, Huyền Minh quân thế như trẻ tre, một đường đánh thẳng đến Vương cung Nhu Nhiên, tốc độ nhanh, chỉ chậm hơn người đưa tin một bước. Tả Hiền Vương nhìn thủ đoạn thần quỷ của Vị Ương, sắc mặt tái mét, ánh mắt ngây dại. Quả nhiên là Huyền Minh quân, là quân đội Hạ quốc. Nhưng sao có thể? Vị Ương không quan tâm nhiều như vậy, giết người như chém dưa, dọn sạch những cận vệ Nhu Nhiên như chém rau cắt cỏ. Khi Trương Hàn Lâm mang theo thân vệ của mình đến, Vị Ương đã hoàn toàn khống chế được tình hình. Tất cả những người sống sót đều phủ phục trên mặt đất, run rẩy, có người còn sợ đến mức tè ra quần, y phục cả bước, tỏa ra mùi hôi khó ngửi. A Y Cổ Lạp cũng nằm trong số những người sống sót. Chỉ là lúc này, nàng ta đã không còn vẻ đẹp diễm lệ, động lòng người ban đầu, khuôn mặt xinh đẹp dính máu, quần áo sang trọng dính đầy bụi đất. Mái tóc tiết chỉnh tề đã rối bù, chiếc châm ngọc quý giá cũng rơi xuống đất. Nàng ta nằm trên mặt đất dính đầy bụi đất và máu, giống như con thú nhỏ đáng thương bị kinh hãi, ánh mắt mờ mịt mà bất lực, chờ đợi phán quyết của số mệnh. Khi Trương Hàn Lâm dẫn đội đến, toàn bộ giáp sĩ Huyền Minh quân đều đồng loạt quỳ một gối xuống, cùng nhiệt hô to, cung nên tướng quốc. Nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Trương Hàn Lâm. Tướng quốc, chẳng lẽ là hắn ta? Người trong truyền thuyết. A Y Cổ Lạp cũng giống như những người khác. Nàng ta kinh ngạc nhìn khuôn mặt Trương Hàn Lâm, lộ vẻ kinh ngạc. Đây chính là trang tướng quốc trong truyền thuyết. Còn trẻ như vậy. Trong lúc A Y Cổ Lạp kinh ngạc, Vị Ương tay cầm trường thương đứng bên cạnh Trương Hàn Lâm, ánh mắt sắc bén như hổ như báo nhìn nàng ta. Chỉ cần liếc mắt, A Y Cổ Lạp liền như thể bị kẻ thù phát hiện, không khỏi dùng mình một cái. Vị Ương lạnh lùng nói, đem Vương hậu đến. Chương 44. Cướp bóc Vương đô. A Y Cổ Lạp ngây người tại chỗ, kinh hoàng nhìn Vị Ương, lại nhìn về phía giáp sĩ Huyền Minh quân đang chậm rãi đi đến, sợ đến mức run lẩy bẩy, không biết phải làm sao. Trong lúc hoảng loạn, nàng ta nhìn về phía Nhu Nhiên Vương. Nhưng lúc này Nhu Nhiên Vương cũng chẳng hơn gì A Y Cổ Lạp. Hắn ta nằm út trên mặt đất, đối mặt với tín hiệu cầu cứu của A Y Cổ Lạp, im lặng nghiêng mặt sang một bên. Giống như vậy liền cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy. A Y Cổ Lạp lập tức sững sờ. Nàng ta không ngờ, vua của mình, trợ phu của mình, vậy mà. Không đợi A Y Cổ Lạp hoàn hồn, giáp sĩ Huyền Minh quân đã đến gần. Bọn họ cưỡng chế kéo A Y Cổ Lạp từ trên mặt đất lên. Sau đó, ép hai cánh tay thon thả của A Y Cổ Lạp đi về phía Trương Hàn Lâm đang cưỡi tuấn mã. Mãi cho đến khi đến được bên cạnh Trương Hàn Lâm, A Y Cổ Lạp vẫn chưa hoàn hồn. Tướng quốc, đây chính là vương hậu của Nhu Nhiên, A Y Cổ Lạp danh tiếng vang xa. Vị Ương bước lên phía trước, giới thiệu. Sự giới thiệu của hắn ta khiến A Y Cổ Lạp cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nàng ta cố gắng gượng dậy nỗi sợ hãi, muốn dùng sức mình đứng dậy, nhưng sao quá mức khẩn trương, quá mức sợ hãi, hai chân thon dài tựa như mị sợi mềm oặt, không thể dùng chút sức nào. A Y Cổ Lạp lo lắng đến mức sắp khóc, bất an nói, "Ta là vương hậu của Nhu Nhiên, các ngươi muốn làm gì?" Trong lúc nàng ta nói lắp bắp, bất an nhìn về phía Nhu Nhiên Vương. Trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy văn xin. Trương Hàn Lâm đánh giá A Y Cổ Lạp, không khỏi âm thầm gật đầu. Tuy A Y Cổ Lạp lúc này vô cùng chật vật, nhưng khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy phong tình tây vực, vẫn như chân châu động lòng người, tỏa sáng rực rỡ. Minh Châu Nhu Nhiên, quả nhiên không tầm thường. Trương Hàn Lâm cúi người xuống, vuốt ve gương mặt A Y Cổ Lạp, lạnh lùng nói, "Vương hậu có thể danh tiếng vang xa, xem ra quả thật có chút tư sắc. Phủ ta đang thiếu một mỹ nhân giúp sửa ấm giường, hơi ấm chân, vương hậu cũng khá là thích hợp." Các quý nhân Nhu Nhiên đang có mặt nghe vậy, không khỏi kinh hãi nhìn về phía Trương Hàn Lâm. "Đồ điên, hắn ta vậy mà dâm loạn vương hậu. Hắn ta chẳng lẽ không hiểu quy củ sao?" Trong lúc khiếp sợ, rất nhiều quý nhân lộ ra vẻ phẫn nộ và lo lắng. Có người hai tay nắm chặt, muốn đứng dậy phản bác. A Y Cổ Lạp lại càng trợn to mắt như mèo bị kinh hãi. "Mỹ nhân sửa ấm giường hơn ấm chân. Ta, A Y Cổ Lạp, vương hậu của Nhu Nhiên, Minh Châu của Thảo Nguyên. Ta..." A Y Cổ Lạp nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Trương Hàn Lâm, sự tức giận trong nháy mắt đè ép sự sợ hãi, giận dữ mắng, "Ta là vương hậu của Nhu Nhiên, ngươi sao dám không đợi nàng ta nói hết câu?" Trương Hàn Lâm ngồi thẳng người, tay phải nhẹ nhàng một chiêu. A Y Cổ Lạp giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy eo nhỏ nhắn, cả người bị nhấc lên, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Một màn này, khiến các quý tộc nhu nhiên vừa rồi còn nhiệt huyết, vô cùng phẫn nộ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bọn họ lại nằm sấp xuống đất, sửa sang lại tư thế, nghiêng mặt sang một bên. Ta cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết. Vương hậu gì chứ? Nhu nhiên ta có vương hậu sao? Nữ nhân kia là ai? Không biết, không biết. Đừng hỏi ta nữa. A Y thì cổ lạp vốn như con mèo tức giận, lúc này bị nhấc lên không trung, nhất thời yếu đi. Nàng ta kinh hãi lại tò mò nhìn chằm chằm Trương Hàn Lâm, trong đầu không khỏi hiện ra những truyền thuyết về vị tướng quốc này. Tương truyền, vui ra trong lúc A Y thì cổ lạp thất thần, Trương Hàn Lâm lấy tư thế út mặt, như một chiến lợi phẩm ấn lên lưng ngựa. Sự rơi xuống đột ngột, cùng với sự đè nén vào ngực, khiến A Y thì cổ lạp không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Cũng khiến A Y thì cổ lạp tỉnh táo lại trong nháy mắt. Nàng ta cảm nhận được tư thế nhục nhã của mình, không nhịn được mắng, ngươi, ngươi đổ ngông cuồng vô lễ. Ta bóp Trương Hàn Lâm không đợi A Y thì cổ lạp tiếp tục kêu mắng, liền dùng tay quạt ba cái vào khuôn mặt tròn trịa, đầy đặn trước mắt. Quả thực là sóng cuộn trào, tựa như thủy triều, vô cùng trắng lệ. Thằng đánh đến mức hai má của A Y thì cổ lạp ửng hồng, tựa như hoa đào nở rộ, vừa thẹn vừa phẫn nộ muốn chết. Nghĩ đến A Y thì cổ lạp từ nhỏ đã cơm áo gấm lụa, được phụ huynh nâng niu che chở, mười mấy tuổi liền vào vương cung, trở thành vương hậu của Nhu Nhiên Vương. Những năm này ai dám vô lễ với nàng ta? Ngay cả Nhu Nhiên Vương nói chuyện với nàng ta cũng dịu dàng hết mực. Dù sao phụ huynh của A Y thì cổ lạp cũng là người ủng hộ đắc lực nhất của Nhu Nhiên Vương rồi. Vậy mà lúc này, nàng ta, Minh Châu của Thảo Nguyên, vương hậu của Nhu Nhiên, lại bị đánh ngay giữa bàn dân thiên hạ, bị. Trương Hàn Lâm không để ý đến A Y thì cổ lạp đang đưa người, ánh mắt đặt trên người Nhu Nhiên Vương mặc hoa phục. Nhu Nhiên Vương chú ý đến ánh mắt của Trương Hàn Lâm, giật mình run rẩy nằm bò tại đó, không dám động đậy dù chỉ một chút. Trương Hàn Lâm thấy vậy, không khỏi có thêm vài phần chán ghét. Đừng nói là hắn ta đường đường là quốc quân, cho dù là một nam nhân bình thường, thấy thê tử bị sỉ nhục như vậy, há có thể nhu nhược như vậy? Trương Hàn Lâm lạnh lùng nói, Nhu Nhiên Vương, ta đã sớm nghe thấy về nhan sắc của vương hậu, hôm nay muốn mượn dùng một chút, đại vương thấy thế nào? Sắc mặt của Nhu Nhiên Vương tái nhợt, sự giận dữ trong lòng giống như núi lửa bùng phát. Nhưng hắn ta nhìn Trương Hàn Lâm, nhìn vị vương hậu xinh đẹp như súc vật bị đè trên lưng ngựa, dường như bị ném đến vòng bắc cực, sự giận dữ nhất thời nguội lạnh. Đây nào phải người? Rõ ràng là ác quỷ, là ác ma. Nỗi sợ hãi lần nữa chiếm thế thượng phòng, Nhu Nhiên Vương xấu hổ nằm út mặt trên mặt đất, lấy tay che mặt, sợ sẽ nói, có thể được tướng quốc để ý, là phúc phần của A Y Y cổ lạc. Có thể hầu hạ một anh hùng như ngài, nàng ấy nên cảm thấy vinh hạnh. Nếu tướng quốc thích, cứ đem đi. Lời này vừa ra, A Y Y cổ lạc không dám tin quay đầu nhìn lại, nhìn về phía vua của mình, trưởng phu của mình. Nam nhân vốn dĩ dịu dàng hiền hòa kia, vậy mà lại đáng ghét như vậy. Mà lúc này, người khiếp sợ đâu chỉ có A Y Y cổ lạc. Ngay cả những quý tộc Nhu Nhiên xung quanh, cùng với giáp sĩ hạ quốc, không ai không kinh hãi đến mức há hốc mồm, nhìn về phía Nhu Nhiên Vương trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ và ghê tởm. Vị ương vốn dĩ còn có chút lương tâm ấy nấy, nhưng bây giờ hắn ta nhổ nước bọt một cái, lạnh lùng cười nói, chúc mừng tướng quốc có được mỹ nhân, có thể theo tướng quốc cũng là phúc của nàng ta rồi. Các giáp sĩ huyền minh quân xung quanh nhao nhao đuổi theo. Ha ha, các minh đệ, tướng quốc đại nhân có được mỹ nhân, chúng ta chuyến này cũng không uổng phí. Ha ha, vương hậu có vẻ xinh đẹp như vậy, chúc mừng tướng quốc, chúc mừng tướng quốc. Tướng quốc đêm nay chỉ sợ là khó mà yên giấc được rồi. Hắc hắc, là chằn trọc khó ngủ hay là chằn trọc không ngủ được, đây chính là một vấn đề. Ha ha, mọi người nháy mắt với nhau, căn bản không xem Nhu Nhiên Vương cũng như các quý tộc Nhu Nhiên vào mắt. Hống hách, bá đạo. Tuy nhiên, đối mặt với sự trêu ghẹo của giáp sĩ Huyền Minh Quân, quý tộc Nhu Nhiên đều lấy tay che mặt, lại càng có người xấu hổ bật khóc, lại không dám phản bác. Phản bác cái gì? Lấy cái gì mà phản bác? Đại vương đã nói rồi, người ta thích thì cứ lấy. Ha ha ha, chúng ta phản bác cái gì? Lời nói của giáp sĩ Huyền Minh Quân giống như những lưỡi dao sắc bén, cứ lặp đi lặp lại đâm vào lòng của quý tộc Nhu Nhiên. Trương Hàn Lâm đạt được mục đích, thật sự không muốn nhìn những người hèn nhát như Nhu Nhiên Vương này nữa. Hắn ta một tay đè lên eo nhỏ của A Y Y cổ lạp, đánh ngựa bỏ đi. Trước khi rời đi, chỉ để lại một mệnh lệnh, mang đi tất cả chân bảo có thể đem đi được, san bằng Vu Lan Thành. Dạ. Huyền Minh Quân nhận được mệnh lệnh, hoan hô hét lớn. Đêm nay, tiếng giết chóc, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng khóc, kèm theo ánh lửa rừng rực bốc thẳng lên trời. Huyền Minh Quân nhận được mệnh lệnh của Trương Hàn Lâm, đâu còn có nửa điểm do dự hay nhân từ. Bọn họ xông vào vương cung, vào nhà quyền quý, hào thương, gặp chất bảo, đồ quý trọng, đều mang hết đi. Vàng bạc châu báu, đồ vật cổ kỳ quái, phàm là thấy được, nhất luật không có đạo lý buông tha. Đương nhiên, Huyền Minh Quân không có vơ vét nhà cửa của dân thường. Không phải vì làm thiện, chỉ là bởi vì không có dầu mỡ, không có ý nghĩa. Thời gian còn lại cho Huyền Minh Quân không nhiều. Một đêm sau, trời vừa sáng, Huyền Minh Quân liền rút khỏi Vu Đan, mang đi phần lớn chân bảo của Vu Đan, cùng với hơn 1000 mỹ nhân. Có người là thiên kim tiểu thư của vương công quý tộc, có người là mỹ nhân được quyền quý nuôi dưỡng, còn có rất nhiều cung nữ trong hậu cung. Bọn họ lúc đến, Vu Đan phồn hoa náo nhiệt. Lúc họ đi, chỉ còn lại một mảnh đất hoang. Huyền Minh Quân không tùy tiện giết chóc, chỉ là đốt sạch toàn bộ nhà cửa. 20 vạn dân thường trong và ngoài thành, cùng với binh lính Nhu Nhiên bị đánh bại, không thể không dắt díu gia đình, mang theo lương khô, chạy tứ tán. Mà tin tức về Vu Đan bị phá, toàn thành bị cướp bóc, cũng theo chân những người này chuyển khắp Nhu Nhiên. Nhất thời, trên dưới Nhu Nhiên vô cùng hoảng sợ. Huyền Minh Quân hạ quốc thật sự khủng khiếp như vậy? Đó chính là Vu Đan, vương đô được mấy vạn đại quân chấn giữ, vậy mà trong một đêm bị phá. vốn dĩ tập trung đến Vu Đan đại quân của Nhu Nhiên, nhao nhao dừng bước không tiến, hoặc là trực tiếp cướp bóc bách tính bỏ chạy ra khỏi Vu Đan, rồi mang chiến lợi phẩm trở về nhà. Đánh, đánh cái rắm. Vương đô cũng mất rồi, còn đánh cái gì nữa? Lại nói, bọn họ đây chẳng phải là cũng có thu hoạch đó sao? Hắc hắc. Mà Trương Hàn Lâm dẫn Huyền Minh quân cũng không trực tiếp trở về Hạo Kinh, mà là ngang dọc qua Thảo Nguyên Bao La vô tận, đi về phía Quách Quốc ở phương đông. Chương 45. Vô địch thiên hạ trang tướng quốc Nhu Nhiên và Quách Quốc có đường biên giới chung. Một vùng đất hoang vu rộng lớn, tuy không thể nói ngàn dặm không bóng người, nhưng trăm dặm không nhìn thấy bóng người cũng là chuyện thường. Chỉ có lác đác những bộ lạc cùng với mục dân sinh sống ở nơi đây, dựa vào số ít ốc đảo để mưu sinh. Vùng đất hoang vu này ở địa phương được gọi là vùng đất chết, bởi vì chỉ cần một chút sơ suất liền có thể lạc trong đó, không bao giờ có thể đi ra. Dù sao nếu con người không có cái ăn vẫn có thể chống đỡ mấy ngày, nhưng không có nước liền khó khăn. Muốn tìm được nước trong vùng hoang vu cằn cỗi này vô cùng khó khăn. Hành quân đánh giặc cũng được, muốn bán hàng hóa cũng vậy, mang theo một ít lương khô thì đơn giản, thịt khô vờ rất dễ bảo quản, nhưng muốn mang theo lượng lớn nước quá khó khăn. Cho nên từ xưa đến nay, Quách Quốc và Nhu Nhiên chưa từng phát sinh xung đột ở nơi đây, cũng chưa từng nghĩ tới đối phương sẽ vượt qua vùng hoang vu mênh mông này. Cho đến khi Trương Hàn Lâm dẫn Huyền Minh quân vượt qua nơi đây, như ma quỷ xuất hiện ở phía sau lưng nước Quách. Dưới sự lãnh đạo của Trương Hàn Lâm, Huyền Minh quân tựa như một lưỡi dao sắc bén được nung đỏ, cắt qua bờ, chỉ trong 3 ngày liền xuyên thủng lãnh thổ phía bắc của nước Quách, xuất hiện ở đô thành của nước này. Tốc độ nhanh đến mức thậm chí còn nhanh hơn sứ giả của Quách Quốc một bước. Khi Trương Hàn Lâm dẫn theo đại quân xuất hiện ở đô thành Quách Quốc, quốc quân nước Quách thậm chí còn cho rằng 10 vạn đại quân ở tiền tuyến bị đánh cho tan tác, sợ hãi đến mặt trắng bệnh, nằm bật ra đất. Giờ khắc này, hắn ta rốt cuộc đã nhớ đến chuyện bản thân mình bị Trương Hàn Lâm đánh cho như tử, bắt làm tù binh lúc trước. Sự tức giận trong lòng hắn ta, tựa như sương mù dưới ánh mặt trời, trong nháy mắt tiêu tan. Quốc quân nước Quách lập tức nói, trời muốn diệt nước Quách ta. Chúng ta đầu hàng đi, đừng để người dân nước ta chịu sỉ nhục, chết oan. Tuyệt đối không phải là ta sợ, càng không phải là lo lắng bị thanh toán. Dù sao với tình hình này, khẳng định là đã thua. Người ta cho dù không giết chúng ta, mà ném chúng ta đến vùng núi non hoang vu, sau này chúng ta sẽ sống thế nào? Chi bằng chúng ta ngoan ngoãn một chút, cầu xin trang tướng quốc độ lượng từ bi có thể sắp xếp một chỗ an hưởng tuổi già tốt cho chúng ta. Văn võ bá quan nghe quốc quân tốt bụng như vậy, không nỡ để quốc dân chịu đủ, sao lại không hiểu ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói? Đây là lo lắng cho quốc dân sao? Nếu thật sự lo lắng cho quốc dân, sao ngươi lại điều 10 vạn binh mã thảo phạt hạng, lao lực binh sĩ đến cực hạn? Bất quá không quan trọng. Họ lập tức nói, quốc quân nhân tử, tâm niệm thiên hạ. Chúng ta chỉ có hết lòng ủng hộ, còn có thể có ý kiến gì sao? Lại nói, người ta đã đánh đến trước cửa quốc đô, điều này nói lên vấn đề gì? Tiền tuyến sụp đổ. Tiền tuyến đều sụp đổ rồi, chỉ dựa vào mấy ngàn binh lính canh giữ trong quốc đô, có thể chống đỡ được Huyền Minh quân ở bên ngoài không? Nghĩ cái gì vậy? Cho dù có thể chống đỡ được nhất thời, có thể chờ đợi đến sự chi viện của Ngụy quốc và Nhu Nhiên không? Làm sao có thể? Đó là Huyền Minh quân. Chiến tranh này nếu đánh, đao thương không có mắt. Ở tiền tuyến chém giết, chết là con cái của người nhà khác. Ở quốc đô chém giết, chết là chính chúng ta. Nặng nhẹ nào, không phân biệt được sao? Đầu hàng thôi, đầu hàng thôi. Cho nên, việc đầu hàng của quốc quân Quách Quốc diễn ra vô cùng thuận lợi, gần như không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Trương Hàn Lâm xuất hiện ở ngoài quốc đô Quách Quốc vào đầu hạ tuần tháng 10, khi mặt trời đã lên cao. Đến giữa trưa, quốc quân Quách Quốc chỉ mặc áo đơn, dẫn văn võ ba quan hướng Trương Hàn Lâm dâng bản đồ của nước mình, cùng với ấn tín, vờ vật phẩm, tuyên bố đầu hàng. Sợ chậm một bước, liền ngay cả cơ hội đầu hàng cũng không có. Trương Hàn Lâm cũng không ngờ rằng, bản thân mình còn chưa bắt đầu, Quách Quốc đã đầu hàng. Nhưng đối phương đã đầu hàng, có thể làm thế nào? Tổng không thể bảo đối phương đừng đầu hàng, chúng ta lại đánh nhau một trận đi. Vậy cũng quá mức bắt nạt người ta. Trương Hàn Lâm sảng khoái nhận lấy giấy đầu hàng của quốc quân nước Bắc, thay mặt hạ quốc quốc quân chấp nhận sự đầu hàng của các quốc. Mà quốc quân nước Bắc biết được Trương Hàn Lâm không phải đánh cho tiền tuyến tan tác, mà là san bằng vương đô Vu Đan của Nhu Nhiên, mang theo lượng lớn châu báu mỹ nhân của Nhu Nhiên, thậm chí còn có cả vương hậu của Nhu Nhiên, từ đất chết giết tới, sợ đến mức run lẩy bẩy ngã ra đất. Mẹ nó, tên này là quái vật gì vậy? Không đúng không đúng, trang tướng quốc thật sự là thần tiên. Nhu Nhiên có dân số mấy trăm vạn, giáp sĩ mấy chục vạn. Kể từ lúc bọn họ liên hợp tuyên chiến đến nay mới được bao lâu, ngay cả vương đô cũng bị san bằng, vương hậu cũng thành nữ nô sưởi ấm giường cho trang tướng quốc. Cái này, trên đời sao lại có người đáng sợ như vậy? Quốc quân nước Bắc không ngừng lau mồ hôi lạnh, càng là thấy may mắn vì sự anh minh của bản thân mình. May mắn thay bản thân mình không ngu xuẩn chống cự đến cùng, nếu không e rằng tiếp theo bị san bằng sẽ là đô thành nước Bắc, người có vợ con bị bắt làm tiện nhân sẽ chính là bản thân mình rồi. Các quan văn võ của các quốc nhìn các tiểu thư của Nhu Nhiên tựa như súc vật, bị dây thừng trói hai tay ở sau lưng phía sau Huyền Minh quân, cũng toát mồ hôi lạnh. Quốc quân anh minh, nếu không thì giờ phút này thê nữ của bọn họ e rằng cũng sẽ trở thành món đồ chơi giống súc vật như vậy. Có tấm gương đi trước của Nhu Nhiên, vua quan nước Bắc càng trở nên ngoan ngoãn, hoàn toàn đáp ứng mọi yêu cầu. Trương Hàn Lâm ở quốc đô nước Bắc 2 ngày, làm một số sắp xếp đơn giản, để lại 3000 Huyền Minh quân trấn giữ nơi đây, tự mình mang theo lượng lớn chiến lợi phẩm cùng với tông thất, quý tộc của các quốc đi đến tiền tuyến phía nam. Việc cần phải làm rất đơn giản, thuyết phục đầu hàng. Lúc đó, đại tướng của nước Bắc là Vu Tông, đang thống soái 10 vạn đại quân công thành Khâu Thành của Hạ Quốc. Khâu Thành không lớn, chỉ có hơn 1 vạn binh lính trấn thủ. Nhưng dựa vào ưu thế tường thành, mặc kệ Vu Tông làm nhục mắng nhiếc, uy hiếp thế nào, bọn họ cũng cứ kiên quyết thủ thành, không ra ngoài. Tựa như một con rùa đen, khiến Vu Tông không thể làm gì được. Khi Trương Hàn Lâm mang theo quốc quân, tông thất và văn võ bá quan của nước Bắc đến gần Khâu Thành, Vu Tông đã hoàn toàn ngốc trệ. Vu Tông cầm thư thuyết hàng của quốc quân quát quốc, than thở lên trời. Binh lính vẫn đang chiến đấu liều chết, tại sao quốc quân lại đầu hàng trước? Thôi được rồi, ta Vu Tông không có mặt mũi đối mặt với tướng sĩ, cũng không có mặt mũi đối mặt với quân chủ, chỉ có một chết, để thông báo thiên hạ. Nói xong, Vu Tông tự sát ngay trước mặt sứ giả. Mà đại quân nước Bắc đang vây Khâu Thành khi biết tin đô thành đã bị mất, quốc quân và văn võ bá quan đã đầu hàng Hạ Quốc, thậm chí cả đại tướng thống soái quân đội cũng tự sát rồi, liền ngay lập tức sụp đổ. Binh lính nao nao bỏ trốn, một ngày đã giảm mất gần một nửa quân đội. Nếu không phải Trương Hàn Lâm phản ứng nhanh, e rằng chờ đến khi Hạ Quốc quân đội đến tiếp quản doanh trại của các quốc, chỉ còn lại trại lính rông không tựa như nấm mồ kéo dài không dứt. Đến đây, kế hoạch quân sự mà Hạ Quốc nhắm vào Nhu Nhiên và các quốc tuyên bố kết thúc. Cuối tháng 10, tin tức tựa như sét đánh, nhanh chóng truyền khắp Hạo Kinh, cả thành phố trong nháy mắt chìm trong niềm vui chiến thắng nồng nhiệt. Trên đường phố Hạo Kinh, đâu đâu cũng thấy người dân tập trung bàn tán sôi nổi. Các lão nhân ba người năm người một nhóm, ngồi trên ghế đá bên đường, trên mặt tràn đầy nụ cười vui mừng. Một vị lão nhân râu tóc bạc phơ bớt râu, cảm khái nói: "Quân đội nước ta quả nhiên dũng mãnh, trận chiến thắng lợi này lại càng khiến cho thanh danh của Hạ Quốc vang xa." "Ha ha, trang tướng quốc thật đúng là thần nhân, một tháng bình hai nước, uy danh vang dội tám phương." Các vị lão nhân bên cạnh đều gật đầu, ngươi một câu ta một câu khen ngợi thần thông của trang tướng quốc, ca ngợi quân đội thiện chiến dũng cảm, trong mắt tràn đầy sự kiêu hãnh về sự cường đại của Hạ Quốc. Các thanh niên càng là phấn khích không thôi, họ xúm lại với nhau, kích động kể lại khung cảnh trên chiến trường. Nghe nói lần này trang tướng quốc dẫn huyền minh quân giết địch vô số, đánh cho Nhu Nhiên, còn có các quốc tới tạ. Một thanh niên mặt đỏ ửng, kích động nói, đúng vậy, huyền minh quân của nước ta, mỗi người đều có thể lấy một địch mười, nhất định có thể đánh cho đám địch quốc kia kinh hồn bạt vía. Họ vừa nói chuyện vừa không nhịn được cười. Các thiếu nữ trẻ tụ tập ở bên, vừa làm việc khâu vá của mình, vừa khẽ trò chuyện. Nghe nói trang tướng quốc đã cướp vương hậu của Nhu Nhiên, không biết thực hư thế nào. Hừ, có thể hầu hạ tướng quốc chúng ta, là phúc đức tu luyện mấy kiếp mới có của nàng đó. Không biết bao nhiêu người mong muốn được trở thành thiệp tợ hầu hạ tướng quốc mà không có cơ hội kia kìa, ha ha, ta thấy là cái con danh con này muốn hầu hạ tướng quốc đây phỉ, đám người các ngươi đừng cười nhạo ta nữa. Chẳng lẽ các ngươi không muốn trở thành thiệp tợ của tướng quốc sao? Hi hi, nữ nhân chúng ta ở Hạ Quốc, ai lại chẳng mong muốn. Tướng quốc đại nhân của chúng ta còn là người trong tiên giới cơ đấy. Thật sự rất hâm mộ Khương Cơ phu nhân. Nghe nói tướng quốc đại nhân đối với nàng rất mực cương triều, thường xuyên đem theo bên người. Nói tới đây, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nghe nói Khương Cơ phu nhân đã mang thai được khá lâu rồi, sắp đến ngày lâm bồn. Không biết thực hư thế nào. Hả? Thật hay giả vậy? Hẳn là thật. Gần đây ở trang phủ đã xuất hiện rất nhiều bà đỡ và cả nhũ mẫu. Nếu như phu nhân không phải sắp lâm bồn thì tại sao phải chuẩn bị những người này? Khuôn mặt thiếu nữ trẻ thoáng chút từng đỏ, e thẹn. Nói đến trang tướng quốc thì trong giọng điệu đầy sự ngưỡng mộ, ái mộ. Bọn trẻ con chạy nhảy vui vẻ giữa đám đông, trong tay vung vẩy những lá cờ nhỏ tự làm, miệng không ngừng hô vang, Hạ Quốc thắng rồi. Hạ Quốc thắng rồi. Tiếng hò reo non nớt vang vọng khắp phố phường, hòa trong niềm hân hoan chiến thắng, tăng thêm sự sống động cùng sôi nổi cho cả khung cảnh. Dù đại quân vẫn chưa trở về, nhưng tâm trạng vui mừng, phấn khởi trước chiến thắng lan rộng đến muôn dân, ai ai cũng ngóng chờ, đón đợi. Một tháng trước đó, Hạ Quốc bị quân đội liên minh với trăm vạn hùng binh uy hiếp, tình thế như ngàn cân treo sợi tóc, hiểm nguy rình rập, không khác gì trứng chọi đá. Nhưng mà giờ phút này, Nhu Nhiên bị phá, Quốc quốc bị diệt. Liên minh gần như trăm vạn đại quân phút chốc đã bị diệt một nửa. Trong khi tổn thất của Hạ Quốc thì lại cực kỳ nhỏ bé. Chiến dịch quy mô lớn, chưa từng có từ trước tới nay này. Kết quả ra sao? Ai ai cũng đã nhìn thấy, rõ như ban ngày. Chương 46. Quốc quân chào đón cuối tháng 10, tin tức truyền đến Hạo Kinh của Hạ Quốc. Đầu tháng 11, tin tức thông qua Thiên Quan truyền đến Ngụy Quốc, lại thông qua Ngụy Quốc truyền đến chư hầu các nước Thái Khang. Nhất thời, thiên hạ chấn động. Ngụy Quốc vương cung. Quốc quân Ngụy Quốc và Ngụy Lý đưa mắt nhìn nhau. Trước mặt bọn họ, bày biện tin tức tình báo mới nhất từ Hạ Quốc. Trang tướng quốc một tháng bình hai nước. Vương đô Nhu Nhiên bị phá, vương hậu bị làm đục, tông miếu bị đốt, vương thất bị đổ sát. Quốc quốc cả nước đầu hàng, quốc quân quốc quốc đã mang theo vợ con đến Hạo Kinh của Hạ Quốc sống cuộc sống yên ổn. Tin tức tình báo không miêu tả chi tiết Hạ Quốc làm thế nào, chỉ đơn giản miêu tả quá trình. Nhưng mà, chỉ với những tin tức đơn giản này, Ngụy Lý và quốc quân Ngụy Quốc đã suy đoán ra được toàn bộ. Lúc này, quốc quân Ngụy Quốc nhìn tin tức tình báo, mặt mày xám xịt. Hắn ta than thở lên trời, tuyệt vọng nhắm mắt lại, Ngụy Quốc ta cuối cùng đã bại rồi. Lần này Ngụy Quốc liên hợp bốn phương, xuất binh 70 vạn, xưng là trăm vạn, cùng nhau thảo phạt Hạ. Nhưng chỉ một tháng, Nhu Nhiên bị phá, 20 vạn đại quân tan tác. Quốc quốc đầu hàng, 10 vạn đại quân tiêu tan cũng được, Hạ Quốc còn thu nạp được mấy vạn đại quân của quốc quốc. Chết tiệt. Đây mẹ nó là đánh giặc hay là tặng phúc lợi? Các bộ lạc Ba Sơn ở phía Nam, không cần nghĩ cũng biết. Những tên nhát gan kia, bọn họ biết được tin tức Hạ Quốc đánh bại Nhu Nhiên, diệt quốc quốc, chắc chắn không dám tiếp tục quấy rối biên giới phía Nam Hạ Quốc. Chỉ sợ, sứ giả xin lỗi bồi thường của bọn họ đã xuất phát đến quốc đô Hạo Kinh của Hạ Quốc rồi. Tính toán như vậy, chỉ trong vòng một tháng, tình thế đã thay đổi lớn. Một tháng trước, liên quân nắm trong tay 70 vạn đại quân, tự xưng là trăm vạn hùng binh. Một tháng sau, ba đồng minh đã tàn phế hai nước dưới, mất 40 vạn đại quân, chỉ còn lại Ngụy Quốc một mình đối mặt với Hạ Quốc cường đại. Phiền phức nhất là, Hạ Quốc sau khi thu nạp các quốc, mẹ nó còn mạnh hơn. Chết tiệt, lẽ nào trên đời này không còn thiên lý? Quốc quân Ngụy Quốc là một vị vua có năng lực. Một vị vua có năng lực luôn luôn có thể phân biệt rõ lợi hại trong hoàn cảnh phức tạp khác nhau. cho nên hắn ta nhìn rất rõ ràng Ngụy Quốc hiện tại gặp phiền phức lớn rồi. Lúc này hắn ta không khỏi hối hận, nếu mình không nhìn ra, không hiểu, ngược lại sẽ là chuyện tốt. Hiện tại phải làm thế nào? Trong lúc quốc quân Ngụy Quốc đang thương thân tủi phận, Ngụy Lý đột nhiên cười ha ha. Ha ha ha, trang tướng quốc cuối cùng cũng đã lộ ra sơ hở, hắn ta đã tự tìm đường chết. Quốc quân Ngụy Quốc đang bi thương hối hận, nghe thấy lời này không khỏi tinh thần chấn động. Hắn ta vui mừng nói, ái khanh ý là gì? Ngụy Lý vớt râu cười nói, lần này cuối cùng cũng là Ngụy Quốc chúng ta thắng. Nói xong, Ngụy Lý mở cuộn tin tình báo ra, chỉ vào một đoạn, hỏi, quân thượng xem chỗ này. Quốc quân Ngụy Quốc nghe vậy vừa vui mừng, lại vừa khó hiểu. Không nói đến liên quân bọn họ đã bị tiêu diệt một nửa, vậy mà Hạ quốc không những không bị tổn thất gì, mà lại thu nạp thêm quân đội của nước khác, càng thêm hùng mạnh. Bọn họ cùng Hạ quốc còn chưa giao chiến, tại sao đã thắng rồi? Hắn ta ôm trong lòng nghi vấn, nhìn về phía nơi Ngụy Lý đang chỉ. Đốt phá tông miếu, đồ sát vương thất, dâm loạn vương hậu. Quốc quân Ngụy Quốc sững người mấy giây, mới phản ứng lại. Đúng vậy, đúng vậy. Ha 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 ha. Vị trang tướng quốc kia cuối cùng cũng quá mức kiêu ngạo. Làm nhục vương hậu, không có gì. Đã sớm nghe nói vương hậu của Nhu Nhiên xinh đẹp, mỹ nhân như vậy, ai nhìn mà không động lòng? Cướp lấy, chơi đùa một chút, tính là chuyện gì lớn? Đối với những người như bọn họ mà nói, đó gọi là đức hạnh không tốt, việc nhỏ thôi. Nhưng hắn ta ngàn lần không nên, vạn lần không nên, đồ sát vương thất, còn đốt phá tông miếu. Đây chính là phá hoại thiên đạo chính pháp mà tổ tiên truyền xuống. Từ xưa đến nay, cho dù là Thái Khang diệt Thương Hạo, cũng bảo tồn tông miếu của Thương Hạo, để cho con cháu đời sau của bọn họ tiếp tục duy trì việc tế lễ Thương Hạo. Đây là lễ pháp do thượng cổ truyền xuống. Nhị vương tam khác không dứt việc tế lễ. Ngươi bây giờ dám tiêu diệt vương thất và tông miếu của Nhu Nhiên, sau này chẳng phải là cũng dám tiêu diệt tông miếu của chúng ta, những chư hầu của Thái Khang. Tên đại gian đại ác như vậy, nếu để mặc không quản, chắc chắn sẽ trở thành mối tai họa của Thái Khang. Quan trọng nhất là, Hạ quốc mạnh mẽ như vậy, ngay cả trăm vạn liên quân lần này của Ngụy quốc cũng không thể làm gì được, thật sự có năng lực tác bại tác quái. Ta liền hỏi các vị chư hầu của Thái Khang một câu, các ngươi có sợ hay không? Sau này nhỡ đâu Hạ quốc ra khỏi hải, đánh đến quốc gia của các ngươi sợ đối phương hủy hoại tông miếu của mình hay không? Quốc quân Ngụy quốc càng nghĩ càng vui mừng, càng nghĩ càng kích động. Hắn ta đứng dậy, cười lớn nói, ái khanh quả nhiên sáng suốt. Tên trang tướng quốc kia đại nghịch bất đạo, lại đụng chạm đến điểm mấu chốt của thiên hạ chư hầu. Ta muốn để ái khanh đến du thuyết các nước, ái khanh có nắm chắc thuyết phục bọn họ liên hợp lại chống đối Hạ quốc không? Ngụy Lý suy tính nói, muốn bọn họ xuất binh, không phải chuyện dễ. Nhưng muốn bọn họ liên hợp với Ngụy quốc, bức bách Hạ quốc trừng phạt, thậm chí đuổi Trương Hiên đi, không phải là chuyện khó. Quốc quân Ngụy quốc vui mừng nói, tốt tốt tốt, nếu không có Trương Hiên, Hạ quốc tuy mạnh, nhưng cũng không phải không thể chống lại. Chỉ cần có thể đuổi Trương Hiên khỏi Hạ quốc, Ngụy quốc ta lần này tốn nhiều công sức cũng xem như đã thắng lợi. Quốc quân Ngụy quốc vui sướng vô cùng, nói xong liền không nhịn được vỗ tay khen hay. Mấy năm nay, hắn ta vẫn luôn chú ý đến sự biến chuyển của Hạ quốc, tự nhiên hiểu rõ nguyên nhân khiến Hạ quốc hùng mạnh. Ngụy Lý nhận được mệnh lệnh, không dám chậm trễ. Hắn ta lập tức mang theo lượng lớn bảo vật rời khỏi Ngụy quốc, mà mục tiêu đầu tiên của Ngụy Lý chính là Chu Thiên Tử. Ngụy Lý rất rõ ràng, sự tồn tại của Trương Hàn Lâm đã đe dọa nghiêm trọng đến chư hầu các nước Thái Khang, mà muốn lấy tổ tông chi pháp, nhị vương tam khác không dứt tế tự để ép Hạ quốc nội bộ, Chu Thiên Tử là vũ khí tốt nhất. Trong lúc Ngụy Lý hành động, thời gian lặng lẽ đến đầu tháng 11. Ngày 15 tháng 11, trời quang. Sau khi tuyết lớn rơi, vùng ngoại ô Hạo Kinh như thể được thiên nhiên điều khắc lại, khoác lên một bộ trang phục trắng xóa. Trên cánh đồng, lớp tuyết dày giống như tấm chăn bông mềm mại, bao phủ toàn bộ mặt đất, những đám cỏ búa tàn trước đó đang run rẩy, lúc này đã bị tuyết bụi lấp, không thấy bóng dáng đâu nữa. Nhìn về phía xa, một vùng trắng xóa nối liền với bầu trời xám xịt, giống như toàn bộ thế giới đều bị màu trắng thuần khiết này chiếm cứ. Những ngọn núi xa xa, dưới sự trang điểm của tuyết, đường nét trở nên mềm mại hơn. Cây cối vốn dĩ trụi lá, lúc này đều được khoác lên một lớp áo tuyết mỏng manh trong suốt, cành cây bị tuyết đè cong, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, những bông tuyết bay lả tả, giống như tiên nữ giải hoa. Cánh đồng hoang phế cũng bị tuyết lớn lấp đầy, không nhìn thấy những gốc cây còn sót lại. Con đường nhỏ giữa ruộng đồng đã hòa vào làm một với tuyết trắng xung quanh, nếu không phải thỉnh thoảng lộ ra vài tảng đá, gần như rất khó phân biệt. Dòng sông ngoài Hạo Kinh, mặt băng dưới lớp tuyết phủ càng dày hơn, tựa như một tấm gương trắng xóa khổng lồ. Cây sậy bên bờ sông cũng bị tuyết bao phủ, trên hoa sậy treo lơ lửng chuỗi tinh thể băng, dưới ánh mặt trời yếu ớt lấp lánh ánh sáng ngũ sắc. Bầu trời vẫn âm u, chỉ là không còn tiếng gió gào thét. Một con quạ từ đằng xa bay tới, đậu trên cành cây đầy tuyết, quạ quạ kêu hai tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng sau trận tuyết, nhưng lại khiến cho sự tĩnh lặng này trở nên sâu sắc hơn, khiến người ta cảm nhận được bầu không khí yên tĩnh mà có chút cô đơn. Đột nhiên, con quạ giống như bị kinh hãi, vội vã vỗ cánh bay đi. Chỉ thấy một đội quân mấy ngàn người xuất hiện ở cuối con đường. Tuy người không nhiều, nhưng giống như một dòng chảy nuốt chửng đất trời đen kịt, tạo cho người ta cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Trước đoàn quân, người dẫn đầu ăn mặc khác biệt hoàn toàn với những người khác. Trường bào hoa lệ, bên ngoài khoác áo choàng lông cáo trắng, giống như công tử hào hoa đi dạo chơi, lại không giống một tướng quân đi đánh trận. Đặc biệt nhất là, trong lòng hắn ta ôm một mỹ nhân kiểu diễm. Người đẹp kia cùng Hạ quốc và cả mỹ nhân Thái Khang đều hơi khác biệt. Rõ ràng là có nét đặc sắc của các bộ lạc thảo nguyên phía tây. Nét mặt sâu sắc và rất có hình khối. Chính là vương hậu Nhu Nhiên, Á Y Y cổ lạc. Lúc này, Á Y Y cổ lạc được Trương Hàn Lâm ôm trong lòng, đã không còn sợ hãi như trước kia nữa. Nàng ta như đứa trẻ hiếu kỳ, hai mắt trong veo tò mò nhìn khung cảnh xung quanh. Gió lạnh ập đến, như dao cắt. A Y Y cổ lạp rúc vào trong lòng Trương Hàn Lâm, tựa như một chú mèo ngoan ngoãn, tìm kiếm sự ấm áp và yêu thương từ chủ nhân. Trương Hàn Lâm thuận tay nắm chặt áo choàng, ôm A Y cổ lạp vào lòng. Nhưng ánh mắt của hắn ta vẫn nhìn về phía xa. Đợi chờ. Đột nhiên, ở phía xa xuất hiện một bóng người. Chỉ thấy quốc quân An mặc áo bào đen lộng lẫy và dày, ngồi xe ngựa mà đến. Trên áo bào thêu hình huyền điệu vàng kim, dưới ánh sáng phản chiếu của tuyết càng thêm bắt mắt. Quan viên nghi lễ mặc hoa phục đứng thành hàng ngay ngắn, lá cờ trong tay họ phần phật trong gió. Chương 47. Trang sư cũng không trường sinh. Trương Hàn Lâm xuống ngựa, một mình đi lên phía trước. Quốc quân An xuống xe, một mình đi tới. Trên con đường lầy lội, hai người vua tôi đi về phía nhau, từng bước đi đều bước vàng. Đến gần, bốn mắt nhìn nhau. Quốc quân An không kìm được nữa, nước mắt theo gò má chảy xuống đất, hòa vào lớp tuyết. Trương Hàn Lâm khỏe miệng khẽ nhếch lên, nở nụ cười ôn hòa. Quốc quân gầy đi rồi. Quốc quân An nghe vậy, không kìm nén được nữa. Hắn ta cúi đầu dập đầu, nghẹn ngào nói, trang sư vất vả rồi. Ha ha ha, không khổ, không khổ. Chẳng qua chỉ là ra ngoài một chuyến, mang chút chiến lợi phẩm trở về. Trương Hàn Lâm cười to, đáp lễ. Nghe thấy lời này của Trương Hàn Lâm, Quốc quân An nhìn về phía A Y cổ lạp đang ngoan ngoan đứng bên cạnh chiến mã, không nhịn được mỉm cười. Nhưng rất nhanh nụ cười biến mất, hai hàng lông mày nhíu chặt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trang sư hắn ta muốn mở miệng, nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết nên nói thế nào. Khi hành động của Trương Hàn Lâm ở Nhu Nhiên truyền đến vô cùng, Quốc quân An liền biết được mục đích của Trương Hàn Lâm. Dù sao lúc rời đi, Trương Hàn Lâm đã nói rõ với hắn ta, chuyến đi này nhất định phải giải quyết một vấn đề. Vấn đề công cao trấn chủ, ban thưởng không được. Điều này liên quan đến việc tập trung quyền lực có thể duy trì hay không, liên quan đến việc xã Tắc Giang Sơn của Hạ Quốc có vững chắc hay không. Điểm này rất quan trọng. Trước đây Quốc quân An không biết Trương Hàn Lâm có biện pháp gì, nhưng khi chuyện Vương Đô Nhu Nhiên truyền đến, Quốc quân An liền hiểu rõ. Nhị Vương Tam Khác, Bất Tuyệt Kỳ Tự. Nhị Vương, chỉ hai vị vua đời trước, Tam Khác, chỉ ba vị vua đời trước nữa. Ý là luôn nhớ về các vị vua đời trước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đây là quy củ do Tam Hoàng Ngũ Đế thời thượng cổ truyền xuống, đời đời kiếp kiếp đều tuân thủ. Chưa từng có ai dám phá vỡ truyền thống này, bởi vì cái giá phải trả quá lớn. Một khi phá vỡ, liền có nghĩa là tự tuyệt với thiên hạ. Trương Hàn Lâm hành động này đã đưa bản thân mình vào đường cùng. Trước khi Trương Hàn Lâm trở về, trong triều đã có không ít lời phản đối, cho rằng hành động của hắn ta đã phá hỏng nghiêm trọng tình hữu nghị giữa Hạ Quốc và chư hầu các nước Thái Khang, là đưa Hạ Quốc vào thế đối địch với chư hầu thiên hạ. Phải nghiêm trị, nếu không Hạ Quốc nguy. Quốc quân An tuy không chấp nhận, nhưng trong lòng hiểu rõ, cơn bão này sẽ không cứ như vậy mà kết thúc. Thậm chí, hiện tại còn chưa tính là cơn bão. Cơn bão thực sự sẽ đến từ phương Đông, càn quét thiên hạ. Nghĩ đến tình hình mà Trương Hàn Lâm sắp phải đối mặt, Quốc quân An không khỏi nảy sinh bất an và lo lắng mạnh mẽ. Hắn ta không biết làm sao để bảo vệ Trương Hàn Lâm, cũng không biết có khả năng bảo vệ Trương Hàn Lâm không. Dù sao lần này, hắn ta đã làm quá mức tuyệt tình. Trương Hàn Lâm nhìn khuôn mặt lo lắng của Quốc quân An, mỉm cười nói, "Quốc quân đã đoán ra rồi." Quốc quân An cười khổ nói, "Nếu không có lời nhắc nhở của trang sư trước khi rời đi, ta chưa chắc đã đoán được ý đồ của trang sư." Nhưng Quốc quân An thở dài một tiếng, không nói thêm gì về vấn đề này, chỉ lo lắng nói, "Trang sư sao lại phải dồn mình vào đường cùng?" Trương Hàn Lâm làm động tác mời, đi về phía bên đường. Quốc quân An vội vàng theo sau. Hai người đứng dưới gốc cây liễu khô héo, nhìn cánh đồng lúa mì phủ đầy tuyết trắng xóa trước mắt. Quốc quân có biết, Hạ Quốc ta đã đến tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Trương Hàn Lâm đột nhiên mở miệng, giọng nói tuy nhẹ, nhưng lại khiến Quốc quân An sững sờ tại chỗ. Tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Quốc quân An sững sờ hai giây, nghĩ đến tính cách của Trương Hàn Lâm, hiểu rõ lời này tuyệt đối không phải là nói xuông, nhất định có nguyên nhân. Hắn ta nghiêm túc suy nghĩ, nhưng dù nghĩ thế nào, cũng không nghĩ ra, rốt cuộc nguy hiểm của Hạ Quốc nằm ở đâu. Quốc quân An trầm ngâm một lúc, khó hiểu nói, còn xin trang sư nói rõ. Trương Hàn Lâm trầm giọng nói, Hạ Quốc quyết trương quá nhanh. Lãnh thổ tuy rộng, quốc dân tuy nhiều, nhưng lại không có đủ quan lại để quản lý. Điều này giống như là chúng ta cướp đồng cỏ của người khác, nhưng lại không có đủ mục dân giúp quân chủ chăn thả châu bò. Như vậy, những lãnh thổ này, những quốc dân này, có thể coi là quốc dân của Hạ Quốc, có thể coi là gia súc của quân chủ sao? Quốc quân An bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy. Hắn ta nhớ lại con đường khuyết trương của Hạ Quốc những năm gần đây, thầm lắc đầu. Giống như Trương Hàn Lâm đã nói, mới chỉ mấy năm ngắn ngủi, lãnh thổ Hạ Quốc đã mở rộng hơn gấp ba. Để quản lý những lãnh thổ này, Hạ Quốc đã gần như dùng hết nhân tài dự trữ. Nhưng bồi dưỡng một quan viên đủ tiêu chuẩn lại khó khăn biết đường nào. Không có đủ quan viên, liền không thể quản lý lãnh thổ một cách hiệu quả. Không thể quản lý hiệu quả, sẽ sinh ra loạn lạc. Loạn lạc bùng phát, quốc gia sẽ lung lay. Quốc quân An suy nghĩ, nói, trang sư nói rất đúng, Hạ Quốc ta đã đến lúc phải an dưỡng sinh sức. Nếu tiếp tục bành trướng mù quáng, Hạ Quốc tất loạn. Trương Hàn Lâm mỉm cười nói, quốc quân có thể hiểu là tốt rồi. Ngụy Lý của nước Ngụy có tài năng hơn người, hắn ta nhất định sẽ chú ý đến sơ hở mà ta lộ ra. Nếu ta đoán không nhầm, hiện tại hắn ta hẳn là đã đi du thuyết chư hầu Thái Khang các nước, muốn liên hợp chư hầu gây sức ép với quốc quân. Quốc quân An sắc mặt đại biến, ánh mắt hung ác tựa như lưỡi dao sắc bén. Hắn ta mắng, tên chó má này, phá hoại đại sự của ta, bây giờ lại bức hại trang sư như vậy. Sau này nếu có cơ hội, ta nhất định phải giết hắn ta để giải hận. Trương Hàn Lâm thản nhiên cười nói, quốc quân không cần phải tức giận như vậy. Ta chỉ là rời đi sớm một chút mà thôi. Sau khi ta rời đi, quốc quân có thể giả vờ nhượng bộ với các nước phía đông, nhân cơ hội này an dưỡng sinh sức, củng cố lãnh thổ và quốc dân hiện tại của Hạ Quốc, bồi dưỡng càng nhiều kẻ sĩ có học. Quân chủ một mình hưởng dụng thiên hạ, nếu không có sự trợ giúp của quan lại chó săn chim mồi, sao có thể thực hiện được? Đặc điểm của chế độ tập quyền trung ương chính là quân chủ cùng quan lại đồng lòng, xây dựng nên một tập đoàn lợi ích quan lại vô cùng to lớn, cướp đoạt tài sản của thiên hạ bách tính, khiến thiên hạ bách tính cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa, bị giam cầm trong đó. Quốc Quân An gật đầu đáp, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn ta cười nói, mấy năm nay, ta mỗi ngày đều học tập đạo trị quốc của Trang Sư. Đến nay đã được mười mấy năm, nhưng thường xuyên vẫn có thu hoạch mới. Tài năng của Trang Sư, xưa nay đều có. Trương Hàn Lâm khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, than thở nói, chế độ tập quyền trung ương, tập trung là quyền gì? Quyền phân bổ tài phú của thiên hạ, là lợi ích. Lợi ích mà chúng sinh sản xuất sáng tạo. Phương pháp này trong tay quân chủ, có thể trở thành lợi khí cường quốc. Nhưng nếu gặp phải quân chủ hoang đường ngu xuẩn, tự cho mình là công lao cái thế, lạm dụng sức dân, vắt kiệt sức dân, thiên hạ tất sẽ loạn. Ngay cả gia súc trong đồng cỏ, nếu bị bóc lột quá mức, cũng sẽ chủ động triệt sản, không muốn sinh con đẻ cái, sau đó chính là nổi loạn, huống chi là con người. Tập trung quyền lực trung ương là một thanh kiếm sắc bén, nhưng thanh kiếm này có hai lưỡi, một hướng vào trong, một hướng ra ngoài. Chỉ nhìn thấy lưỡi kiếm hướng ra ngoài, không nhìn thấy lưỡi kiếm hướng vào trong, tất sẽ bị lưỡi kiếm làm bị thương. Quốc Quân An trầm tư suy nghĩ, gật đầu nói, lời dạy của Trang Sư, ta đã ghi nhớ. Trương Hàn Lâm cười nói, Quốc Quân đã ghi nhớ là tốt rồi. Như vậy, sau này ta rời đi, cũng yên tâm. Nghe thấy lời này, Quốc Quân An nước mắt lưng tròng, nhịn không được nghẹn nào. Trang Sư ta cho dù là đến lúc này, Trang Sư vẫn còn lo lắng cho mình, mà bản thân mình lại chỉ có thể nhìn Trang Sư rời đi trong u ám. Trương Hàn Lâm vỗ vai Quốc Quân An, cười mắng, ngươi đường đường là quốc quân, sao lại yếu đuối như vậy? Nếu để người ta nhìn thấy, chẳng phải là mất hết uy nghiêm? Ta chỉ là rời khỏi triều đình, không phải là sinh ly tử biệt, có gì mà phải khóc? Quốc Quân An nghe vậy, lại càng khóc lớn hơn. Trang Sư quá dịu dàng rồi, lúc này vẫn còn an ủi mình. Trương Hàn Lâm bị Quốc Quân An làm ầm ĩ như vậy, cũng không nhịn được bất đắc dĩ. Hắn ta an ủi, được rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa. Ngươi còn nhớ lời ta đã nói với ngươi năm đó không? Thiên hạ đều có sở cầu, ta giúp ngươi chấn hương quốc gia, cũng có sở cầu. Nghe thấy lời này, Quốc Quân An cuối cùng cũng nín khóc. Hắn ta kinh ngạc nói, Trang Sư có gì muốn cầu? Trương Hàn Lâm nhìn về phía bầu trời, thở dài nói, vinh hoa phú quý của thế gian, giống như mây khói thoảng qua. Sinh lão bệnh tử là quy luật của trời đất, ai có thể trốn tránh được? Quốc Quân An đồng tử co lại, có thêm vài phần sợ hãi. Sinh lão bệnh tử. Năm nay hắn ta đã hơn 40 tuổi, trong thời đại này còn sống được bao lâu, cho dù là bản thân Quốc Quân An cũng không nói rõ ràng. Nghĩ đến cái chết, nghĩ đến già yếu, Quốc Quân An có thêm chút lo lắng. Hắn ta khẩn trương nói, Trang Sư tinh thông tiên thuật, chẳng lẽ cũng không trường sinh? Trương Hàn Lâm thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này, thật lòng thật ý, bởi vì cái thế giới chết tiệt này quá mức thấp kém. Chương 48. Sống ra đời sau, cải tạo thế giới. Tu hành cần có tài nguyên, cũng giống như con người muốn trưởng thành, cần phải ăn cơm, là một đạo lý. Tài nguyên mà tu hành cần là từ thiên địa vũ trụ mà ra. Đây là một loại năng lượng, có người gọi là linh khí, có người gọi là nguyên khí, có người gọi là ma khí, cũng có người gọi là thiên địa chi lực. Nhưng bạn biến bất ly kỳ tông, muôn hình vạn trạng nhưng không tách rời gốc rễ. Thiếu loại năng lượng này, cũng giống như xe không có năng lượng, chạy tiểu cái gì? Thế giới mà Thiên Ma Tông tọa lạc, cũng là một vùng sao trời rộng lớn. Trong tinh không mênh mông vô tận, có vô số hành tinh, nhưng không phải tất cả các hành tinh đều thích hợp để sinh sống, càng không nói đến tu hành. Trong hệ thống phân cấp của Thiên Ma Tông, phân chia hành tinh thành 6 cấp bậc. Tiên phẩm, linh khí nồng đậm như thể lỏng, trong linh mạch có rất nhiều phôi thai bảo bối, linh thực đa phần là thiên tài địa bảo, có thể luyện chế tiên đan cao cấp nhất. Quy tắc tu luyện nơi đây hoàn mỹ phù hợp với thiên đạo, là nơi mà các thế lực đỉnh cao tranh giành. Đạo phẩm, linh khí của hành tinh giống như mây bay, linh mạch có thể sinh ra nguyên liệu pháp bảo cao cấp, linh thực có thể luyện chế tiên đan trung phẩm. Môi trường tu luyện tốt, là bảo địa mà các môn phái tu hành mơ ước, có thể nói là thánh địa tu luyện. Linh phẩm, có linh khí tương đối tinh khiết, linh mạch có thể dùng để tạo ra pháp bảo bình thường, linh thực có thể luyện chế đan dược thông thường. Môi trường như vậy có thể đáp ứng nhu cầu thăng cấp của tu sĩ trung hạ tầng, là nơi quan trọng để tu sĩ tôi luyện bản thân. Huyền phẩm, linh khí tương đối loãng, linh mạch chất lượng bình thường, linh thực cũng đa phần là loại phổ thông. Nhưng đối với tu sĩ tầng thấp, vẫn có thể ở đây tu luyện thăng cấp. Phàm phẩm, gần như không thấy linh khí, linh mạch, linh thực gần như tuyệt tích, cơ bản không có điều kiện tu hành, tu sĩ đa phần chỉ là tạm dừng chân, sẽ không ở lại đây lâu dài. Sát phẩm, không những không có linh khí, còn tràn ngập âm sát khí và ma chướng, tu sĩ tu vi yếu một khi bước vào trong đó, sẽ bị xâm thực trong nháy mắt, hồn phi phách tán, là vùng đất chết mà tu sĩ nghe thấy đã biến sắc. Thiên Lam Tinh chính là phàm phẩm. Trong thế giới như vậy muốn tu hành thành tựu, cũng giống như muốn cá rời khỏi biển cả, cố gắng sinh tồn trên cạn. Nghĩ sao cũng không được. Cho nên tình hình của Trương Hàn Lâm hiện tại, chính là sở hữu pháp trường sinh, nhưng lại không có lực trường sinh. Dù sao cho dù là ma đạo tu hành, cũng cần thiên địa chi lực để khai mở, đạt đến cảnh giới trúc cơ có thể tu hành đại pháp của Thiên Ma Tông. Ma hiện thực. Xin lỗi, nơi này không thích hợp để tu hành. Trương Hàn Lâm khổ tu nhiều năm, cũng chỉ mới bước vào linh đại cảnh giới thứ hai, ngưng khí cảnh. Cái gọi là ngưng khí cảnh, chính là chân khí trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ ở mật độ cao, từ từ chuyển hóa từ khí thể vô hình, hội tụ thành chân nguyên giống như sương mù. Đến cảnh giới này, có thể bay lượn trên không trung. Hai ngón tay hợp thành kiếm, có thể chém ra kiếm khí dài hơn một trượng. Chân nguyên hộ thể, có thể chặn được đao thương tiên đạn. Ở thế giới bình thường này, có thể được xưng tụng là người vô địch. Nhưng điều này vẫn còn xa mới đủ. Đừng nói đến trường sinh, ngay cả việc trúc cơ bồi dưỡng thiên ma chủng cũng còn xa mới đủ. Nhưng tình huống này có thể thay đổi sao? Câu trả lời là khẳng định, có thể. Người bình thường còn biết xây dựng nhà cửa, thoát khỏi hang động để thích nghi với môi trường bên ngoài, biết đốt cỏ trồng trọt chăn nuôi để thích nghi với hoàn cảnh thiếu thốn thức ăn. Đường Đường là người tu hành, chẳng lẽ ngay cả chút trí tuệ này cũng không có? Đó là thiểu năng trí tuệ. Cho nên thủ đoạn cải tạo môi trường tự nhiên, khiến cho môi trường trở nên thích hợp sinh sống hơn, trong giới tu hành không phải là vấn đề gì khó khăn. Giới tu hành không những có, hơn nữa còn có rất rất nhiều. Đừng nói là cải tạo một hành tinh, cho dù là cải tạo hệ mặt trời, cải tạo giải ngân hà, cũng không phải chuyện gì to tát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tài nguyên phải đủ. Bất quá Trương Hàn Lâm không có dự định cải tạo hệ mặt trời, cũng không có dự định cải tạo giải ngân hà rộng lớn hơn. Hắn ta chỉ có một yêu cầu, khiến cho thế giới chết tiệt này đừng quá hoang vu, cho người tu hành như hắn ta một con đường sống. Mà muốn làm được tất cả những điều này, chuyện hắn ta cần làm rất đơn giản. Trương Hàn Lâm suy nghĩ, thở dài nói, muốn trường sinh, thật khó. Nếu có thể trường sinh, ta tại sao lại phải chuyển sinh luân hồi, tìm kiếm cách sống thêm một kiếp? Nói đến đây, Trương Hàn Lâm nhìn Quốc Quân An, cười như không cười. Hắn ta cố tình truyền tin tức này cho Quốc Quân An. Không gì khác, hắn ta cần treo trên đầu thiên hạ một thanh kiếm sắc bén vô song, một thanh kiếm bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, tiêu diệt tất cả mọi người. Trương Hàn Lâm hiểu rõ, hắn ta đây là lần đầu tiên chuyển sinh, tuyệt đối sẽ không phải là lần cuối cùng. Sau này, hắn ta vẫn sẽ tiếp tục chuyển sinh, có thể là 300 năm sau, cũng có thể là 500 năm sau, hoặc là 1000 năm sau. Mà chuyện hắn ta muốn làm bây giờ, bất luận là xây dựng thế gia trường tồn vạn cổ, hay là truyền đạo cho thiên hạ, đều là chuẩn bị cho bản thân tương lai. Hắn ta muốn lợi dụng 3000 năm thời gian dài đằng đẵng này, lợi dụng cơ hội chuyển sinh lần lượt, tạo ra một con quái vật giam cầm chúng sinh trong thiên hạ. Một con quái vật chỉ thuộc về hắn ta. Con quái vật này tên là thế lực. Con quái vật này tên là tổ chức. Tổ chức này không phải vương triều, mà là một lực lượng vượt qua vương triều. Lời của Trương Hàn Lâm khiến cho Quốc Quân An chấn động đồng tử, sắc mặt liên tục biến hóa. Về vấn đề Trương Hàn Lâm chuyển sinh, Quốc Quân An cũng đã từng nghi ngờ. Dù sao năm đó lúc mới gặp mặt, Trương Hàn Lâm chỉ mới 14 tuổi. Một đứa nhỏ mười mấy tuổi, sao có thể thông hiểu cổ kim, biết nhiều đạo lý trị thế như vậy? Quá yêu nghiệt. Hiện tại hắn ta rốt cuộc đã hiểu. Quốc Quân An kích động nói, Trang sư có thể chuyển sinh, còn có thể tiếp tục chuyển sinh sao? Nói đến đây, Quốc Quân An không nhịn được nuốt nước bọt, ánh mắt có thêm chút mong chờ. Trang sư có thể chuyển sinh để sống thêm một đời, bản thân mình có phải là cũng có cơ hội này? Trương Hàn Lâm thản nhiên nói, có thể. Kiếp này ta đã không còn hy vọng theo đuổi trường sinh, nhưng tương lai ta vẫn sẽ trở về, mãi cho đến khi hoàn toàn đẩy cánh cửa trường sinh ra. Mà ta cần ngươi làm ba việc, giúp ta đẩy cửa trường sinh ra. Quốc Quân An kích động không thôi, trong lòng âm thầm vui mừng. Trang sư biết được pháp môn chuyển sinh, đạo tu hành, mình có phải là cũng có cơ hội chuyển sinh trường sinh? Hắn ta vội vàng kích động đáp lời, không nói ba việc, cho dù là 30 việc, 300 việc, ta cũng sẽ giúp Trang sư làm được. Trương Hàn Lâm cười nói, ngược lại không cần nhiều như vậy. Ba việc này, ngươi hãy nghe ta từ từ nói. Vâng, Trang sư xin cứ nói. Trương Hàn Lâm nheo mắt lại, châm chước nói, chuyện thứ nhất, ta muốn ngươi dùng sức mạnh của Hạ Quốc triều đình, giúp ta truyền đạo thiên hạ, truyền dạy chúng sinh đạo tu hành. Ta cần lực lượng của chúng sinh, vì ta hoàn thiện đạo tu hành, suy diễn ra pháp môn cảnh giới cao hơn, càng nhiều pháp môn tu hành. Lời nói của Trương Hàn Lâm, nửa thật nửa giả. Hắn ta đã giấu một nửa nội dung trong lời nói. Phía thiên hạ suy diễn cảnh giới tu hành cao hơn, không phải là trọng điểm. Hắn ta có truyền thừa Thiên Ma Tông hoàn chỉnh, làm gì cần trí tuệ của thiên hạ. Nhưng người tu hành giống như là từng máy cải tạo hình người, chỉ cần số lượng người tu hành đủ nhiều, cho dù bọn họ rất yếu, cũng có thể không ngừng hấp dẫn lực lượng của vũ trụ để cải tạo hành tinh này, nâng cao nồng độ và cường độ linh khí của hành tinh này. Cũng giống như trồng cây để trồng cát, giữ đất, lấy thiên hạ làm công cụ cải tạo hành tinh này. Đây là mục đích thứ nhất của Trương Hàn Lâm. Quốc Quân An sảng khoái đồng ý chuyện truyền đạo, có thể dựa vào sức mạnh của Hạ Quốc, quan trọng nhất là hắn ta cũng có thể hiểu sơ qua về diệu pháp trường sinh. Nhất cử lưỡng tiện. Quốc Quân An nói, chuyện thứ hai của Trang sư là gì? Trương Hàn Lâm khẽ cụp mi mắt, không lập tức trả lời. Muốn cải tạo thế giới, ngoài việc lấy thiên hạ làm công cụ, còn có rất nhiều phương pháp khác. Ví dụ, xây dựng dẫn linh đài. Dẫn linh đài có thể hấp thu năng lượng vũ trụ, chuyển hóa để cải tạo môi trường bên trong hành tinh. Chính là đơn giản như vậy. Quan trọng nhất là, muốn xây dựng thứ này, nguyên liệu cũng không khó tìm kiếm. Tuy tốc độ cải tạo của dẫn linh đài không nhanh được bao nhiêu, nhưng tổng thể còn tốt hơn không có gì. Còn về những thủ đoạn cao cấp hơn, hiện tại không thể nào sử dụng. Mà muốn xây dựng dẫn linh đài, cần đến lượng lớn nhân lực và nguyên vật liệu. Nhân lực trên trăm ngàn, cùng với nguyên vật liệu chất đống như núi như biển. Ngoài vương triều, không có ai có thể cung cấp được tài nguyên như vậy. Trương Hàn Lâm nhìn chằm chằm vào Quốc Quân An, trịnh trọng nói, ta muốn ngươi xây cho ta một ngôi mộ. Một ngôi mộ cao đến tận trời, giúp ta hoàn thành chuyển sinh. Cái gì? Quốc Quân An đồng tử co rút, đầu tiên là kinh hô lên một tiếng, sau đó sảng khoái đồng ý tốt. Trương Hàn Lâm khẽ lắc đầu, trịnh trọng nói, ngôi mộ này không phải tầm thường, cần 10 vạn nhân lực, mấy chục năm công sức, lại cần tài nguyên như núi như biển. Quốc Quân An thầm hít sâu một hơi, lại là công trình to lớn như vậy. Nhưng chuyển sinh, nói không chừng bản thân mình cũng có thể nhân cơ hội này nhìn trộm bí mật trường sinh. Quốc Quân An không chút do dự, sảng khoái nói, chỉ cần Trang sư cần, ta đều có thể đáp ứng. Trương Hàn Lâm cười gật đầu, rất hài lòng với thái độ của Quốc Quân An. Hắn ta suy nghĩ nói, còn về chuyện thứ ba này, ta cần thợ thủ công lành nghề, lượng lớn thợ thủ công lành nghề. Quốc Quân An khó hiểu nói, Trang sư muốn tợ thủ công lành nghề để làm gì? Tạo ra một thứ. Tạo ra một thứ? Là thứ gì? Thứ phi phạm. Thứ phi phạm. Chương 49. Thiên hạ làm gương tháng 11, năm 1170 trước Thiên Nguyên, Trương Hàn Lâm dẫn quân trở về Hạo Kinh, kinh đô Hạ Quốc. Hắn ta và Quốc Quân An cùng xe mà đi. Ngày này, Hạo Kinh đường phố vắng tanh. Bách tính Hạo Kinh hoan hô, chen chúc nhau đến nên đón vị tướng quốc đại nhân mà họ kính yêu. Ngày này, Hạo Kinh vô cùng náo nhiệt. Quán rượu, quán trà, khắp nơi đều có đồ ăn thức uống miễn phí. Mọi người tụ tập cùng nhau, cười nói vui vẻ, bàn luận về công lao to lớn của tướng quốc. Ngày này, trong ngoài triều đình ồn ào náo động. Quốc Quân An vì chúc mừng Trương Hàn Lâm thống lĩnh đại quân đánh bại Nhu Nhiên, tiêu diệt Quách Quốc, đã tổ chức tiệc rượu linh đình 3 ngày 3 đêm ở vương cung. Văn võ bá quan tập trung tại đây, còn có mấy ngàn vũ nữ ca kỹ, ca múa tương mừng. Ngày này, danh vọng của Trương Hàn Lâm đạt đến đỉnh cao. Từ Hạo Kinh đến biên giới Hạ Quốc, từ Hạ Quốc đến biên giới Thái Khang, từ Thái Khang đến các nước chư hầu xung quanh. Tất cả các quốc gia, không ai không bàn tán về Hạ Quốc, không ai không bàn tán về Trang tướng quốc. Ngày này được ghi chép lại trong sử sách. Nhưng những ngày tháng vui vẻ, trung quy vẫn là ngắn ngủi. Tháng 3, năm 1169 trước Thiên Nguyên, sứ giả của Chu Thiên Tử đến Hạo Kinh. Chu Thiên Tử dùng giọng điệu vô cùng nghiêm khắc gỡ trách sự ngông cuồng của Hạ Quốc, lại càng dùng lời lẽ chính nghĩa lên án hành vi hủy diệt tông miếu Nhu Nhiên của Trương Hàn Lâm, gọi là hành vi cầm thú, mất hết lương tâm. Yêu cầu Quốc Quân An phải nghiêm trị, nếu không thiên hạ chư hầu khó yên. Tin tức vừa truyền ra, Hạ Quốc trên dưới phẫn nộ. Nhưng theo sát sứ giả Chu Thiên Tử mà đến, còn có sứ giả của hơn 20 nước chư hầu như Ngụy Quốc, Nguyệt Quốc, Trương Quốc. Bọn họ giống như đã sớm có hẹn ước, lần lượt đến Hạo Kinh, kinh đô của Hạ Quốc. Bọn họ kiên quyết đứng về phía Chu Thiên Tử, lên án mạnh mẽ hành vi hủy diệt tông miếu Nhu Nhiên của Hạ Quốc, và nói nếu Hạ Quốc không biết hối cải, Chu Thiên Tử sẽ thu hồi tất cả sắc phong đối với Hạ Quốc. Nói đơn giản, Hạ Quốc bị khai trừ quốc tịch Chu Quốc. Tin tức này vừa ra, triều đình chấn động. Bọn họ có thể không để ý đến sự uy hiếp của Chu Thiên Tử, nhưng không thể không để ý đến sự uy hiếp của Chu Thiên Tử và mấy chục nước chư hầu. Nếu thật sự trở mặt với nhiều nước chư hầu như vậy, Hạ Quốc liền thực sự không thể dung thân trong thiên hạ. Tương lai vô cùng khó khăn, nhưng tổng không thể thỏa mãn yêu cầu của Chu Thiên Tử và các nước chư hầu. Trang tướng quốc là ai, có thể tùy tiện trừng phạt sao? Hoang đường. Quốc Quân An lại càng là ở trên triều đình, quát mắng sứ giả Chu Thiên Tử và chư hầu, hai bên lời qua tiếng lại, thiếu chút nữa đánh nhau ngay tại chỗ. May mà triều thần Hạ Quốc còn biết nằm nhẹ, ngăn cản Quốc Quân An đang tức giận. Đồng thời, họ đối với Quốc Quân An càng thêm cảm động. Nhìn xem, đây là quân chủ của Hạ Quốc chúng ta, vì thần tử, thậm chí còn nguyện ý đánh nhau với sứ giả của Chu Thiên Tử. Nhân từ biết nhường nào, chân thành biết nhường nào. Đương nhiên, khen thì khen, việc vẫn phải làm. Chuyện này, làm sao bây giờ? Có người đề nghị, vị ương thân là tướng lĩnh Huyền Minh quân, đi theo tướng quốc đại nhân công đánh Nhu Nhiên, là người phụ trách trực tiếp chỉ huy quân đội. Chuyện Nhu Nhiên lần này, tướng quốc chắc chắn là không biết, bị tên tiểu nhân vị ương này che giấu. Cho nên, chúng ta nghiêm trị vị ương. Mọi người thấy thế nào? Khu khu, cách nói này ngược lại cũng không phải là không có lý. Nhưng vị Nhu Nhiên vương hậu kia trong nhà tướng quốc giải thích thế nào? Ây ra, vương hậu gì? Ai nhìn thấy vương hậu nào? Đó chỉ là tên tiểu nhân vị ương này vì định nọ tướng quốc, dâng lên một quý nữ của Nhu Nhiên. Lần này bọn họ không phải là từ Nhu Nhiên cướp, khụ, mang về mấy ngàn mỹ nữ làm chiến lợi phẩm sao? Nhiều mỹ nhân như vậy, ai mà biết ai là vương hậu? Các ngươi muốn tìm vương hậu, tự mình đi tìm. À đúng rồi, một số đã bị chúng ta bán đi rồi. Bán đi đâu rồi? Mẹ nó, ta dựa vào cái gì mà phải nói cho ngươi biết? Được được được, bán cho người buôn bán nô lệ rồi, tự mình đi tìm đi. Nói chung, tướng quốc đại nhân là tốt, là thanh liêm, trong sạch, thần thánh, chỉ là tiểu nhân vị ương không biết xấu hổ, không biết lễ nghĩa, phạm phải tội tày trời. Huynh đài nói rất đúng, đều tại tiểu nhân vị ương này. Đúng, đều tại vị ương, sự thanh liêm, thánh khiết của tướng quốc đại nhân, ai mà không biết. Xin quốc quân giết vị ương, để dẹp yên phẫn nộ của thiên hạ. Xin quốc quân giết vị ương, để dẹp yên phẫn nộ của thiên hạ. Văn võ bá quan đồng loạt tâu lên. Vị ương cởi bỏ triều phục, trần truồng, tự trói mình trên triều đình, nhận hết mọi tội lỗi. Tuy nhiên, mục đích thực sự của Chu Thiên Tử và các nước chư hầu không phải là cái này. Truy cứu trách nhiệm là lý do, không phải mục đích. Mục đích là muốn làm Hạ Quốc sụp đổ. Ít nhất là phải đuổi Trang tướng quốc đi. Giết một mình ngươi vị ương, có tác dụng gì? Ngươi tính là cái thá gì mà có thể gánh vác tội danh này? Thứ, Chu Thiên Tử cùng chư hầu các nước lần lượt kháng nghị, tỏ vẻ các ngươi đùa ta đấy à? Thật sự coi chúng ta là kẻ ngu si, không biết nội tình. Chuyện hôm nay, không đợi sứ giả của Chu Thiên Tử và các nước chư hầu bày tỏ sự bất mãn, Trương Hàn Lâm cuối cùng đã đứng dậy. Hắn ta dâng lên một phong thư. Thân Trang Hiên vốn là một kẻ sĩ quê mùa, thích sự yên tĩnh nơi sơn lâm, chưa từng có chí lớn, cũng không ham muốn sự vinh hoa trên triều đình. Năm 14 tuổi, may mắn gặp được công tử An, được người coi trọng, dùng lễ hậu mời ta. Thần cảm kích trước sự coi trọng của người, liền hứa giúp người, từ đó bước chân vào triều đình, trải qua vinh nhục hưng suy của thế gian. Nhớ lại những năm trước, thiên hạ loạn lạc, chiến tranh liên miên, giặc cỏ hoành hành, chúng sinh lầm than. Công tử An lo lắng cho xã tắc, có chí lớn cứu giúp thiên hạ, lấy việc cứu muôn dân ra khỏi nước sôi lửa bỏng làm nhiệm vụ của mình. Thần cảm kích trước ân tri ngộ của người, như cá gặp nước, liền khoác áo giáp, một lòng đi theo, không rời không bỏ. Trong lúc chiến tranh loạn lạc, vào sinh ra tử, suýt chút nữa bỏ mạng, cũng chưa từng có chút do dự hay hối hận. Trải qua chiến tranh gian khổ nhiều năm, cuối cùng đã bình định được loạn giặc cỏ, khiến thiên hạ trở lại thái bình, bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Đến khi công tử An lên ngôi hoàng đế, tạo dựng sự nghiệp lớn cho Hạ quốc, mở ra một thời đại thịnh thế. Thần được quân thượng ban ân lớn lao, được nắm giữ trọng quyền, phụ trách việc biến pháp canh tân. Hơn 10 năm qua, sớm khuya vất vả, không dám có chút lơ là. Trình đốn quan lại, chọn hiền tài bổ nhiệm chức quan, bãi miễn kẻ vô dụng, khiến cho bầu không khí trong triều đường ngay thẳng trong sạch, khuyến khích nông nghiệp tầm tăng, giảm sưu thuế, coi trọng dân sinh, huấn luyện binh lính, tăng cường sức mạnh quốc phòng, khiến biên giới ổn định an bình. May mắn nhờ có thánh minh của quân thượng, tướng sĩ liều chết chiến đấu, quân Hạ quốc thế như trẻ tre, mở rộng đất đai hàng ngàn dặm, thanh danh vang xa, bốn phương chư hầu đều đến quy thuận. Nhưng gần đây, thần do nhất thời sơ suất, hành động có sai lầm, chọc giận trời xanh, dẫn đến các chư hầu nổi giận thảo phạt, phạm phải tội lớn tày trời. Đây đều là trách nhiệm của thần, phụ lòng yêu thương của quân thượng, làm hại sự yên bình của bách tính. Thần tự kiểm điểm bản thân, hễ nay hối hận, dù có chết nghìn lần, cũng khó chuộc lại tội lỗi này. Giờ phút này thần hiểu rõ, hai họa này đều do thần gây ra, nếu như do lỗi của một mình thần, khiến cho bách tính Hạ quốc phải chịu cảnh chiến tranh, chúng sinh lầm than, dù cho thần có đầu rơi máu chảy, cũng khó mà gánh vác tội danh. Cho nên thần nguyện một mình gánh vác trách nhiệm này, xin quân thượng cho phép, để thần ẩn cư nơi sơn dã, rời xa triều đường thị phi. Thứ nay ẩn cư, để chuộc tội lỗi trước đây. Sau khi thần rời đi, hy vọng quân thượng sẽ trọng dụng nhân tài, gần người hiền, xa kẻ tiểu nhân, khiến cho triều cương ngay thẳng, mệnh lệnh thông suốt, không có trở ngại. Cầu nguyện cho bách tính Hạ quốc đều có thể bình an hạnh phúc, cùng nhau hưởng phúc thái bình, hưởng sự an khang thịnh vượng. Dù thần thân ở trong rừng, cũng sẽ hàng ngày đốt hương cầu khấn, ngày đêm cầu phúc cho quân thượng, cầu nguyện cho Hạ quốc cường thịnh. Thần sợ hãi khẩn thiết vô cùng, kính xin tâu bày ý kiến. Tổng kết, chuyện này đều là lỗi của thần, thần bằng lòng gánh vác mọi trách nhiệm, xin quân thượng, xin thiên tử tha thứ cho Hạ quốc. Tuy quốc quân An đã sớm biết kế hoạch của Trương Hàn Lâm, nhưng thấy phong thư từ con này, vẫn nhịn không được bật khóc nức nở. Cô ra làm sao có thể nhẫn tâm như vậy? Ngay cả văn võ bá quan trong triều cũng không khỏi động lòng. Tướng quốc đại nhân, lại lấy thân mình gánh vác mọi tội lỗi. Cái này, sứ giả của Chu Thiên Tử cùng chư hầu các nước cũng sững sờ. Bọn họ không ngờ rằng mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Đối mặt với Trương Hàn Lâm chủ động xin từ quan, cùng với ánh mắt phẫn hận của Hạ quốc văn võ bá quan, sứ giả của Chu Thiên Tử cùng chư hầu các nước không khỏi sinh ra chút sợ hãi. Bọn họ không dám bức ép quá mức, sợ rằng không thể sống mà rời khỏi Hạ quốc, nhao nhao tỏ ý tướng quốc nhân nghĩa, hiểu được tiến lui, lấy thân mình dẹp điên sự phẫn nộ của thiên hạ, thật sự là hiển thần hiếm có từ xưa đến nay. Nếu tướng quốc đại nhân đã rời đi, chúng ta liền không truy cứu nữa. Sau này, chúng ta vẫn là người một nhà, đều là thành viên trong đại gia đình Chu Thiên Tử này, là huynh đệ tốt thân thiết yêu thương lẫn nhau. Quốc quân An nổi trận lôi đình, mắng to Chu Thiên Tử. Đối với lần đầu tiên Trương Hàn Lâm xin từ quan, hắn ta dứt khoát từ chối. Nhưng ngày hôm sau, Trương Hàn Lâm lại dâng tấu xin từ quan, hy vọng quốc quân An lấy thiên hạ làm trọng, lấy quốc gia làm trọng. Lần này, quốc quân An vẫn từ chối. Ngày thứ ba, Trương Hàn Lâm lần thứ ba xin từ quan, quốc quân An vừa khóc vừa đồng ý thỉnh cầu. Che mặt khóc lóc nói, ta có lỗi với tướng quốc, không thể ban cho ngươi chức cao lộc hậu, không thể cho ngươi thân phận hiển hách. Lần này tướng quốc vì thiên hạ xin từ quan, ta không thể không đồng ý. Nhưng ân tình của tướng quốc vô cùng to lớn, ta phải trả như thế nào, Hạ quốc phải trả như thế nào? Ta không thể ban cho tướng quốc vinh quang lúc này, chỉ mong tướng quốc có thể hiển hách ở nơi âm phủ. Chuyên chỉ điều động 10 vạn dân chúng, tìm kiếm thợ thủ công giỏi trong thiên hạ, lấy lễ nghi chư hầu xây dựng vương lăng cho tướng quốc. Nhất thời, văn võ bá quan trong triều đều rơi nước mắt. Thánh quân, hiền thần, tướng quốc và quốc quân, thật sự là, thất đức sứ giả của Chu Thiên Tử và chư hầu cũng không có ý kiến gì, đều đuổi người ta đi rồi. Vương lăng thì vương lăng vậy, cũng không thể bức ép quá mức. Có được kết quả hài lòng, sứ giả của Chu Thiên Tử và chư hầu lần lượt cáo tử. Chuyện này truyền khắp thiên hạ. Nhất thời, thiên hạ chấn động, bàn tán xôn xao.